Chương 240. Hoa Vô Khuyết báo thủ, còn có một nhóm khác người. Chương 240. Hoa Vô Khuyết báo thủ, còn có một nhóm khác người. 1-2. Lần trước Hoa Vô Khuyết nghĩ thăm dò Hàn Tử Lâm thực lực, vốn cho là mình thân là Di Hoa cung đệ tử đắc ý, võ công cao cường, nhất định có thể tới phân cao thấp. Mà Hàn Tử Lâm cũng không biết là từ đâu xuất hiện tiểu tử. Thật không nghĩ đến không đợi Hàn Tử Lâm ra tay chờ tới lại là bên cạnh hắn nữ tử lăng lệ công kích. Nữ tử kia ra tay như điện, tốc độ nhanh chóng, thực lực mạnh, đánh mình lại không hề có lực hoàn thủ. Bị nàng đánh cho chật vật không chịu nổi, mất sạch tôn nghiêm. Làm đã từng trẻ tuổi nóng tính, tâm cao khí ngạo võ lâm đệ nhất công tử, Hoa Vô Khuyết dạng này tiền chi tiêu tử khi nào nhận qua như vậy khuất đủ. Phần này sỉ nhục tựa như một cây bén ngoạn gai, thật sâu ôm tại đáy lòng của hắn, không giờ khắc nào không tại nhói nhói lấy tự tôn của hắn. Từ cái này sau này, trong lòng của hắn liền chôn xuống hạt giống cừu hận, cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy như thế nào tìm về chẳng tử, nhường Hàn Tử Lâm vì hắn bị tất cả trả giá đắt. Trước đây không lâu, một cái thần bí che mặt người áo đen tìm tới hắn, ra tay chữa thương cho hắn. Tại hắn suy yếu nhất thời điểm, phần ân tình này hắn tự nhiên ghi khắc với tâm, nghĩ đến ngày sau nhất định phải báo đáp. Mà khi người áo đen đưa ra muốn hắn giết một người, mà người này lại là Hàn Tử Lâm lúc, Hoa Vô Khuyết trong lòng kiềm chế đã lâu cừu hận chi hỏa trong nháy mắt bị nhen lửa. Hai người ăn nhịp với nhau, hắn liền ngựa không dừng vó địa đi vào Cô Tô thành, thề phải nhường Hàn Tử Lâm vì lần trước nhục nhã trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hoa Vô Khuyết thẳng sống lưng, lồng ngực có chút nô lên, một mặt kiêu ngạo nói, lần trước ta Hoa Vô Khuyết là thua ở nữ tử kia trên tay, cũng không phải ngươi, cái này không có nghĩa là ngươi Hàn Tử Lâm liền so ta Hoa Vô Khuyết mạnh. Thanh âm của hắn kiên định hữu lực, tại hướng Hàn Tử Lâm tuyên cáo hắn không phục cùng quyết tâm. Lần này bên cạnh ngươi không có nữ nhân kia tại bên cạnh ngươi, ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Dứt lời, hắn hướng về phía trước bước một bước, trên thân tản mát ra một cô mãnh liệt chiến ý, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận hung ác, tùy thời chuẩn bị một kích đánh bại Hàn Tử Lâm. Ha 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 ha. Hàn Tử Lâm ngửa đầu cười to vài tiếng, tiếng cười kia tại náo nhiệt trên đường phố quanh quẩn. Chỉ là tại Hoa Vô Khuyết trong hai, tiếng cười kia lại vô cùng trầm trọng, rõ ràng là đối với hắn chế giễu cùng khinh miệt. Hoa Vô Khuyết nhìn về phía Hàn Tử Lâm, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, ánh mắt kia hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ, để giải mối hận trong lòng. Hàn Tử Lâm cười vài tiếng về sau, chậm rãi lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ánh mắt kia chính là đang nhìn một cái không biết tự lượng sức mình tôm tép nhãi nhép. Hắn nhàn nhạt nói ra, "Tránh." "Ôi ôi ôi, chuyện cười, ngươi Hoa Vô Khuyết chỉ là một cái nho nhỏ đại tông sư giai đoạn trước thực lực, trước mặt ta vẫn là quá không đủ nhịn." Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, lại tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm. "Ngươi Hoa Vô Khuyết cũng không phải đồ đần, còn không còn như ngốc đến mức một người liền dám đến tìm ta đơn đấu." Hắn có chút nheo mắt lại, mắt sáng như đuốc. "Cho nên, bên cạnh ngươi còn có giúp đỡ, mà núp trong bóng tối hai người kia chính là trợ thủ của ngươi." Hàn Tử Lâm tăng cao hơn một chút tấm lượng, thanh âm kiên định hữu lực nói ra, "Muốn đánh nói cùng lên đi, nếu là ngươi tới trước xung phong, nói không chừng bọn hắn không kịp ra tay, ngươi cũng đã là một người chết." Hàn Tử Lâm trong giọng nói tràn đầy bá khí cùng tự tin. Phản phất tại nói cho đối phương biết, vô luận bọn hắn có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, hắn đều có đầy đủ năng lực ứng đối. Hàn Tử Lâm trong lòng hết sức rõ ràng, mình vừa đến Cô Tô thành liền bị hai cái khí tức so Hoa Vô Khuyết còn cường đại hơn người theo dõi. Ngay sau đó Hoa Vô Khuyết liền xuất hiện ở trước mặt mình, thế giới này làm sao có như thế trùng hợp chuyện. Hoa Vô Khuyết nghe được Hàn Tử Lâm lần này khiêu khích lời nói, trên mặt lúc trắng lúc xanh, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hắn nắm chặt song quyền, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hiển nhiên là bị Hàn Tử Lâm nói tức giận đến không nhẹ. Nhưng hắn vẫn là cố nén phẫn nộ trong lòng, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Dù sao trong lòng của hắn rõ ràng, Hàn Tử Lâm tuyệt không phải hạng người bình thường, tùy tiện xúc động sẽ chỉ làm mình lâm vào càng thêm tình cảnh bất lợi. "Hừ, Hàn Tử Lâm, ngươi mất ở chỗ này cuồng vọng." Hoa Vô Khuyết cắn răng, thứ trong hàm răng gạt ra câu nói này. "Hôm nay là tử kỳ của ngươi, coi như ngươi lại thế nào mạnh miệng, cũng không cải biến được kết cục này." Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ hướng phía sau làm thủ thế, ra hiệu nút trong bóng tối giúp đỡ chuẩn bị động thủ. Cơ hồ ngay tại cùng một trong nháy mắt, hai đạo bóng đen như quỷ mị từ hai bên trên nóc nhà nhảy xuống, vững vàng rơi vào Hoa Vô Khuyết bên người. Cái này đột ngột hiện thân, nhường không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, nguyên bản liền càng cứng thế cục trở nên càng thêm dương cung bạc kiếm. Hoa Vô Khuyết cả người bị định trụ, đứng chết chân tại chỗ, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy nghi hoặc cùng mê mang. Trong óc đang cố gắng phản ứng trước mắt biến cố bất thình lình. Trong ánh mắt của hắn lóe ra bất an cùng kinh ngạc, vô ý thức thốt ra, "Các ngươi là ai?" Bộ dáng kia, hoàn toàn không nghĩ ra, quanh thân đều lộ ra không biết làm sao. Hoa Vô Khuyết một tiếng này tràn ngập nghi ngờ hỏi thăm, phá vỡ nguyên bản vi diệu cân bằng. Hàn Tử Lâm đầu tiên là nao nao, ngay sau đó nhịn không được cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần trêu chọc cùng bất đắc dĩ. Hắn một bên cười, một bên khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia trêu tức. Tại im lặng chế giễu Hoa Vô Khuyết, diễn kỹ, quá mức rất thật, lại hay là quá mức vụ về. "Bọn hắn là ngươi tìm đến, ngươi hỏi bọn hắn là ai?" Hoa Vô Khuyết, đều đến lúc này, cũng không cần phải tiếp tục giả bộ nữa đi. Hàn Tử Lâm trong giọng nói mang theo vài phần chắc chắn, còn tưởng rằng đây hết thảy đều là Hoa Vô Khuyết cùng những người khác tỉ mỉ bày kế âm mưu. Nghe nói như vậy Hoa Vô Khuyết, cảm xúc trong nháy mắt bộc phát. Khuôn mặt của hắn bởi vì phẫn nộ cùng gấp mà đỏ bừng lên, trên trán gân xanh có chút nô lên. Hắn tựa như một cái bị oan uổng hải tử, nóng lòng chứng minh trong sạch của mình, lập tức phản bác giải thích nói: "Hừ, ta cũng chỉ có một giúp đỡ thôi, là một cái che mặt người áo đen, mà lại ta còn không biết hắn là ai." Hoa Vô Khuyết liếc xéo một chút bên người hai người kia nói ra, còn như hai người kia ta không rõ ràng. Hắn nói đến chém đinh chặt sắt, từng chữ đều là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra tràn đầy chân thành. "Ta Hoa Vô Khuyết coi như lại thế nào không tốt, cũng không có khả năng tìm như thế nhiều người đến cùng một chỗ đối phó ngươi." Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ kiêu ngạo cùng không cam lòng, loại kia thân là giang hồ cao thủ tự tôn tại thời khắc này bị kích phát ra tới. Tại trong sự nhận thức của hắn, tìm như vậy nhiều người đến vây công Hàn Tử Lâm là một kiện cực kỳ mất mặt chuyện, có sai lầm thân phận của hắn cùng tôn nghiêm. Chỉ là xem bọn hắn cái này tư thế, sợ cũng là tới tìm ngươi Hàn Tử Lâm phiền phức. Không thể không nói, ngươi Hàn Tử Lâm đắc tội người thật đúng là không ít, ai cũng muốn mệnh của ngươi. Hoa Vô Khuyết nói, hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cười trên nỗi đau của người khác bốn. Chương 241. Nguyệt Cơ Tiếu Tống Thiếp, Minh Hầu Nộ Sát Nhân. Chương 241. Nguyệt Cơ Tiếu Tống Thiếp, Minh Hầu Nộ Sát Nhân, 1-2. Hàn Tử Lâm nghe Hoa Vô Khuyết, nguyên bản nụ cười nhẹ nhõm dần dần thu liễm, thay vào đó là một mặt nghiêm trọng. Hắn có chút nheo mắt lại, ánh mắt bên trong để lộ ra trầm tư quan mang. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, hồi tưởng lại vừa rồi ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó khí tức, hoàn toàn chính xác cùng hai người này hoàn toàn khác biệt, như thế xem ra, đây đúng là mặt khác một nhóm khách không mời mà đến. Bất quá, nhìn hai người này tư thế, xác thực như Hoa không thiếu sót lời nói, là tới lấy tính mạng mình. Hàn Tử Lâm hít sâu một hơi, để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại, hắn có thể cảm giác được không khí chung quanh ngưng trọng. Về sau, Hàn Tử Lâm ngẩng đầu, trên mặt một lần nữa hiện ra một vòng nụ cười tự tin. Không thể không nói, ta Hàn Tử Lâm mệnh vẫn là đáng tiền, dù sao có như vậy nhiều người nghĩ đến muốn mạng của mình, cho nên nói hai vị là ai đây? Hàn Tử Lâm thanh âm trầm ổn hữu lực, không có chút nào bởi vì đối mặt không biết nguy hiểm mà sinh ra bối rối cùng nhát gan. Ngược lại mang theo một loại bẩm sinh phong dong cùng bình tĩnh, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào đúng lúc này, Hoa Vô Khuyết bên trái cái kia yêu diễm nữ tử, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, chậm rãi đi đến nàng đồng bạn cộng tác bên người. Nàng thân mang một bộ diễm lệ váy đỏ, kia váy đỏ tựa như thiêu đốt hỏa diễm, tại đường phố này chỗ lộ ra đặc biệt chói mắt. Theo nàng đi lại, mép váy nhẹ nhàng đông đưa. Trên mặt của nàng mang theo một vòng câu người ý cười, nụ cười kia có thể nhiếp nhân tâm phách, để cho người ta không tự chủ được lâm vào trong đó. Nàng có chút mở miệng nói ra, thanh âm như mị âm giống như dễ nghe, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, Nguyệt Cơ Tiếu Tống Thiếp. Thanh âm của nàng trong không khí quen quẩn, thanh âm rất êm tai, cũng rất mị hoặc, nhưng lại giấu giếm nguy hiểm chí mạng. Mà bên người nàng khiêng đại đao Khôi Ngô Hán Tử, thân hình cao đại tráng to lớn. Trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, tựa như một tòa băng lãnh tượng đá, làm cho không người nào có thể từ trên khuôn mặt của hắn bắt được bất kỳ tâm tình gì, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà trống rỗng, thế gian vạn vật đều không thể gây nên hắn gợn sóng. Hắn nắm chặt trong tay vậy đem hàn quang loẹt loẹt đại đao, thân đao khoan hậu. Tại ánh nắng lấp loé phía dưới lộ ra tia sáng lạnh lẽo, xem xét liền rất có lực sát thương. Hắn trầm thấp nói ra, Minh Hầu Nộ Sát Nhân. Ta thanh âm rất bình thản, đồng thời cũng rất nhỏ âm thanh, thế nhưng lại mang theo vô tận lực uy hiếp. Nghe được hai người này tự giới thiệu, Hoa Vô Khuyết trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Trên mặt biểu lộ từ ban sơ nghi hoặc chuyển biến làm cực độ chấn kinh cùng kinh ngạc. Miệng của hắn có chút mở ra, tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng lại bị chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hai cái này trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh sát thủ tổ hợp, vậy mà lại đồng thời xuất hiện ở đây, mà lại mục tiêu trực chỉ Hàn Tử Lâm. Hoa Vô Khuyết trong lòng căng thẳng, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. Hắn biết rõ hai người này lợi hại, trên giang hồ, tên của bọn hắn liền như là tử thần tuyên cáo, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hai người này liên thủ, liền xem như đỉnh tiêm cao thủ cũng phải sợ sệt ba phần, hơi không cẩn thận, liền sẽ khó giữ được tính mạng. Xuất phát từ bản năng an toàn cân nhắc, Hoa Vô Khuyết bất động thanh sắc về phía sau lui lại mấy bước, mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ gây nên hai cái này sát thủ chú ý. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu, phòng bị lúc nào cũng có thể đến công kích. Nguyên lai là hai người bọn họ sát thủ tổ hợp, khó trách có thể đem Hoa Vô Khuyết dọa cho đến liên tục lùi lại. Mà Hàn Tử Lâm chỉ là trong lòng hơi kinh ngạc một chút, liền cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Nội tâm của hắn mặc dù cũng nhấc lên gợn sóng, nhưng hắn vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo. Hắn một mặt thong dong, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hắn có chút chắp tay, động tác xinh đẹp vừa vặn, lễ phép nói ra, nguyên lai là Nguyệt Cơ Tiếu Tống Thiếp, Minh Hầu Nộ Sát Nhân Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu hai vị a. Kính đã lâu hai vị lại danh, hôm nay có thể được gặp, cũng coi như vinh hạnh. Không biết hai vị lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Sẽ không phải cũng là tới giết ta a? Hàn Tử Lâm giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, tựa như tại nói chuyện phía bên nhà, nhưng hắn ánh mắt lại chăm chú nhìn hai người. Nguyệt Cơ bước liên tục nhẹ nhàng, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Hàn Tử Lâm. Kia mặt mày cong cong, nhếch miệng lên trong tươi cười, cất giấu chí mạng hàn ý, mà nguy hiểm cũng lặng yên tới gần. Hàn công tử quả nhiên thông minh, chúng ta chính là đến giết ngươi, có người dùng tiền đến mua mệnh của ngươi. Nàng môi son khẽ mở, thanh âm huyền chuyển. Hàn Tử Lâm nghe nói, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia tò mò. Lập tức ánh mắt nhắm lại, quanh thân một cách tự nhiên tản ra một loại ung dung không đội khí độ. Dùng tiền đến mua mệnh của ta, cũng không biết ta Hàn Tử Lâm mệnh tại mua hung giết người người trong mắt giá trị bao nhiêu tiền. Hắn ngữ điệu bình ổn, không có chút rung động nào. Nguyệt Cơ thấy thế, ngọc thủ nhẹ nhàng vừa nhấc, tay kia chỉ trắng non tinh tế. Nàng rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lung lay, cười duyên nói, công tử mệnh tự nhiên đáng tiền, ta Nguyệt Cơ còn là lần đầu tiên tiếp vào như thế lớn mua bán đâu, dòng giá hoàng kim ngàn lượng đâu. Tiếng cười kia thanh thúy êm tai, trên đường phố ung dung quanh quẩn. Cũng không biết vì sao, tự dưng để cho người ta lưng phát lạnh, bị một cô vô hình hàn ý bao khỏa. Hàn Tử Lâm ở trong lòng âm thầm tính toán dựa theo phía trên Lam Tinh dùng vàng đến chuyển đổi tiền, cũng chính là đại khái hơn 2000 vạn. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trầm thấp xuống, trong mắt hiện lên một tia tức giận, trong lòng âm thầm chửi mắng. Mẹ nó, đây coi như là cái gì đáng tiền, mới hơn 2000 vạn, mệnh của hắn liền đáng giá như thế điểm. Đây không phải tinh khiết khi dễ người sao? Hừ, đừng để lão tử biết đến cùng là ai muốn mua mệnh của ta, nếu không, nhất định đem ngươi đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mà đúng lúc này, Hàn Tử Lâm bén nhạy đã nhận ra trước đó kia hai đạo khí tức như có như không lại lần nữa trở về, mà lại so trước đó nồng đậm hơn. Thần sắc hắn bình tĩnh, phản phất cái gì đều không có xảy ra, chỉ là lạnh nhạt nói. Thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng là mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người. Các ngươi cũng không cần thiết trốn nữa, ra đi, nếu là cũng chỉ có Hoa Vô Khuyết, Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu ba người, còn chưa đủ nhịn. Núp trong bóng tối hai cái che mặt người áo đen, thân hình hơi chậm lại. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Hàn Tử Lâm nói tới những lời này, chính là hướng về phía hai người bọn họ tới. Cái kia khôi ngô người bịt mặt, sớm đã bị trong lòng cháy hừng hực sát ý cùng đội vàng làm choáng váng đầu óc. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết Hàn Tử Lâm. Dạng này liền có thể sớm một chút biết được tin tức, đạt được mình như thế nhiều năm qua tâm tâm niệm niệm đáp án. Hắn rốt cuộc kìm nén không được, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, cả người mang theo một cấu ngoan kình, trong nháy mắt lách mình đến Hàn Tử Lâm phía sau động tác tấn mãnh, như là tia chớp. Cùng hắn cùng nhau cái kia hơi đơn bạc người bịt mặt, thấy cảnh này, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ, trên mặt hiện lên một tia ảo não đồng thời nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng, thủ tử không đủ cùng ưu. Phế vật. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Chương 242. Người bịt mặt hiện thân, ám hà tham gia náo nhiệt. Chương 242. Người bịt mặt hiện thân, ám hà tham gia náo nhiệt, 1-2. Nếu là không hiện thân, tựa như Hàn Tử Lâm nói như vậy, liền Hoa Vô Khuyết, Nguyệt Cơ, Minh Hầu ba người bọn họ còn chưa đủ nhịn. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như là như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt đi tới khôi ngô người bịt mặt bên cạnh. Trong cặp mắt tràn đầy cảnh giác, nhìn chằm chằm Hàn Tử Lâm ánh mắt kia không dám có chút lơ biếng. Hàn Tử Lâm phảng phất chưa tỉnh phía sau chí mạng uy hiếp, cũng không quay đầu. Chỉ là hai tay đặt sau lưng mà đứng, dáng người thẳng tắp như tùng, lộ ra một cố cứng cỏi cùng ngạo nghễ. Trên mặt hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh cùng bình tĩnh, một cố ngạo nghễ chi tình tự nhiên sinh ra. Tại cái này khẩn trương đến kiếm bạc nộ trương bầu không khí bên trong, lộ ra không hợp nhau nhưng lại khí tràn mười phần. Khiến người ta cảm thấy Hàn Tử Lâm mới là trận này sinh tử cục trưởng không giả, bị vây quanh người không phải hắn, mà là bọn hắn năm cái. Nhìn thấy cái kia đơn bạc người bịt mặt Hoa Vô Khuyết, trong lòng đột nhiên siết chặt. Hắn giờ phút này cuối cùng triệt để thấy rõ, ngoại trừ hắn bên ngoài, những người này đều là hướng về phía Hàn Tử Lâm mà đến, là tìm đến Hàn Tử Lâm phiền phức. Mà ngoại trừ hắn bên ngoài, những người này cũng đều là đơn bạc người bịt mặt tìm đến giúp đỡ. Trong lòng của hắn rõ ràng Hàn Tử Lâm võ công cao cường, tuyệt không phải lực lượng một người có thể chống lại. Thế là liền dự định lợi dụng quần đầu thủ đoạn, lấy nhiều khi ít, đưa Hàn Tử Lâm cận kề cái chết điện. Hắn nhìn một chút Hàn Tử Lâm ánh mắt bên trong hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác, khóe miệng có chút dương lên. Hàn Tử Lâm a, hôm nay xem ra là tử kỳ của ngươi. Hàn Tử Lâm thần sắc lạnh nhạt, mắt sáng như đuốc, chậm rãi quét về phía đơn bạc người bịt mặt, thanh âm không cao không thấp, lại tràn ngập cảm giác áp bách, chính là ngươi muốn giết ta. Đơn bạc người bịt mặt hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia mang theo giá rét thấu xương cùng nồng đậm đến cơ hồ thực chất hóa sát ý, để cho người ta không rét mà run. Thanh âm của hắn thoáng có chút khàn khàn cùng run rẩy, cũng không biết là bởi vì kích động vẫn là phẫn nộ, không sai, chính là lão phu. Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, người chung quanh đều có thể cảm nhận được kia đập vào mặt hàn ý mà tại trên đường cái người đi đường cùng tiểu thương gặp tình hình này, lập tức thu dọn đồ đạc, đi nhanh lên người. Trong nháy mắt dung tử đường đi liền trở nên rộng rãi rất nhiều, cũng chỉ có bọn hắn một người thân ảnh ở đây. Trong tử lâu, một người trung niên nam tử ngồi ở chỗ gần cửa sổ, tự rót tự uống. Một chén rượu vào trong bụng về sau, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, động tác xinh đẹp nhưng lại mang theo vài phần tùy ý hắn tự lẩm bẩm, vốn chỉ muốn cô chủ biết thành thành thật thật trốn đi hay là dứt khoát sẽ không tới chỗ này, lặng chờ kết quả là đi. Ánh mắt của hắn vượt qua cửa sổ, lặng lặng tại chỗ rơi vào dưới lầu kiếm bạc nộ trương tràng cảnh bên trên, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngược lại là không nghĩ tới vậy mà tự mình chạy đến Hàn Tử Lâm trước mặt, cũng không biết là xuẩn vẫn là quá mức với tự phụ. Hắn có chút nheo mắt lại, giống như là tại quan sát tỉ mỉ lầu dưới đám người, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, tiếp tục thấp giọng nói ra. Chỉ là liền trước mắt mà nói, hai cái che mặt người áo đen hắn thực lực tương xứng, mà lại đều không kém. Còn có Di Hoa cung thiếu cung chủ Hoa Vô Khuyết, cùng Nguyệt Cơ thiếu tổng thiếp, Minh Hầu nộ sát nhân sát thủ tổ hợp. Cục diện như vậy thế nào nhìn đều sẽ không thua. Hắn khe khẽ lắc đầu, đối trận này sắp đến chiến đấu đã có chắc chắn kết luận. Hắn thấy, Hàn Tử Lâm võ công tuy cao, thế nhưng là tại như thế nhiều cao thủ tuyệt thế vây công dưới, cũng tuyệt không phần thắng. Nghĩ đến đây, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, giống như là đã thấy thắng lợi trái cây. Tâm hắn nghĩ, mình cũng không có tất yếu tiếp tục ở chỗ này uống rượu xem kịch, đã cô chủ không ngại bại lộ trước mặt Hàn Tử Lâm, như vậy hắn cũng liền không có gì tốt lo lắng. Sớm một chút giết hắn, sớm một chút kết thúc công việc về nhà. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy. Hắn trực tiếp từ quán rượu lầu 2 nhảy xuống, trên không trung một cái lưu loát xoay người, động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái đến cực điểm. Trường kiếm trong tay, vụt, một tiếng trực tiếp ra khỏi vỏ trong nháy mắt, hàn quang lấp lóe, kiếm khí bốn phía. Hắn không chút do dự dùng sức quan ra, trường kiếm lôi cuốn lấy lạnh thấu xương kiếm khí, tốc độ cực nhanh, mục tiêu trực chỉ Hàn Tử Lâm. Trường kiếm kia dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, phản phất một đường tia chớp màu bạc, xé rách không khí, phát ra tê tê tiếng vang. Hàn Tử Lâm thần sắc bình tĩnh như nước, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Vẹn vẹn chỉ là cánh tay vừa nhấc, ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, liền tương lai thế hung manh trường kiếm cho vững vàng kẹp lấy. Trường kiếm kia bên trên ẩn chứa cường đại nội lực, tại hắn cái này nhìn như tùy ý nhẹ nhàng kẹp lấy phía dưới, trong nháy mắt phát triển mạnh mẽ, biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng tồn tại. Về sau Hàn Tử Lâm thản nhiên nói, "Hừ, trả lại ngươi." Thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Hàn Tử Lâm ngay sau đó lại ném đi trở về, chỉ dùng hai đầu ngón tay lực. Nhìn như hơi hận, nhưng trung niên nam tử kia cũng không dám có chút chủ quan. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này nhìn như đơn giản quan ra, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Mình căn bản không dám dùng tay đi đón, không phải, tay của hắn tất nhiên sẽ phế. Sắc mặt hắn đột biến, cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi mịn, nghiêng người nhảy lên, chật vật tránh khỏi. Kiếm kia vững vững vàng vàng một mực cắm vào quán rượu trên cây cột, thân kiếm còn tại có chút rung động, phát ra ông ông tiếng vang. Người kia trong lòng không khỏi nổi lên một trận mãnh liệt sao sợ. Hồi tưởng lại vừa rồi Hàn Tử Lâm ứng đối công kích mình lúc bộ dáng, động tác kia hời hợt, chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng lại làm cho hắn rung động không thôi. Mình tại Hàn Tử Lâm trước mặt lại như hài đồng chơi đùa giống như không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này, hắn đối Hàn Tử Lâm thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết, đó chính là mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Nếu là đơn đả độc đấu, mình ở trước mặt hắn không có phần thắng chút nào, chỉ sợ ngay cả năm chiêu đều khó mà chèo chống. Hàn Tử Lâm thần sắc bình tĩnh như nước, ánh mắt thâm thúy lặng lặng tại chỗ nhìn chăm chú trước mắt cái này vừa mới còn mưu toan lấy tính mệnh của hắn người. Không khí chung quanh đều bị cái này ngưng trọng bầu không khí chỗ ngưng kết. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực, ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn lấy tính mạng của ta? Chẳng lẽ lại cũng là người bịt mặt kia mua hung đến giết ta? Cái này đơn giản lời nói, lại tại kiếm này dương nọ trương bầu không khí bên trong, mang theo một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ cảm giác các bách. Trên mặt người kia hiện lên một tia tự phụ, khóe miệng có chút dương lên, mang theo vài phần khinh thường cùng ngạo nghễ, phản phất hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong. Hắn chậm rãi nói ra, tại hạ chỉ là một cái hạng người vô danh thôi, chính là một sát thủ mà thôi, chúng ta xưa nay sẽ không cùng người chết nói nhảm. Chỉ là dù sao ngươi Hàn Tử Lâm cũng là một kẻ hấp hối sắp chết, thua không nghi ngờ, nói cho ngươi cũng không sao, tại hạ Tô Sương Ly. Hắn nói ra mình tên lúc, cố ý nâng lên âm điệu, theo sau lặng lặng chờ đợi Hàn Tử Lâm khiếp sợ phản ứng. Nghe được tên trong nháy mắt, Hàn Tử Lâm trong lòng chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Cũng không phải bởi vì hắn người này có bao nhiêu sao khiến Hàn Tử Lâm giật mình, mà là hắn phía sau thế lực cùng thân phận ám hạ. Chương 243. Thanh Long hội xuất hiện, Cố đạo nhân hiện thân. Chương 243. Thanh Long hội xuất hiện, Cố đạo nhân hiện thân, 1-2. Tô Sương Ly nói ra mình tên lúc, cố ý nâng lên âm điệu, lặng lặng chờ đợi Hàn Tử Lâm khiếp sợ phản ứng. Nghe được tên trong nháy mắt, Hàn Tử Lâm trong lòng chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ngưng trọng ám hạ. Vậy mà lại là ám hạ người. Ám hạ, đây chính là trong giang hồ làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ. Làm việc quỷ bí khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, vô số anh hùng hào kiệt đều mất mạng với ám hạ chi thủ. Hà Nội bộ tổ chức cao thủ nhiều như mây, mỗi một cái thành viên đều người mang tuyệt kỹ, là trong giang hồ thần bí nhất cùng kinh khủng tồn tại. Chỉ là Hàn Tử Lâm rất nhanh khôi phục bộ kia hời hợt bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, hứng hở địa nói ra: "Nguyên lai là thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ ám hạ a, vô danh người Tô Sương Ly, danh tự này ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ám hạ đại gia trưởng vậy mà bỏ được nhường hắn cái này thân đệ đệ tới đón cái này nhiệm vụ. Chẳng lẽ hắn liền không sợ đệ đệ của hắn chết bởi lần này trong nhiệm vụ?" Hàn Tử Lâm trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Lúc này Hoa Vô Khuyết cũng là kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía Hàn Tử Lâm ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng rung động. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, Hàn Tử Lâm võ công thực lực chỉ sợ đã đạt tới một cái thâm bất khả trắc độ cao. Nếu không tuyệt đối sẽ không kinh động ám hạ dạng này đỉnh cấp tổ chức sát thủ. Xem ra người bịt mặt kia là làm xong chuẩn bị đầy đủ, hôm nay là quyết tâm muốn giết Hàn Tử Lâm, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Nguyệt Cơ thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận. Lại là thiếu niên anh hùng, có xuất chúng như thế phong thái cùng thực lực, cứ như vậy sắp mệnh tang với đây, quả thực là đáng tiếc. Á nàng khe khẽ thở dài, kia diễm lệ áo đỏ tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tựa hồ cũng đang vì Hàn Tử Lâm vận mệnh mà đau thương, tăng thêm mấy phần phiền muộn. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ đến, nếu là không có cái này đáng chết nhiệm vụ, có lẽ nàng còn có thể cùng Hàn Tử Lâm lại là thiếu niên lang nâng cốc luân hoan, tâm tình giang hồ chuyện lý thú đâu. Minh Hầu vẫn như cũng là một bộ bình thản bộ dáng, đứng ở một bên, không buồn không vui, không giận không nói, tựa như một cái không có tình cảm máy móc. Hắn lẳng lặng địa nhìn chăm chú lên đây hết thảy, tựa hồ thế gian vạn vật đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là một người đứng xem chờ đợi lấy nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng mà, nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện hắn có chút nắm chặt nắm đấm, cho thấy nội tâm của hắn cũng không phải là mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Vô danh người Tô Sương Ly khẽ không người, thần sắc cung kính nói, không nghĩ tới Hàn công tử biết đến còn không ít đi. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, kiến thức quả nhiên không, có thể được đến Hàn công tử nhận biết tại hạ rất cảm thấy vinh hạnh a. Còn như người tới tại sao là ta, khiến người khác đến lại không yên lòng, tâm phúc đến nói lại không còn như, cho nên ta liền tới, anh ta hắn cũng yên tâm. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ đắc ý, có đang khoe khoang mình tại ám hà bên trong địa vị ý vị. Hàn Tử Lâm cười lạnh một tiếng, như thế nói đến, hôm nay các ngươi là tình thế bắt buộc. Bất quá, chỉ bằng các ngươi, còn chưa hẳn có thể toàn nguyện. Nói, quanh người hắn khí tức có chút phun trào, cường đại khí tràn đập vào mặt, nhường mọi người tại đây đều cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Quần áo của hắn theo cỗ khí tức này có chút phiêu động. Tô Sương Ly sầm mặt lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, "Hàn công tử, ngươi chớ có quá mức tự phụ, hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Chúng ta như thế nhiều giang hồ hảo thủ ở chỗ này, coi như ngươi võ công lại cao hơn mạnh hơn, hôm nay cũng tất nhiên mệnh tang với đây." Nói xong, hắn có chút những người, hướng bên cạnh hai cái che mặt người áo đen, Hoa Vô Khuyết cùng Nguyệt Cơ, Minh Hầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái đám người trong nháy mắt ngầm hiểu, hiện lên hình quạt đem Hàn Tử Lâm vây vào giữa. Mỗi người bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định sắc ý, một trận kịch liệt hơn sinh tử chi chiến, hết sức căng thẳng. Chỉ có điều cái kia thân hình đơn bạc người bị mặt, lại lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác. Quanh người hắn tản ra nồng đậm túc sát chi khí đột nhiên, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, "Cố đạo nhân, còn xin hiện thân, đến đều tới liền không cần lại trốn tránh." Vừa dứt lời, liền nhìn thấy một cái trung niên gầy gò nam tử chậm rãi từ nhỏ trong ngõ nhỏ đi ra. Bước chân hắn phù phiếm, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên đồng, đi trên đường siêu siêu mèo mèo. Hiển nhiên đã là men say cấp trên, thần trí đều có chút không rõ. Miệng của hắn không ngừng khép mở, còn thỉnh thoảng manh sau khi ực một hớp rượu. Trong tay hồ lô rượu kia so giống như phải lớn hơn rất nhiều, theo cái kia lung la lung lay động tác lúc gần lúc hiện. hồ lô rượu lập tức phát ra rất nhỏ rượu lắc lư âm thanh, tại cái này an tĩnh trong đường phố đặc biệt rõ ràng. Cố đạo nhân mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, mắt say lờ đờ mông lung, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ lười biếng cùng không bị trói buộc. Hắn dương mắt liếc qua người bịt mặt, ánh mắt kia mang theo một tia khinh thường cùng nghiền ngẫm, lại chậm rãi lướt qua bốn phía. Cố đạo nhân đánh cái vang rội rượu nấc, hàm hàm hồ hồ lẩm bẩm, ta cảm giác bây giờ tới là có chút dư thừa. Các ngươi nhìn một cái, các ngươi những người này, từng cái võ công cao cường, quanh thân khí thế đều nhanh xông phá chân trời. Liền các ngươi cái này một thân võ công thực lực chung vào một chỗ, liền xem như đi khiêu chiến thiên tượng cảnh cao thủ, sợ cũng không đáng kể. Hắn lung lay đầu, muốn đem trong đầu men say vãi ra, nhưng kia lay động biên độ lại lớn hơn. Ngay sau đó lại mánh sau khi ực một hớp rượu, nói tiếp, chớ nói chi là chỉ là đối phó một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu hoa nhi thôi, ta nhìn ta vẫn là thành thành thật thật uống rượu coi như xong. Các ngươi những người này đi đối phó người tuổi trẻ kia, quả thực là dư xài. Ta ngay tại bên cạnh nhìn một lát náo nhiệt, đều không cần lao đạo ta động thủ, tránh khỏi ô uế tay của ta. Hàn Tử Lâm nín thở liếc tức, mắt sáng như đuốc giống như chăm chú nhìn cái này thích uống rượu nam tử trung niên. Vừa rồi cái kia che mặt người áo đen gọi hắn Cố đạo nhân. Cố đạo nhân? Hàn Tử Lâm chấn động trong lòng, trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra liên quan với Cố đạo nhân đủ loại nghe đồn. Người này trên giang hồ cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, là Thanh Long hội bên trong cao thủ số 1 số 2. Hàn Tử Lâm âm thầm tắc lưỡi, không nghĩ tới a, liền ngay cả Thanh Long hội người đều dính vào. Hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này đơn bạc người bịt mặt đến cùng là ai? Đến tột cùng có như thế nào thông thiên thủ đoạn cùng bối cảnh? Vậy mà có thể có như thế lớn năng lực, mời đến như thế nhiều trên giang hồ nhân vật có mặt mũi. Mà mình cùng hắn lại đến tột cùng có cái gì dạng cừu hận ở trong đó? Hàn Tử Lâm nheo mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hiện trường đám người. Tổng cộng có 7 người, bọn hắn không một không tỏa ra lấy khí tức nguy hiểm. Hàn Tử Lâm vận chuyển chân khí trong cơ thể, từng cái cảm thụ được bọn hắn thực lực. Kia hai cái người bịt mặt khí tức hùng hồn, nội liễm mà thâm hậu, thâm bất khả trắc. Hắn tinh tế cảm thụ được kia như có như không khí cơ ba động, trải qua một phen phán đoán, xác định hai người này tối thiểu là thiên nhân trung kỳ cao thủ. Chương 244. Năm cái đại tông sư, hai cái thiên nhân cảnh. Chương 244. Năm cái đại tông sư, hai cái thiên nhân cảnh, 1-2. Còn như năm người khác, quanh thân tán phát khí tức mặc dù hơi kém với kia hai cái người bịt mặt, nhưng cũng không thể khinh thường, quanh thân chân khí lưu chuyển ở giữa, hiện lộ rõ ràng ra công lực thâm hậu, trên cơ bản đều ở đại tông sư cái khu vực này ở giữa. Năm cái đại tông sư, hai cái thiên nhân cảnh giới, đội hình như vậy có thể xưng xa hoa. Trên giang hồ bất kỳ môn phái nào gặp được, đều phải cân nhắc một chút phân lượng của mình. Hàn Tử Lâm trong lòng âm thầm may mắn, trong những người này cũng không có thiên tượng cảnh giới cao thủ. Bằng không lấy mình thực lực trước mắt, đối mặt như thế hơn cao thủ vây công, coi như thật chính là phiền phức lớn rồi. Hắn ở trong lòng đắng chát địa cười khổ, những này giang hồ thế lực cư nhiên như thế huy động nhân lực, tập hợp một chỗ đối phó tự mình một người. Không thể không nói mình thật đúng là vinh hạnh. Chỉ sợ tại giang hồ dài dằng dặc trong lịch sử, cũng là khai thiên tịch địa đầu một lần. Chỉ là cái này, vinh hạnh, phía sau lại là vô tận hung hiểm, cũng không biết nên cảm thấy vui vẻ đâu, vẫn là khổ sở đâu. Hàn Tử Lâm lại nghĩ tới mình những cái kia hồng nhan tri kỷ, mỗi một cái âm dung tiếu mạo đều tại trong đầu của hắn hiện hiện. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lo lắng, còn tốt lần này là chính mình tới. Nếu để cho các nàng cùng theo đến, hay là để các nàng đơn độc tới? Coi bọn nàng võ công, tuyệt đối không phải là những người này đối thủ. Chỉ là những người này đã dốc toàn bộ lực lượng chặn đánh mình, như vậy các nàng có thể hay không cũng tao ngộ đồng dạng tình trạng đâu? Hắn khẽ nhíu mày, lâm vào thật sâu trầm tư. Nhưng rất nhanh hắn lại ép buộc mình tỉnh táo lại. Những người này cũng không đốc, đem cao thủ toàn bộ phái tới đối phó mình, như thế xem ra cho dù sư phụ các nàng bên kia có phiền phức cũng sẽ không quá lớn. Dù sao có Triều Anh, Tử Nhi, Hồng Thự, Thư Tu, Mạc Sầu, Long Nhi tại kia. Các nàng từng cái cũng đều thân thủ không tầm thường, có các nàng tại, mình cũng có thể yên tâm không ít đã như vậy, hiện tại muốn làm chính là an tâm địa làm thịt những này tìm mình phiền phức người, chấm dứt hậu họa. Nghĩ đến đây, Hàn Tử Lâm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, quanh thân chân khí lặng yên vận chuyển. Cảm nhận được Hàn Tử Lâm quanh thân nội lực lặng yên biến hóa, mỗi một người bọn hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Mỗi một ánh mắt đều trực câu câu nhìn chòng chọc Hàn Tử Lâm. Một giây sau, Hàn Tử Lâm động. Hàn Tử Lâm hai con ngươi tinh chuẩn khóa chặt ám Hà Tô Sương Ly. Hắn quanh thân hùng hồn chân khí như là sôi trào mãnh liệt sóng thần, điên cuồng cuộn cuộn từ toàn thân bên trong dâng lên mà ra, lấy bài sơn đảo hải chi thế hội tụ đến hữu quyền phía trên. Uống. Hàn Tử Lâm bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, tiếng như hồng trung, thi triển lên cửu âm chân kinh bên trong chí cương chí mãnh đại phục ma quyền. Trong chốc lát, quyền phong lạnh thấu xương gào thét, lôi cuốn lấy ngàn vạn sấm sét, mang theo bàng bạc chi lực, hướng phía Tô Sương Ly hung mạnh đánh tới. Trong nháy mắt, quanh mình không khí bị cỗ quyền kình này kịch liệt tác xúc, phát ra liên tiếp bùm bùm bạo hưởng. Tô Sương Ly nguyên bản chấn định sắc mặt trong nháy mắt đổi biến. Hắn một chút liền nhìn ra đây là cửu âm chân kinh bên trong đại phục ma quyền. Hắn đối đại phục ma quyền uy danh như sấm bên tai, tự nhiên biết rõ uy lực của một quyền này không thể khinh thường. Lại thêm Hàn Tử Lâm cái này một thân kinh người võ công cùng nội lực, đủ để khai sơn phá thạch. Sống chết trước mắt, dưới chân hắn bỗng nhiên phát lực đạp một cái, đế giày cùng mặt đất ma sát ra tiếng vang chói tai. Cả người như là như mũi tên rời cung hướng sau vội vàng thối lui. Cùng lúc đó, hắn trở tay như điện, một phát bắt được đính tại phía sau trên cây cột bay lên không cự kiếm. Lưỡi kiếm vừa mới tới tay, hàn quang bốn phía. Hai tay của hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, nổi gân xanh, dùng hết lực khí toàn thân ra sức vung lên, đem cự kiếm đưa ngang trước người. Coi như không thể phá vỡ hộ thuẫn, đón đỡ Hàn Tử Lâm cái này thế đại lực chầm một quyền. Oeng! Cự kiếm cùng nắm đấm ầm vang va chạm, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cương đại vô song lực trùng kích thuận thân kiếm mãnh liệt truyền đến, chấn động đến Tô Sương Ly hai tay run lên, hổ khẩu vỡ toang, máu tươi thuận trôi kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Đều thất thần làm cái gì, tranh thủ thời gian ra tay giúp đỡ. Tô Xương Ly một bên dốc hết toàn lực ngăn cản, một bên rắc cuống họng khản cả giọng địa hô to. Trong âm thanh của hắn tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ. Tiếng nói còn tại trong không khí quanh quẩn, dáng người khôi ngô người bịt mặt liền dẫn đầu hướng. Khí thế của hắn rào rạt hướng lấy Hàn Tử Lâm phóng đi. Hai tay của hắn trước người cấp tốc biến hóa thủ ấn, động tác phức tạp mà tinh chuẩn, xem xét chính là khổ luyện nhiều năm. Ngay sau đó, thi triển ra Thiếu Lâm 72 trong tuyệt kỹ một môn cao thâm võ công. Tu Di Sơn Trưởng. Trong chốc lát, trưởng phong lăng lệ, mỗi một lần vung đánh đều mang theo tiếng gió vun vút. Hàn Tử Lâm trong lòng đống nhiên run lên, tại quyền trưởng tương giao trong nháy mắt, bén nhẹ cảm nhận được đối phương chiêu thức cương mãnh cùng tinh diệu. Tiêu nội lực hùng hậu, nghiêm cẩn chiêu thức, nhường hắn đối cái này khôi ngô người bịt mặt thân phận có một tia mơ hồ suy đoán. Chẳng lẽ là Thiếu Lâm một vị nào đó cao tăng? Nhưng giờ phút này, chiến đấu say xưa, dù không được hắn có nửa phần phân tâm nghĩ lại. Thân hình của hắn như quỷ mị linh động, tại hai người giáp công xuống dưới chằn trọc xê dịch, đại phục ma quyền cùng đối phương Thiếu Lâm tuyệt kỹ không ngừng va chạm. Mỗi một lần quyền trưởng tương giao, trong không khí phát ra bén nhọn tiếng rít, làm cho người dùng mình. Tô Xương Ly thừa dịp Hàn Tử Lâm cùng khôi ngô người bịt mặt giao thủ khoảng cách, đạt được chỉ chốc lát thở dốc cơ hội. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ, giống như ác lang tiếp cận con mồi giống như, lại lần nữa huy kiếm công hướng Hàn Tử Lâm. Kiếm pháp của hắn tàn nhẫn đến cực điểm, kiếm kiếm thẳng bức Hàn Tử Lâm cổ họng, tim trở bộ vị yếu hại. Mỗi một lần lưỡi kiếm xẹt qua, đều mang theo một đường hàn quang lạnh lẽo. Hàn Tử Lâm lấy một địch hai, không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, ngược lại thành thạo điêu luyện. Hàn Tử Lâm thi triển tuyệt đỉnh khinh công loa toàn cửu ảnh, thân pháp của hắn nhẹ nhàng đến như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Mũi chân điểm nhẹ mặt đất, liền có thể xảo diệu tránh đi hai người công kích, đồng thời còn có thể tìm cơ hội phản kích. Phản kích của hắn chiêu chiêu chí mạng, quyền phong chỗ đến, cắt đá vẩy ra, nhường Tô Xương Ly cùng Khôi Ngâu người bịt mặt mệt với ứng phó. Theo chiến đấu duy trì liên tục, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khôi Ngâu người bịt mặt cùng Tô Xương Ly càng phát ra phí sức, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Bọn hắn công kích như là đá chìm đáy biển, bị Hàn Tử Lâm dễ như trở bàn tay địa hóa giải. Mà Hàn Tử Lâm mỗi một lần phản kích, đều để bọn hắn cảm thấy áp lực lớn, cùng một tòa núi lớn đè ở trên người không có gì khác nhau. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, không ngốc đứng đấy làm gì? Mau tới đây giúp một tay a! Tô Xương Ly rốt cuộc kìm nén không được, nhịn không được chửi ầm lên, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Một bên Hoa Vô Khuyết thấy đối phương như thế nhục mạ mình, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hai tay của hắn cầm thật chặt Vân Anh kiếm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhìn về phía Tô Xương Ly ánh mắt cực độ khó chịu. Nhưng cùng lúc, hắn cũng bị Hàn Tử Lâm kinh khủng như vậy chiến lược chỗ thật sâu chấn kinh đối mặt hai người vây công, Hàn Tử Lâm càng như thế thư giãn thích ý, khóe miệng thậm chí còn treo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cảm giác trận chiến đấu này với hắn mà nói chỉ là một trận không quan trọng trò đùa. Hoa Vô Khuyết trong lòng âm thầm bội phục đồng thời, lại tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Trừ cái đó ra còn có một số tự ti cùng bất đắc dĩ. Chương 245. Lấy một địch năm, không rơi vào thế hạ phong. Chương 245. Lấy một địch năm, không rơi vào thế hạ phong. 1-2. Hắn Hoa Vô Khuyết thở nhỏ tại Di Hoa cung tu luyện, thiên phú dị bẩm, kiếm pháp cao siêu. Vừa vào giang hồ liền bị Bách Hiểu Xanh bình chọn vì đương thời võ lâm đệ nhất công tử. Cho nên hắn từ trước đến nay là tâm cao khí ngạo, nhưng chưa từng thấy qua nhân vật lợi hại như thế. Hắn biết rõ lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm, mặc dù còn đầu có sai lầm thân phận của hắn cùng địa vị Đường Đường Di Hoa cung truyền nhân, lại muốn cùng hắn người liên thủ vây công một người, chuyến đi khó tránh khỏi bị người lên án. Nhưng không dạng này căn bản là không có cách chiến thắng Hàn Tử Lâm, nếu là hôm nay buông tha Hàn Tử Lâm, ngày sau tất thành họa lớn. Hoa Vô Khuyết hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ, cầm trong tay Vân Anh kiếm, gia nhập chiến đoàn. Hắn thi triển ra Di Hoa cung kiếm pháp, kiếm chiêu kỳ huyễn khó lường, kiếm ảnh trung điệp, mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại nội lực. Phối hợp với hắn phiêu giật thân pháp, như nước chảy mây trôi giống như công hướng Hàn Tử Lâm. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, để cho người ta hoa mắt. Nguyệt Cơ đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem Hàn Tử Lâm, một mặt đáng tiếc ưu tú như vậy thiếu niên, phong độ nhẹ nhàng, võ công cao cường, nàng thật sự là không nỡ giết. Có thể giết tay không tỉnh, nhiệm vụ mang theo, nàng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói tiếng thật có lỗi. Minh Hầu, chúng ta lên. Nguyệt Cơ khẽ quát một tiếng, thanh âm thanh thủy êm tai, nhưng lại lộ ra một tia băng lãnh. Tay nàng cầm áo bao kiếm, thi triển ra Nguyệt Ảnh kiếm pháp cùng sinh tử thiếp. Kiếm pháp của nàng như nguyệt quang giống như vắng lặng, kiếm chiêu quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mỗi một kiếm đâm ra, đều mang ánh trăng nhàn nhạt giống như vầng sáng. Sinh tử thiếp tại trong tay nàng như ám khí giống như bắn ra, mang theo từng tia ý lạnh, vạch phá bầu trời đêm, thẳng bức Hàn Tử Lâm yếu hại. Minh Hầu một mực trầm mặc không nói, giờ phút này nghe được Nguyệt Cơ hiệu lệnh, đột nhiên vung vậy lên kim cự đao. Thân đao nặng nề, trong tay hắn lại như là đồ chơi giống như nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn thi triển ra kim cự đao pháp cùng cuồng đao chi thuật đao pháp cương mãnh bá đạo, mỗi một đao đều mang thiên quân chi lực, đao quang lấp lóe, phảng phất có thể đem không khí bổ ra đao phong gào thét, thổi đến chung quanh quầy hàng khắp nơi tán loạn. Trên mặt đất bụi đất bị khí lưu cường đại cuốn lên, hình thành một mảnh bụi mù. Hàn Tử Lâm trong nháy mắt lâm vào năm người vây công bên trong, áp lực đột nhiên tăng. Năm người công kích từ bốn phương tám hướng đánh tới, kín không kẽ hở, nhường hắn cơ hồ không có cơ hội thở dốc. Nhưng hắn thần sắc tỉnh táo, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kiên quyết, tựa như chiến thần lâm thế. Quanh thân chân khí điên cuồng vận chuyển, như là một cỗ lao nhanh không ngừng dòng lũ, ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt. Hắn thi triển ra tất cả vô liếng, Dương Châu Mạn, Cửu Âm Chân Kinh tất cả võ học, Liên Hoa Bảo Giám tất cả võ học. Hắn thân pháp cùng nội lực hoàn mỹ phối hợp, tại năm người trong công kích xuyên thẳng qua tự nhiên. Mỗi một lần ra tay, đều dẫn tới không khí chung quanh chấn động, phát ra tiếng vang trầm nặng. Trên mặt đất bụi mù bị quyền phong của hắn, kiếm phong quấy đến càng thêm nồng đậm. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, Hàn Tử Lâm mặc dù nhìn như hời hợt, khóe miệng vẫn như cũ treo kia xóa tự tin mỉm cười, nhưng trong lòng cũng không dám có chút lơ đễnh. Nếu là một cái, hai cái, ba cái còn dễ nói, nhưng là nhiều như vậy giang hồ cao thủ kín không kẽ hở hướng hắn đánh tới, vẫn là để hắn có chút rất cảm thấy áp lực. Hắn biết rõ, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn thụ thương hoặc là chết cũng không đáng kể. Nhưng là hắn phía sau Hồng Nhan Chi Kỷ cũng đem đứng trước nguy hiểm to lớn, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Cho nên hắn không thể bại, không thể thua. Hàn Tử Lâm hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng, theo sau hét lớn một tiếng, kiếm đến. Thanh âm này mang theo vạn quân chi lực, vang vọng bốn phía, mang theo một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm. Trong chốc lát, Tô Xương Ly cùng Nguyệt Cơ chỉ cảm thấy kiếm trong tay không có dấu hiệu nào mãnh liệt chấn động. Phản phất bị một con vô hình lại cự lực đại thủ hung hăng lôi kéo. Sắc mặt hai người trong nháy mắt đột biến, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Tô Xương Ly cắn chặt hàm răng, cơ bắp căng cứng, trên cánh tay nổi gân xanh. Hắn sử xuất tất cả vô liếng, trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, liều mình muốn nắm chặt kiếm trong tay. Nhưng kiếm kia lại hình như có ý chí của mình, trong tay hắn run rẩy kịch liệt, tránh thoát hắn khống chế. Nguyệt Cơ cũng là như thế, hai tay của nàng bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kiếm dị động. Chỉ gặp hai đạo hàn quang lạnh lẽo chợt lóe lên. Tô Xương Ly cùng Nguyệt Cơ kiếm trong tay như là mũi tên, lôi cuốn lấy lăng lệ khí thế, hướng phía Hàn Tử Lâm bay đi. Cuối cùng vững vàng đã rơi vào trong tay của hắn. Hàn Tử Lâm rỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cảm thụ được kia băng lãnh xúc cảm. Cảm thán một tiếng, kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc, các ngươi lại không phát huy ra uy lực của bọn nó. Âm thanh âm bung dung, tại đường phố này chỗ quen quần. Thấy cảnh này, Nguyệt Cơ cùng Tô Xương Ly trong lòng đều là mãnh kinh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, bị một tầng sương lạnh bao phủ. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Hàn Tử Lâm, thế nào cũng không nghĩ tới, lại có người có thể chống rông trực tiếp cướp đoạt trong tay bọn họ bảo kiếm. Không có bảo kiếm vũ khí gia trì, bọn hắn rõ ràng thực lực của mình không thể nghi ngờ biết giảm bớt đi nhiều. Mà cái này giống hùng ngưng bị gãy đi cánh, mãnh hổ bị nhổ đi răng nhọn. Mặc dù trước đó trên giang hồ có nghe nói qua Hàn Tử Lâm một tiếng kiếm đến, vô số kiếm đều sẽ tới đến trong tay của hắn. Mà lại một kiếm chi uy lực đơn giản kinh khủng như vậy, trong nháy mắt giết tây hạ hơn ngàn quân địch. Khi đó bọn hắn còn lòng tràn đầy khinh thường, cảm thấy bất quá là giang hồ truyền ngôn, nói ngoa thôi. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới khắc sâu cảm nhận được cái này truyền ngôn lời nói không hoa. Rung động trong lòng bọn họ như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Tô Xương Ly thẹn quá hóa giận, bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo. Hắn quay người đối một bên khoanh tay đứng nhìn đơn bạc che mặt người áo đen ôi trách mắng, còn tại xem kịch đâu, còn chưa động thủ, Hàn Tử Lâm thực lực ngươi cũng nhìn thấy, chỉ bằng chúng ta năm cái còn không phải là đối thủ của hắn. Còn có ngươi, Cố đạo nhân, cũng đừng chỉ lo ngốc uống rượu, nếu là chúng ta mấy cái đều bại, ngươi cho rằng Hàn Tử Lâm hắn sẽ buông tha ngươi sao? Tô Xương Ly thanh âm bén nhọn, mang theo vẻ run rẩy. Hàn Tử Lâm hừ lạnh một tiếng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, lộ ra từng tia hàn ý, nói nhảm nhiều quá. Theo sau, hắn tay trái cổ tay rung lên, thi triển ra toàn chân kiếm pháp. Kiếm chiêu cổ pháp nặng nề, mỗi một lần huy động đều mang khí thế bằng bạc. Kiếm trong tay phải hoa một sắn, sử xuất ngọc nữ kiếm pháp, kiếm thức nhẹ nhàng linh động, kiếm ảnh thời gian lập lòe, tựa như nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử, nhưng lại giấu giếm sắc cơ. Làm cho người sợ hãi than là, một mình hắn liền thực hiện hai người song kiếm hợp bích thao tác. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh lấp lóe, hàn quang bốn phía, phản phất hai đầu màu bạc dao long trên không trung bay múa, quấn quýt nhau. Những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra tê tê tiếng vang, uy lực kinh người. Không có vũ khí ra chỉ, Tô Xương Ly cùng Nguyệt Cơ trong lòng sợ hãi không thôi. Dù sao hiện tại bọn hắn tại mọi người bên trong thực lực yếu nhất. Quả nhiên, một giây sau. Chương 246. Một tiếng kiếm đến, vũ khí bị đoạn. Chương 246. Một tiếng kiếm đến, vũ khí bị đoạn. 1-2. Chỉ gặp Hàn Tử Lâm ánh mắt như điện, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt khóa chặt hai người bọn họ. Theo sau thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen giống như hướng phía bọn hắn vội xông mà đến, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp chớp mắt. Tô Xương Ly cùng Nguyệt Cơ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, và môi run nhẹ nhẹ. Muốn tránh né, lại phát hiện Hàn Tử Lâm kiếm chiêu như là thiên la địa vong giống như đem bọn hắn bao phủ, kín không kẽ hở, căn bản không chỗ có thể trốn. Tô Xương Ly khẽ cắn môi, trên mặt lộ ra một tia kiên quyết, đông nhiên hướng sau nhảy lên. Hai chân trên mặt đất bước ra hai cái dấu chân thật sâu, kéo dài khoảng cách, đồng thời hai tay trước người cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo sau thi triển ra ám hà một môn hộ thể công pháp, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt hắc sắc quang mang, tựa như một tầng áo giáp, đồng thời còn vận đủ toàn thân nội lực chống cự lại Hàn Tử Lâm công kích. Nguyệt Cơ thì mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị lơ lửng không cố định, không ngừng xuyên thẳng qua, y đồ tìm cơ hội phản kích. Nàng từ trong ngực móc ra mấy cái sinh tử thiếp, tay tựa như tia chớp vung lên, ngân châm mang theo từng tia hàn mang, hướng phía Hàn Tử Lâm vọt tới. Hàn Tử Lâm khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Hắn tay trái kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí gào thét mà ra đem phóng tới sinh tử thiếp toàn bộ đánh rơi xuống, nhao nhao rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Kiếm trong tay phải thì như bóng với hình, đâm thẳng Tô Xương Ly ngực. Kiếm nhanh cực nhanh, Tô Xương Ly vội vàng vận chuyển hộ thể công pháp, chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, mà lại hai tay vận đủ nội lực, ý đồ ngăn cản cái này lăng lệ một kích. Ầm. Một tiếng, Hàn Tử Lâm kiếm đâm tại Tô Xương Ly trong hai tay lực vòng bảo hộ trước đó. Chỉ là cái này vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, Tô Xương Ly liền không kiên trì nổi. Ngay sau đó kiếm trong tay phải trực tiếp đâm về phía Tô Xương Ly hộ thể quang mang trên, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Hộ thể quang mang một trận kịch liệt ba động, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tô Xương Ly chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, cảm giác bị một đầu cự tượng hung hăng va chạm. Một cỗ cường đại lực lượng truyền đến, hắn nhịn không được hướng lùi lại mấy bước. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cùng lúc đó, Nguyệt Cơ chờ đúng thời cơ, từ phía sau lấy ra một thanh đoản đao ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Nàng hốc lưng lại như mèo, bước chân nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động hướng phía Hàn Tử Lâm sau lưng đâm tới. Mà Hàn Tử Lâm phảng phất phía sau mở mắt, thân hình lóe lên, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tránh đi Nguyệt Cơ công kích, đồng thời trở tay một kiếm, mũi kiếm thẳng bức Nguyệt Cơ cổ họng, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp làm ra phản ứng. Nguyệt Cơ sắc mặt đại biến, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, vội vàng hướng sau ngửa người, thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song, hiểm hiểm địa tránh đi cái này một kích chí mạng. Trong nội tâm nàng âm thầm may mắn, nếu là vừa rồi chậm nửa phần, giờ phút này liền đã mệnh tang hoàn toàn. Mồ hôi lạnh từ trán của nàng chảy xuống, theo gương mặt nhỏ xuống trên mặt đất. Ngay tại Hàn Tử Lâm cùng Tô Xương Ly, Nguyệt Cơ kịch chiến thời điểm, một bên Khôi Ngô người bị mặt, Minh Hầu cùng Hoa Vô Khuyết trao đổi một ánh mắt, trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Bọn hắn biết rõ lúc này nếu là không toàn lực ra tay, Hàn Tử Lâm tất nhiên sẽ đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Thế là, ba người đồng thời hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ đường đi. Khôi Ngô người bị mặt bước nhanh chân, khí thế hung hăng hướng phía Hàn Tử Lâm phóng đi. Minh Hầu cơ kim cự đao, đao quang lấp loé, đao phong gào thét. Hoa Vô Khuyết cầm trong tay Vân Anh kiếm, thi triển ra Di Hoa cung kiếm pháp, kiếm chiêu kỳ huyễn khó lường, kiếm ảnh trùng điệp. Ba người hiện lên hình quạt hướng phía Hàn Tử Lâm vọt tới, chuẩn bị lần nữa đối với hắn hình thành vây công chi thế. Mà đơn bạc người áo đen nguyên bản khoanh tay đứng nhìn thân hình run lên bần bật, do dự trong nháy mắt, cuối cùng không còn quan sát. Chỉ gặp hắn mũi chân điểm nhẹ mặt đất, cả người như một màn màu đen quỷ mị, lấy cực nhanh tốc độ dung nhập chiến cuộc. Cùng lúc đó, một mực vẻ say mông lung Cố đạo nhân, chậm rãi thả ra trong tay rượu kia dịch lắc lư hồ lô, khí tức quanh người trong lúc đó xảy ra biến đổi lớn. Nguyên bản lười biếng tùy ý khí chàng trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một tầng như có như không, phản phất thực chất hóa kiếm khí. Tại hắn lan tỏa tràn ngập ra, biểu thị hắn sắp toàn lực một trận chiến. Hàn Tử Lâm bén nhạy bắt được hai người này hành động, ánh mắt như là từng chùm lạnh lẽo hàn mang, chăm chú khóa lại bọn hắn. Hắn nhìn thấy đơn bạc người áo đen hai tay trước người phi tốc biến hóa thủ ấn, động tác trên tay phức tạp tinh chuẩn. Khiến Hàn Tử Lâm rất ngạc nhiên chính là đơn bạc người áo đen cùng kia Khôi Ngô che mặt người áo đen ăn ý phối hợp, cùng nhau thi triển ra Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Trong chốc lát, hùng hồn cương mãnh quyền phong gào thét mà lên, trưởng ảnh như ảo ảnh tung bay. Mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần huy trưởng, đều mang khai sơn phá thạch khí thế. Trong không khí đều quanh quẩn trầm thấp phản âm, kia là Thiếu Lâm võ công đặc hữu khí thế, để cho người ta nghe ngóng sợ hãi. Hàn Tử Lâm trong lòng càng thêm chắc chắn, hai cái này người bịt mặt thân phận vô cùng có khả năng chính là hòa thượng của Thiếu Lâm tự. Nhưng trong lòng của hắn nghi hoặc càng sâu, Thiếu Lâm cao tăng như thế nào tham dự bực này vây giết? Cố đạo nhân bên này, chỉ gặp hắn cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, trường kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh minh, lập tức thi triển ra 7749 tay về phong vũ liêu kiếm. Bộ kiếm pháp kia coi là thật tinh diệu tuyệt luân, kiếm chiêu đúng như múa may theo gió cánh liễu, nhẹ nhàng linh động. Nhìn như yếu đuối bất lực, kỳ thực mỗi một kiếm đều giấu giếm chí mạng sát chiêu. Mỗi một lần huy kiếm, đều có từng tia kiếm khí như tinh mịn trầm mang, hướng bốn phía khuyết tán ra đến, khiến người ta khó mà phòng bị. Hàn Tử Lâm trước đó cũng không đem đoạt kiếm mục tiêu nhắm ngay hắn, bởi vậy bảo kiếm của hắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, không có tới đến Hàn Tử Lâm trong tay. Hàn Tử Lâm mắt thấy kiếm pháp tinh diệu như thế, sâu trong nội tâm lòng háo thắng bị trong nháy mắt nhóm lửa ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn quan mang. Vô tình hay cố ý tập nập hướng phía Cố đạo nhân khởi xướng tập kích. Mới đầu, Cố đạo nhân trong mắt còn mang theo một chút khinh miệt cùng khinh thường. Nhìn xem Hàn Tử Lâm tuổi trẻ khuôn mặt, đáy lòng âm thầm ước đoán đây bất quá là cái mới ra đời, không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử. Nhưng theo chiến đấu từng bước thúc đẩy, trên mặt hắn vẻ khinh miệt dần dần rút đi, thay vào đó là ngưng trọng cùng hoảng sợ. Hàn Tử Lâm cho thấy võ công tạo nghệ cao thâm mặt chắc, vô luận là lăng lệ kiếm pháp, vẫn là tinh diệu thân pháp, hoặc là nội lực hùng hậu, đều viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn biết rõ, như lại không toàn lực ứng phó, mình chỉ sợ thật sẽ bị Hàn Tử Lâm coi như đột phá khẩu, chết bởi cái này hung hiểm trên chiến trường. Giờ phút này, chiến cuộc đột nhiên trở nên càng thêm kịch liệt. Bảy người như là sói đói, đem Hàn Tử Lâm bao bọc vây quanh, một trận kinh tâm động phách sinh tử ác chiến liền triển khai như vậy. Tô Xương Ly cùng Nguyệt Cơ mặc dù đã mất đi bảo kiếm cái này một cường đại trợ lực, nhưng vẫn như cũ không cam lòng yếu thế. Tô Xương Ly bằng vào ám hà một mạch quỷ dị khó dò công pháp, thân hình không ngừng trên chiến trường xuyên thẳng qua. Hai mắt chăm chú nhìn Hàn Tử Lâm nhất cử nhất động, ý đồ tại hắn kín không kẽ hở trong phòng ngự tìm kiếm được một chút kẽ hở. Nguyệt Cơ thì lợi dụng mình tiểu xảo linh hoạt ám khí cùng như quỷ mị phiêu hốt thân pháp, tại Hàn Tử Lâm chúng quanh vừa đi vừa về tới lui. Nàng không ngừng dùng ám khí nhiễu loạn hắn tiết tấu, ý đồ nhường hắn lộ ra một vẻ bối rối. Chương 247. Quỷ ngục cấm phong, Tô Xương Ly chết. Chương 247. Quỷ ngục cấm phong, Tô Xương Ly chết, 1-2. Khôi Ngô người bịt mặt cùng đơn bạc người áo đen một trước một sau, phối hợp ăn ý, lấy Thiếu Lâm tuyệt kỹ cương mãnh chi thế, từ chính diện khởi xướng cường công. Nắm đấm của bọn họ mang theo gào thét tiếng gió, mỗi một kích đều hổ hổ sinh phong, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng, muốn đem Hàn Tử Lâm trực tiếp vênh thành một mịn. Minh Hầu hai tay nắm chặt kim cự đao, từ khía cạnh tấn mãnh cũng tới, đao quang lấp loé. Mỗi một đao đều mang thiên quân chi lực, kia nặng nghề thân đao đều nhanh có thể đem không khí bổ ra. Mỗi một lần chém vào đều để người cảm nhận được tử vong uy hiếp, muốn đem Hàn Tử Lâm nhất đao lưỡng đoạn. Hoa Vô Khuyết tay áo bồng bềnh, trên không trung thi triển ra Di Hoa cung kiếm pháp, kiếm ảnh trung điệp, như hoa tuyết giống như từ trên không không ngừng tập hạ. Kiếm pháp của hắn kỳ huyễn khó lường, phối hợp với những người khác công kích, trên không trung sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở công kích lưới, đem Hàn Tử Lâm gắt gao bao phủ. Mà Cố đạo nhân chớ nhìn hắn một bộ say khướt dáng vẻ, thế nhưng lại giống một đầu linh động cá bơi, du tẩu tại chiến trường biên giới. Lấy về Phong Vũ Liêu kiếm tinh diệu kiếm chiêu, tìm kiếm Hàn Tử Lâm phòng ngự khoảng cách, một khi tìm tới cơ hội, liền sẽ không chút do dự đâm ra chí mạng một kiếm. Bảy người đều ôm ý quyết giết, ra chiêu tàn nhẫn vô cùng, mỗi một chiêu đều trực chỉ Hàn Tử Lâm cổ họng, tim trở bộ vị yếu hại, chiêu chiêu chí mạng, không lưu tình chút nào. Nhưng mà, Hàn Tử Lâm sắc mặt tỉnh táo như sương, không có bối rối chút nào. Quanh người hắn chân khí điên cuồng vận chuyển, gần trăm năm nội lực đó cũng không phải là nói đùa. hắn tay trái thi triển toàn chân kiếm pháp, kiếm chiêu cổ pháp nặng nề, mỗi một kiếm đều mang đạo ra bên trong chính bình cùng chi khí, nhưng lại uy lực vô tận. Tay phải sử xuất ngọc nữ kiếm pháp, kiếm thức nhẹ nhàng linh động, lại phối hợp thêm dương châu mạn nội lực sử dụng, uy lực kinh người. Thân pháp của hắn linh động như quỷ mị, tại bảy người trong vây công xuyên thẳng qua tự nhiên. Phản phất một mảnh tại trong cuồng phong phiêu đãng nhưng thủy chung sẽ không rơi xuống đất lông vũ đối mặt đám người mưa to gió lớn giống như công kích, thân hình hắn lóe lên, lấy chỉ trong gang tấc nghiêng người né tránh. Dùng trong tay song kiếm tinh chuẩn ngăn cản, kiếm cùng kiếm, quyền cùng kiếm, đao và kiếm va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn địa hóa giải thế công của bọn hắn, trên thân lại không có nhận một chút tổn thương. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, bảy người công kích như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Liên miên không dứt hướng Hàn Tử Lâm dũng mãnh lao tới. Hàn Tử Lâm lại như là đá ngầm, vững vàng sừng sững tại thủy triều bên trong, thành thạo điêu luyện, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thân ảnh của bọn hắn phi tốc di động, nhanh như thiểm điện, bất chi bất giác đều đánh tới Cô Tô thành phía ngoài vùng ngoại thành rừng cây ở giữa. Thân ảnh của bọn hắn dần dần cách xa ồn ào náo động thành trấn. Những nơi đi qua, cây cối bị cường đại kiếm khí cùng quyền phong chặt đứt, tráng kiện thân cây ầm vang ngã xuống, cành lá bay tứ tung ánh nắng vượt qua cành lá khe hở vẩy vào trên mặt đất, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Cùng chiến đấu kịch liệt tràng cảnh hình thành chênh lệch rõ ràng, một bên là yên tĩnh tường hòa, một bên là sinh tử chém giết. Càng đánh đến phía sau, trong lòng mọi người đối Hàn Tử Lâm bội phục cùng sợ hãi liền càng phát ra mấy liệt. Hàn Tử Lâm thực lực đơn giản kinh khủng như vậy, vô luận bọn hắn như thế nào vắt hết óc tiến công, như thế nào ăn ý vô gian địa phối hợp, mà Hàn Tử Lâm đều có thể nhẹ nhõm hóa giải, còn có thể thỉnh thoảng địa bắt lấy sơ hở, triển khai lăng lệ phản kích, để bọn hắn mệt với ứng phó. Hắn tựa như một tòa nguy nga đứng vững, không thể vượt qua núi cao. Vững vàng sừng sững ở trước mặt mọi người để bọn hắn cảm thấy thật sâu bất lực cùng sợ hãi. Trận chiến đấu này nhất định trở thành trong lòng bọn họ khó mà ma diệt tác động, mà Hàn Tử Lâm sẽ thành bọn hắn vĩnh viễn không cách nào chiến thắng tồn tại. Thân ảnh của hắn trong lòng bọn họ dần dần trở nên cao lớn mà đáng sợ, trở thành bọn hắn quãng đời còn lại đều vung đi không được bóng ma. Hàn Tử Lâm hít sâu một hơi, quanh thân khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trong cơ thể cửu âm chân khí như mãnh liệt mạch nước ngầm bắt đầu điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng đất là thi triển quỷ ngục âm phong cung cấp bàng bạc lực lượng. Theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm, kia kinh khủng sóng âm lấy hắn vì trung tâm hiện lên hình cái vòng hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Chỗ đến, không khí phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình tùy ý vặn mẹo, phát ra từ từ tiếng vang. Vây công hắn bảy người đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy trong thai đột nhiên truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Màng nhĩ phảng phất bị thiên quân trọng truy mãnh kích, ông tác hưởng, đại não cũng theo đó lâm vào ngắn ngủi trống không. Thân thể càng là không bị khống chế bỗng nhiên cứng đờ, nguyên bản linh hoạt thân hình bị trói buộc, sinh sinh dừng lại. Hàn Tử Lâm ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh, sắc bén băng lãnh. Hắn nhìn chuẩn gần trong gang tấc Tô Sương Ly, không chút do dự huy động trường kiếm trong tay. Trường kiếm kia dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh lẽo, lôi cuốn lấy lăng lệ kiếm khí, lấy tốc độ như tia chớp xẹt qua. Tô Sương Ly con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, muốn tránh né lại phát hiện thân thể căn bản không nghe sai khiến. Chỉ là trong chớp mắt, lưỡi kiếm sắc bén liền xẹt qua cổ của hắn, cột máu trong nháy mắt từ miệng vết thương phun ra, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt chói mắt. Tô Sương Ly trừng lớn lấy hai mắt, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, thân thể chậm rãi ngã xuống, đến chết vẫn không tin nổi mình cứ như vậy dễ dàng mệnh tang hoàn toàn. Rõ ràng là bọn hắn bảy người cùng một chỗ vây công Hàn Tử Lâm, thế nào đến sau đó lại biến thành hắn Hàn Tử Lâm một người vây quanh bọn hắn bảy người. Nhìn xem Tô Sương Ly thảm trạng, trong lòng mọi người bỗng nhiên phát lạnh, sợ hãi trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Trong lòng của mỗi người đều không hẹn mà cùng địa hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trốn. Nhưng bọn hắn đều hết sức rõ ràng, đối mặt Hàn Tử Lâm loại này thâm bất khả chắc cường địch, một khi quay người chạy trốn, tất nhiên sẽ lọt vào hắn vô tình truy sát, đến lúc đó chết được biết càng thêm thế thảm. Mọi người ở đây thấp thỏm trong lòng thời điểm, Hoa Vô Khuyết trên mặt dâng lên một tia kiên quyết. Hắn cắn chặt cương nha, trên trán nổi gân xanh, giống to, ta còn thực sự cũng không tin, ngươi Hàn Tử Lâm thật chẳng lẽ liền vô địch thiên hạ sao? Lời còn chưa dứt, quanh người hắn nội lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển, Di Hoa Tiếp Ngọc, Di Hoa Cung Kiếm Pháp, Minh Ngọc Công, Băng Tâm Quyết tứ đại tuyệt học đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay như dao long xuất hải, kiếm ảnh trùng điệp. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang hàn khí thấu xương, thế công lăng lệ đến cực điểm. Hàn Tử Lâm nhìn xem Hoa Vô Khuyết toàn lực tiến công, ánh mắt bên trong chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại dấy lên càng thêm nóng bỏng chiến đấu dục vọng. Hắn hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, không tránh không né. Trong tay song kiếm một trái một phải, tay trái thi triển ra toàn chân kiếm pháp, tay phải sử xuất ngọc nữ kiếm pháp. Hàn Tử Lâm càng đem Hoa Vô Khuyết kiệt như bài sơn đảo hải thế công từng cái hóa giải. Người bên ngoài thấy thế, không khỏi âm thầm tán thưởng. Nguyệt Cơ mặc dù trong tay ám khí ngừng một cái chớp mắt, nhưng cũng nhịn không được thấp giọng thì thào, Hoa Vô Khuyết không hổ là đã từng võ lâm đệ nhất công tử, lợi hại. Minh Hầu hai tay nắm chặt kim cự đao, dù chưa lên tiếng, nhưng trong mắt cũng hiện lên một tia kính nể đơn bạc người áo đen mặc dù đắm chìm trong báo thù điên cuồng bên trong, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận Hoa Vô Khuyết thực lực. Hai người ngươi tới ta đi, thân hình như điện, trong chớp mắt liền quá rồi 10 chiêu có thừa. Mọi người ở đây kịch đấu thời điểm, Khôi Ngô che mặt người áo đen chẳng biết lúc nào lặng yên vây quanh Hàn Tử Lâm phía sau. Chương 248. Nôn xuất pháp tùy hiện, Khôi Ngô người áo đen chết. Chương 248. Nôn xuất pháp tùy hiện, Khôi Ngô người áo đen chết. 1-2. Khôi Ngô che mặt người áo đen hóp lưng lại như mèo, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp mà trầm ổn, như là một con ẩn nút báo săn. Hắn đè nén nội tâm sắp thành công kích động, trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt, hai tay nắm thật chặt nắm đấm chờ đợi lấy một kích chí mạng thời cơ. Hoa Vô Khuyết khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Khôi Ngô che mặt người áo đen vị trí, trong lòng vui mừng, biết đây có lẽ là đánh bại Hàn Tử Lâm cuối cùng nhất cơ hội. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân nội lực ngưng tụ bên phải cánh tay, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, mang theo hô hô âm thanh xé gió bổ về phía Hàn Tử Lâm. Một kiếm này, ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng cùng quyết tâm, lưỡi kiếm vạch phá không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Hàn Tử Lâm cảm nhận được đỉnh đầu truyền đến áp lực, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hai tay cầm kiếm ra sức ngăn cản. Đương, một tiếng vang thật lớn, song kiếm tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi. Nhưng vào lúc này, Cố đạo nhân nhìn chuẩn cái này sơ hở, hét lớn một tiếng, ngay tại lúc này, cả người như mũi tên rời cùng từ bên trái đâm ra. Kiếm thế như trường hồng có nhật, đâm thẳng Hàn Tử Lâm lực. Cùng lúc đó, Khôi Ngô che mặt người áo đen cũng đột nhiên phát lực, nhảy lên thật cao, hữu quyền lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, mang theo thiên quân chi lực đánh tới hướng Hàn Tử Lâm sau lưng. Nguyệt Cơ cũng không cam chịu yếu thế, trong tay ám khí sinh tử thiếp như là cỗ sao trổi hướng phía Hàn Tử Lâm bắn nhanh mà đi, mục tiêu đúng là hắn cổ họng yếu hại đơn bạc người áo đen thấy thế, lập tức điên cuồng cười ha hả, bắp thịt trên mặt bởi vì hưng phấn mà vặn mèo, la lớn. Người hai tay đều tại chống cự lấy Hoa Vô Khuyết, phía sau có Khôi Ngô che mặt người áo đen nhìn chằm chằm, bên trái có Cố đạo nhân, bên phải có Nguyệt Cơ ám khí. Trước sau trái phải đều là sát chiêu, lần này nhìn ngươi Hàn Tử Lâm thế nào chạy. Nhi tử, cha cuối cùng có thể vì ngươi báo thù. Ha 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 ha. Tiếng cười của hắn tại yên tĩnh trong rừng cây quanh quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Nhưng mà Hàn Tử Lâm lại không hề bị lay động, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia cười nhạt cho. Mọi người ở đây cho là hắn chắp cánh khó thoát thời điểm, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, giờ này khắc này ta hẳn là cùng Khôi Ngô che mặt người áo đen trao đổi vị trí. Theo cái này tiếng quát to, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, không gian chung quanh đều tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới xảy ra vặn mèo. Trong chớp mắt, Hàn Tử Lâm cùng Khôi Ngô che mặt người áo đen vị trí trao đổi. Biến cố phát sinh, mọi người đều là giật mình, muốn thu chiêu, thế nhưng lại căn bản không kịp. Cố đạo nhân kiếm, Hoa Vô Khuyết kiếm cùng Nguyệt Cơ ám khí, bởi vì quán tính cùng nguyên bản công kích quy tắc, không có chút nào sai lầm địa rơi vào Khôi Ngô che mặt người áo đen trên thân. Người áo đen trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Thậm chí hắn không kịp hét thảm một tiếng, tựa như diều đứt dây giống như ngã vào trong vũng máu. Hàn Tử Lâm đi lên trước, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Nhìn xem trên mặt đất Khôi Ngô che mặt người áo đen thi thể, nhớ tới trước đó chịu đủ loại vây công cùng tính toán, trong lòng hận ý khó tiêu. Hắn bỗng nhiên giơ lên trong tay kiếm, hung hăng đâm hướng người áo đen thi thể, để giải mối hận trong lòng. Về sau Hàn Tử Lâm triệt hạ hắn mặt nạ, chau mày, không phải hòa thượng. Chẳng lẽ nói hai cái này người áo đen đều không phải là Thiếu Lâm? Nguyệt Cơ cả người tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn chằm chằm Khôi Ngô che mặt người áo đen thi thể, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được một tia thanh âm. Trước lúc này, nàng chưa hề nghĩ tới Hàn Tử Lâm thực lực lại kinh khủng như vậy, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Thế nào lại đột nhiên trao đổi vị trí? Giờ phút này nàng đối Hàn Tử Lâm sợ hãi trong lòng tràn ngập toàn bộ trong lòng. Cố đạo nhân nắm tay bên trong trường kiếm run nhẹ nhẹ, hai chân của hắn như nhũn ra bất lực, kém chút ngã sấp xuống. Hắn giờ phút này trên mặt viết đầy hối hận cùng tuyệt vọng, trong lòng âm thầm tiêu khổ, mình thế nào liền quấn vào trận này hẳn phải chết trong tranh đấu. Vốn cho là bằng vào 7 người chi lực, nhất định có thể đem Hàn Tử Lâm chạm với dưới kiếm, nhưng hôm nay xem ra, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Minh Hầu nắm chặt kim cự đao tay khớp nối trắng bệnh, mà không thay đổi hắn giờ phút này trên trán cũng là có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Trong lòng của hắn rõ ràng, Hàn Tử Lâm đã có thể tùy tiện giết chết Tô Xương Ly cùng Khôi Ngô che mặt người áo đen, như vậy kế tiếp liền có thể đến phiên bọn hắn. Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy ngồi chờ chết, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải. Nội tâm tràn đầy dãy rủa cùng dậy vào đơn bạc người áo đen trên mặt điên cuồng ý cười trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành vô tận bi thống cùng phẫn nộ. Hắn hai mắt xích hồng, quát tầm lên: "Hàn Tử Lâm, tại sao ngươi liền không thể ngoan ngoãn đi chết đâu?" Cứu hận nhường hắn tạm thời quên đi sợ hãi, chỉ muốn liều lĩnh xông đi lên cùng Hàn Tử Lâm liều mình. Hoa Vô Khuyết cũng không nhịn được lùi lại một bước, kiếm trong tay có chút rủ xuống. Hắn nhìn qua Hàn Tử Lâm, trong lòng kiêu ngạo cùng tự tin nhận lấy trước nay chưa từng có đả kích. Giờ phút này hắn thật không biết nên thế nào làm, rõ ràng chính là hắn kết cục chắc chắn phải chết ta, thế nào sẽ là dạng này? Tới thời điểm là 7 người, hiện tại cũng đã chết 5 người. Tiếp tục như vậy nữa làm không tốt toàn quân bị diệt. Hàn Tử Lâm cầm trong tay chuôi này còn tại không ngừng nhỏ máu trường kiếm, thân kiếm hàn quang cùng ánh nắng đan vào lẫn nhau, tỏa ra hắn lạnh lùng khuôn mặt, ánh mắt của hắn như nước, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo thẳng tắp bắn về phía đơn bạc người áo đen, theo sau trầm giọng nói: "Ngươi đến cùng là ai? Vì sao hỏa cùng những người này vây giết ta? Hôm nay ngươi nếu không đem chuyện nói rõ ràng, đừng trách thủ hạ ta không nể mặt mũi. Tất để ngươi chết không có chỗ chôn." Đơn bạc người áo đen nghe nói lời ấy, bắp thịt trên mặt trong nháy mắt bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt và mèo. Trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng hận ý, kia hận ý hận không thể đem trước mắt Hàn Tử Lâm đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó, hắn khàn cả giọng địa quát tầm lên: "Phi, ngươi cái này ác tặc, để mạng lại đưa ta nhi tử. Hôm nay chính là vứt đầu này mạng già, ta cũng muốn đưa ngươi băm thây vạn đoạn." Hô lên lời nói này lúc, khoe miệng của hắn bởi vì cảm xúc kích động mà tràn ra một tia máu tươi. Dứt lời, hắn liều lĩnh hướng phía Hàn Tử Lâm bổ nhào qua. Bước chân của hắn lảo đảo mà gấp rút, hoàn toàn không để ý mình cùng Hàn Tử Lâm ở giữa to lớn thực lực sai biệt. Hắn giờ phút này, trong lòng chỉ có cừu hận, kia cừu hận hỏa diễm đã triệt để làm cho hôn mê hắn đầu não, nhường hắn quên đi tất cả sợ hãi cùng lý trí. Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu nhìn thấy đơn bạc người áo đen cái này cử động điên cuồng, hai người ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội. Trong nháy mắt đó, bọn hắn lẫn nhau ngầm hiểu, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, liền không hẹn mà cùng xoay người chạy. Nguyệt Cơ thân hình như là một đường tia chớp màu đỏ, giữa rừng núi nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng gấp rút, mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ dùng sức. Minh Hầu hai tay nắm chặt chuôi này kim cự đao, thân đao theo hắn chạy mà kịch liệt lắc lư, phát ra tiếng vang trầm nặng. Bước tiến của hắn nặng nề mà hữu lực, mỗi một bước rơi xuống đều mang theo một mảnh bụi đất. Bọn hắn biết rõ, giờ phút này lưu lại chỉ có một con đường chết. Hàn Tử Lâm vừa rồi cho thấy thực lực kinh khủng đã để bọn hắn triệt để đánh mất dũng khí chiến đấu. Trong lòng bọn họ, Hàn Tử Lâm đã trở thành một cái không cách nào chiến thắng ác ma. Chương 249. Chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn. Chương 249. Chết thì chết, thương thì thương, trốn thì trốn. 1 2. Hoa Vô Khuyết đứng tại chỗ, trong lòng lâm vào vô cùng xoắn xuýt dãy rủa bên trong. Hắn nhìn qua Hàn Tử Lâm kia giống như chiến thần giống như dáng người, Hàn Tử Lâm quanh thân tản ra một cỗ cường đại khí tràng, không khỏi là nhường tâm hắn kinh run sợ ánh nắng vậy trên người Hàn Tử Lâm, phát họa ra hắn cao lớn thẳng tắp hình dáng, nhường hắn nhìn càng thêm uy nghiêm không thể xâm phạm. Hoa Vô Khuyết lại nhìn xem đã chạy trốn Nguyệt Cơ cùng Minh Hầu, cầm kiếm tay bởi vì nội tâm dãy rủa mà run nhẹ nhẹ. Trong lòng của hắn vẫn thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù, nhường hắn khát vọng cùng Hàn Tử Lâm quyết nhất tử chiến. Nhưng lý trí lại như là băng lãnh nước biển, lần lượt địa dội tắt trong lòng của hắn xúc động. Hắn biết rõ, bây giờ phe mình chết thì chết, trốn thì trốn, thương thì thương. Chỉ bằng vào mình một người, căn bản không phải là đối thủ của Hàn Tử Lâm, lưu lại chỉ là không công chịu chết. Loại này nội tâm mâu thuẫn nhường hắn thống khổ không chịu nổi, trên mặt biểu lộ cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Cố đạo nhân càng là không chịu nổi, đâu còn có nửa phần trước đó tiêu sái bộ dáng. Giờ phút này hắn trên choáng hoàn toàn không có, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy sợ hãi. Hai chân của hắn chạy so với ai khác đều nhanh, sợ Hàn Tử Lâm mục tiêu kế tiếp chính là mình. Hắn một bên chạy, một bên ở trong lòng âm thầm chửi mắng tự mình xui xẻo, thế nào liền quấn vào trận này đáng sợ phân tranh bên trong. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra vừa rồi chiến đấu huyết tinh hình tượng, mỗi một cái hình tượng đều để tim của hắn đập gia tốc. Hắn hối hận chính mình lúc trước vì kia một điểm lợi ích liền tham dự trận này vây giết, bây giờ xem ra, đây quả thực là một trận ác mộng. Hoa Vô Khuyết nhìn xem đám người chạy trốn bóng lưng, trong lòng hung ác, cuối cùng Vu Hoàn là làm ra quyết định. Hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ tạm thời đè xuống, thi triển tất cả vô liếng, hướng điên rồi phản phương hướng chạy như bay. Hắn hiểu được, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hôm nay tạm thời rời đi, luôn có một ngày, hắn sẽ lần nữa trở về, tìm Hàn Tử Lâm báo cái này huyết hải thâm cứu. Mà Hàn Tử Lâm thì đứng tại chỗ, nhìn xem đám người thoát đi thân ảnh, hừ lạnh một tiếng, kia tiếng hừ lạnh bên trong tràn đầy khinh thường cùng tự tin. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chuyện hôm nay tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, những người này bọn hắn một cái cũng không thể buông tha. Tới giết ta trước đó còn hung hăng kêu gạo, nhưng là bây giờ, ôi ôi. Chỉ là ngươi người áo đen cái này kẻ cầm đầu không có chạy, vậy trước tiên đem ngươi giải quyết. Còn như những người khác vô luận trốn đến chân trời góc biển, vẫn là trốn đến hoàng cung đại viện, chỉ cần ngươi tại cái này Cửu Châu đại lục, ta Hàn Tử Lâm tất sát ngươi. Đơn bạc người áo đen quanh thân tản ra nồng đậm hận ý, hắn ngửa đầu gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ. Hắn hai mắt sung huyết, bắp thịt trên mặt bởi vì cực kỳ tức giận mà vặn vẹo dữ tợn đáng sợ. Hai tay của hắn hiện ra lợi trảo thức mở ra, mang theo hô hô tiếng gió, thẳng hướng lấy Hàn Tử Lâm cổ họng tấn manh chụp tới. Hàn Tử Lâm nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, giống như cười mà không phải cười. Ngay tại người áo đen tay sắp chạm đến hắn cổ họng trong nháy mắt, thân hình hắn lóe lên, động tác nhanh như quỷ mị, chỉ để lại một đường mơ hồ tàn ảnh. Cái này thân thủ nhanh nhẹn, để cho người ta cơ hồ khó mà bắt giữ hắn hành động quy tích. Ngay sau đó, Hàn Tử Lâm trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, hàn quang chợt lóe lên. Tê lạc, một tiếng, người áo đen ống tay áo bị tinh chuẩn cắt rơi. Lộ ra cái kia che kín gân xanh, bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ cánh tay. Người áo đen bị đau, trên cánh tay truyền đến đâm nhói chẳng những không có nhường hắn lùi bước, ngược lại khiến cho hắn trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn phát ra rít lên một tiếng, cơ nắm đấm, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Hàn Tử Lâm mặt đập tới. Mỗi một quyền đều mang tiếng gió gào thét, quyền phong chỗ đến, chung quanh lá cây rỉ rào bay xuống. Nhưng mà, Hàn Tử Lâm đối mặt cái này mưa to gió lớn giống như công kích, lại chỉ là có chút nghiêng người, thoải mái mà tránh đi người áo đen mỗi một lần tiến công, động tác của hắn xinh đẹp thong dong, cùng người áo đen điên cuồng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tại tránh đi công kích đồng thời, Hàn Tử Lâm nhắm ngay thời cơ, giỗi ra một cước, bất thiên bất ỷ đá vào người áo đen ngực. Một cước này nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Người áo đen bị một cước này đạp bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Trong miệng của hắn phun ra một miệng lớn máu tươi, dưới ánh mặt trời lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Hắn nằm trên mặt đất, ho kịch liệt đấu, mỗi một âm thanh ho khan đều theo máu tươi phun ra. Nhưng hắn trong mắt hận ý không chút nào giảm, ngược lại càng thêm nồng đậm. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hai chân như nhũn ra, lại như cú quật cường trừng mắt Hàn Tử Lâm, khàn cả giọng mà quát, "Hàn Tử Lâm, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng." Dứt lời, hắn liều mạng bên trên đau xót, lần nữa hướng phía Hàn Tử Lâm xông tới. Hàn Tử Lâm lại không nhanh không chậm, trường kiếm trong tay múa. Người áo đen mỗi một lần công kích, vô luận là hung manh năm đấm vẫn là điên cuồng tấn công, đều bị Hàn Tử Lâm dễ dàng hóa giải. Mà Hàn Tử Lâm kiếm lại như linh động gián độc, không ngừng mà tại người áo đen trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Máu tươi từ người áo đen miệng vết thương cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ hắn quần áo. Bước chân của hắn dần dần trở nên nặng nề, động tác cũng càng ngày càng chậm chạp, hô hấp dồn dập mà thô trọng, mỗi một lần hô hấp đều tại nằm kéo đau đớn vết thương. Lúc này, người áo đen cuối cùng ý thức được mình cùng Hàn Tử Lâm ở giữa giống như lệch trời thật lớn chênh lệch. Trong lòng của hắn kia cháy hừng hực lửa giận dần dần bị sợ hãi thay thế, lý trí cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hắn hiểu được, còn như vậy không có chút ý nghĩa nào địa công kích đến đi, mình chỉ có một con đường chết. Thế là, hắn thừa dịp Hàn Tử Lâm thu kiếm một trong đó khe hở, quay người vứt đem hết toàn lực địa chạy trốn. Hắn tại núi rừng bên trong phi nước đại, dưới chân cảnh khô lá héo vỡ bị hắn dẫm đến két rung động. Bước chân của hắn lảo đảo, thân thể tả hữu lay động. Nhưng hắn trong lòng tràn đầy đối nhau khát vọng, chống đỡ lấy hắn không ngừng hướng về phía trước. Chạy một khoảng cách sau, hắn thở hồng hộc quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Tử Lâm cũng không có đuổi theo. Trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ kích động cùng vui vẻ cảm xúc, phản phất tại trong bóng tối thấy được bình minh ánh rạng đông. Loại kia kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng nhường hắn cơ hồ rơi lệ. Trên mặt của hắn lộ ra một tia may mắn nụ cười, bước chân cũng dần dần chậm lại, từng ngụm địa thở hổn hển. Nhưng mà, ngay tại hắn âm thầm may mắn thời điểm, Hàn Tử Lâm đứng tại chỗ, khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia trào phúng thần sắc. Hắn nhẹ nhàng huy động một chút ngón tay, một đạo hàn quang hiện lên, tiểu lý phi đao như là một tia chớp màu đen, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phía người áo đen vọt tới. Phi đao mang theo bén nhọn tiếng rít, trực tiếp đâm vào người áo đen chỗ đầu gối. Người áo đen kêu thảm một tiếng, cả người ngã nhào xuống đất, chỗ đầu gối chuyển đến kịch liệt đau nhức nhường trước mắt hắn tối đen, cơ hồ bất tỉnh đi. Hắn trên mặt đất thống khổ quằn quại lấy, hai tay chăm chú địa che đầu gối, máu tươi từ hắn giữa ngón tay không ngừng tuôn ra. Kia toàn tâm đau đớn nhường hắn mồ hôi lạnh như mưa xuống, trên mặt vẻ mặt nhăn nhó đến không thành hình người. Hàn Tử Lâm chậm rãi đi đến đen áo mặt người trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong lộ ra băng lãnh cùng uy nghiêm. Hắn lạnh lùng hỏi, nói, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn giết ta? Chương 250. Đơn bạc người áo đen chân thực thân phận. Chương 250. Đơn bạc người áo đen chân thực thân phận, 1-2. Người áo đen ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy hận ý, hắn hướng phía Hàn Tử Lâm gắt một cái, nổi giận mắng, ngươi cái này ác tặc, ngươi giết con của ta, còn muốn để cho ta nói cho ngươi. Nam mơ. Chiếc kia nước bọt bên trong trộn lẫn lấy vết máu rơi vào Hàn Tử Lâm bên chân, tóe lên một mảnh nhỏ bụi đất. Hàn Tử Lâm nhíu mày, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi nếu không nói, hôm nay liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Nói, trường kiếm trong tay của hắn có chút nâng lên, mũi kiếm chỉ hướng người áo đen, hàn quang lấp loé. Người áo đen cắn răng, trên mặt lộ ra một tia quyết tuyệt. Hắn trừng mắt Hàn Tử Lâm, gan từng chữ nói ra, Mộ Dung Phục chính là ta nhi tử, ngươi ma quỷ này, tàn nhẫn địa sát hại hắn. Hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn để ngươi biết, ngươi Hàn Tử Lâm cũng không phải là thần tiên chuyển thế, không phải vô địch chi tư. Hàn Tử Lâm nghe nói lời ấy, thân thể chấn động mạnh một cái. Trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Ngươi là Mộ Dung bác? Thanh âm tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, mang theo thật sâu kinh ngạc cùng chấn kinh. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt cái này sắp chết dãy rủa đơn bạc người áo đen, đúng là một đời trước trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Mộ Dung bác. Như thế xem ra tất cả đều nói thông được, mình giết Mộ Dung Phục, như vậy hắn cái này làm cha tìm đến mình báo thù là không thể gỡ trách nhiều. Chỉ là đáng tiếc, vẫn là quá yếu. Hàn Tử Lâm một thanh lột xuống Mộ Dung bác mặt nạ, kia là một bộ giàn mua gương mặt cùng khóe miệng bên cạnh tràn đầy vết máu mặt. Mộ Dung bác đau thương cười một tiếng, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, bắp thịt trên mặt bởi vì thống khổ cùng cừu hận mà vặn vẹo lên. Cặp mắt của hắn đỏ bừng, hận ý như mãnh liệt sóng cả giống như tại trong mắt của cuộn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi bây giờ biết, đã chậm. Vừa dứt lời, hắn không để ý chỗ đầu gối truyền đến kịch liệt đau nhức, hai chân dùng sức đạp một cái, giáng chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã, đồng nhiên đưa tay. Chỉ gặp hắn ngón trỏ đầu ngón tay ngưng tụ lại một cỗ cường đại khí lưu. Không khí chung quanh phảng phất bị cỗ lực lượng này dẫn dắt, xoay tròn cấp tốc bắt đầu, phát ra bén nhọn tiếng rít, đây cũng là Mộ Dung gia uy trấn giang hồ sát chiêu mạnh nhất, tham hợp chỉ. Một đường lăng lệ chỉ kình mang theo khí thế một đi không trở lại, lôi cuốn lấy Mộ Dung Bắc lòng tràn đầy cừu hận, thẳng tắp phóng tới Hàn Tử Lâm lực. Khoảng cách gần như thế, Mộ Dung Bắc trong lòng âm thầm nghĩ đến, coi như Hàn Tử Lâm võ công lại cao hơn, cũng tuyệt đối không thể bình yên vô sự. Hàn Tử Lâm thấy thế, nguyên bản lạnh lùng thần sắc trên mặt đột biến, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếm thấy khẩn trương. Hắn biết rõ tham hợp chỉ uy lực, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không kịp tránh né. Rơi vào đường cùng, hắn hít sâu một hơi, khí tức quanh người đột nhiên bộc phát. Trong lúc nhất thời, xung quanh thân thể của hắn phảng phất tạo thành một cái cường đại khí tràng. Không khí đều bị cố khí thế này áp bách đến bắt đầu vặn mèo. Hắn vận chuyển lên gần trăm năm nội lực thâm hậu, trong cơ thể cửu âm chân kinh phi tốc vận chuyển, mênh mông nội lực như mãnh liệt như thủy triều liên tục không ngừng mà tuôn ra. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra cửu âm chân kinh bên trong từ hoàng thượng cải tiến kim trung cháo. Trong chốc lát, một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng từ trong cơ thể hắn tản ra, đem hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Cái này lồng ánh sáng tản ra thần bí mà khí tức cường đại, phía trên ẩn ẩn hiện ra một chút cổ lão mà phù văn tối nghĩa, lộ ra bất phàm của nó. Oeng! Tham hợp chỉ cùng kim trung cháo ầm vang va chạm. Tiếng vang ầm ầm như sấm sét giữa trời quang giống như ở trong núi quanh quẩn. Chấn động đến chung quanh cây cối run lẩy bẩy, tráng kiện thân cây đều bị cố lực lượng này chấn động đến lay động. Nghỉ lại tại đầu cành chim bay bị sợ đến nhao nhao vỗ cánh bay cao, phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Vô số lá rụng trên không trung bay múa, toàn bộ núi rừng phảng phất lâm vào một trận phong bạo bên trong. Mộ Dung Bắc bị cố này cường đại xung kích trực tiếp tung bay. Thân thể của hắn trên không trung như diều đứt dây giống như lộn mấy cái thân vị, cuối cùng nhất ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Hắn nằm trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Trái lại Hàn Tử Lâm, thân hình vững vàng đứng lặng tại nguyên chỗ, giống như một tòa núi cao nguy nga mặc cho mưa to gió lớn, vẫn như cũ không hề động một chút nào. Quần áo của hắn tung bay theo gió, trên mặt biểu lộ lạnh lùng mà bình tĩnh. Mà vừa rồi kia kinh tâm động phách va chạm với hắn mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mộ Dung Bắc nhìn qua Hàn Tử Lâm, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng hoảng sợ sợ hãi. Miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm, không có khả năng, đây không có khả năng, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, mình mạnh nhất sát chiêu, vậy mà không cách nào đối Hàn Tử Lâm tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng mà, ngay tại một giây sau, Hàn Tử Lâm trên người kim trùng cháo, phanh, một tiếng vỡ vụn ra. Cái tia kim sắc lồng ánh sáng trong nháy mắt hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Mộ Dung Bắc trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng, trong lòng của hắn dâng lên một tia may mắn, coi là Hàn Tử Lâm cuối cùng phải bị thương. Nhưng hy vọng này quang mang thoáng qua liền mất, bởi vì kim trùng cháo mặc dù phá, Hàn Tử Lâm lại lông tóc không tổn hao gì, liền góc áo cũng không từng phiêu động một chút. Hắn vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Mộ Dung Bác, phảng phất tại nhìn xem một người sắp chết. Hàn Tử Lâm mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trong vũng máu Mộ Dung Bác, lạnh lùng mở miệng, "Tiến tử ổ tham hợp trang người, có phải hay không là ngươi hạ thủ?" Mộ Dung Bác lúc này hấp hối, thân thể khẽ run. Nghe được Hàn Tử Lâm chất vấn, hắn khó khăn khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, suy yếu hồi đáp, "Đúng, không sai, đều là ta giết." Lời nói rơi xuống, hắn tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân, ho kịch liệt tấu bắt đầu, mỗi một cái ho khan đều theo máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Hàn Tử Lâm nghe vậy, không khỏi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu, hắn trầm giọng nói, những cái kia đều là ngươi Mộ Dung gia người. Đối Mộ Dung phục, đối ngươi cái này đời trước gia chủ, đều là trung thành tuyệt đối, tôn kính vô cùng. Ta thật sự là không thể hiểu, ngươi tại sao muốn giết bọn hắn? Mộ Dung Bác nghe xong lời này, nguyên bản ảm đạm hai mắt trong nháy mắt lại giấy lên ngọn lửa điên cuồng. Hắn dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực, một bộ giận hắn không tranh bộ giáng quát, con của ta chết. Bọn hắn những này làm nô tài, không có kết thúc bảo hộ chủ tử an toàn, bọn hắn đang chết. Thanh âm bén nhọn mà thê lương, mang theo vô tận điên cuồng cùng cố chấp. Hàn Tử Lâm ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, mang theo chí mạng hàn ý khẽ thở dài một tiếng về sau, hắn đối Mộ Dung Bác nhàn nhạt nói ra, nếu biết ngươi là ai, cũng biết ngươi mục đích cùng nguyên nhân, như vậy ngươi nên lên đường. Hàn Tử Lâm thanh âm trầm thấp băng lãnh, cùng đến từ địa ngục thẩm phán. Dứt lời, ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo hàn quang hiện lên, tiểu lý phi đao tựa như tia chớp bắn về phía Mộ Dung Bác bốn. Chương 251. Tây Hồ Địa Đầu Xà, trước hết giết Cố đạo nhân. Chương 251. Tây Hồ Địa Đầu Xà, trước hết giết Cố đạo nhân. Cái này phi đao mang theo lạnh thấu xương sắc ý, vạch phá bầu trời, trong không khí đều lưu lại một đường màu trắng vết tích. Một lát, phi đao trong nháy mắt quán xuyên Mộ Dung Bác cổ họng. Mộ Dung Bác trừng lớn hai mắt, trong mắt hận ý vẫn như cũ cháy hừng hực, cũng rốt cuộc không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Trong miệng của hắn máu tươi nói không ngừng, kia máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, nặng nề mà ngã tại vũng máu bên trong, tóe lên một mảnh huyết hoa. Nhất đại kiêu hùng, như vậy kết thúc, chỉ để lại mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa. Theo Mộ Dung Bác chết đi, núi rừng bên trong gió dần dần ngừng, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Phản phất vừa rồi tất cả cũng không từng phát sinh qua. Chỉ có kia trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, còn tại nhắc nhở lấy mọi người nơi này đã từng xảy ra chiến đấu khốc liệt. Hàn Tử Lâm chậm rãi đi đến kia khôi ngô che mặt người áo đen thi thể bên cạnh. Ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng phủi nhẹ trên mặt hắn bụi đất cùng vết máu, nghiêm túc địa ngắm nghĩa mặt mũi của hắn. Kia kiên nghị hình dáng, mang theo vài phần tang thương cùng uy nghiêm, cảm giác đã từng quen biết càng thêm mãnh liệt, giống như ở đâu gặp qua. Hồi tưởng lại Mộ Dung Bác khi còn sống đủ loại thủ đoạn, lại so sánh người trước mắt này, giống vậy thích lấy ngụy trang gặp người. Lại cùng Mộ Dung Bác cũng giống như nhau, người này biết Tiếu Lâm 72 tuyệt học. Rất nhiều manh mối tại Hàn Tử Lâm trong lòng xen lẫn quấn quanh. Trong lòng của hắn đã có đáp án. Người này xác nhận Tiểu Phong cha ruột Tiêu Viễn Sơn. Hàn Tử Lâm trong lòng không khỏi một trận thổ tức, Tiêu Viễn Sơn cả đời này, sao mà bi thảm, làm sao hắn bất đắc dĩ. 30 năm trước nhạn môn quan thảm án, hắn đau mất thái thê, gia đình vỡ vụn. Từ đây một mực trốn ở hắc ám bên trong, gánh vác lấy huyết hải thâm cửu trong giang hồ đau khổ dãy rủa. Mà bây giờ, lại bị Mộ Dung Bác tính toán, rơi vào cái bỏ mình hạ tràng. Người cả đời này, bị người mưu hại, nhận hết oan khuất. Nhưng hôm nay Mộ Dung Bác đã chết, ngươi ở dưới cửu tuyển, cũng nên có thể nghỉ ngơi. Hàn Tử Lâm tự lẩm bẩm. Hắn đứng dậy, ngắm nhìn một phía, mảnh rừng núi này cũng coi là chứng kiến quá nhiều ân oán tình kỷ, gió tanh mưa máu. Bây giờ, Mộ Dung Bác chết rồi, Tiêu Viễn Sơn cũng đã chết, những cái kia đã từng giang hồ phân tranh, cũng nên theo bọn hắn rời đi mà dần dần lắng lại. Nhưng mà, giang hồ ân oán như thế nào dễ dàng như vậy giải quyết xong? Cuối cùng nhất cũng không biết cuối cùng nhất sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng. Coi như Tiểu Phong hắn tra ra được năm đó chân tướng sự tình, hiện tại cũng không làm nên chuyện gì. Mộ Dung Bác chết rồi, thù này cũng không biết nên thế nào báo, trong lòng cừu hận cũng vô pháp phát tiết. Có lẽ tại tương lai không lâu, lại sẽ có mới phân tranh, mới ân oán tại mảnh này trong giang hồ trình diễn. Chỉ là không biết, lại sẽ có bao nhiêu người trở thành cái này giang hồ ân oán vật hy sinh. Hắn quay người, cất bước hướng núi rừng đi ra ngoài. Phía sau, kia ba bộ thi thể lặng lặng tại chỗ nằm trên mặt đất, cùng mảnh rừng núi này cùng nhau, chứng kiến lấy giang hồ phong vân biến ảo. Hàn Tử Lâm vừa đi, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, quanh thân tản ra rét lạnh khí tức, kia cô túc sát chi ý càng phát ra mãnh liệt. Hoa Vô Khuyết, Cố đạo nhân, Nguyệt Cơ Minh Hầu cái này bốn người tham gia vây quét hắn chẳng cảnh, trong đầu không ngừng tránh bể. Bọn hắn muốn tới thì tới, muốn chạy liền chạy, như vậy tùy ý làm vậy, thật coi hắn Hàn Tử Lâm là mặc người nắm quả hờ mềm. Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Chạy hòa thượng, chạy miếu sao? Hàn Tử Lâm thấp giọng cười lạnh nói, cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Hàn Tử Lâm cũng tất sát các ngươi. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, trong mắt hàn mang lấp lóe, đã các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa, trận này đơn đoán, ta Hàn Tử Lâm về sau sẽ tìm các ngươi triệt để thanh toán. Bất quá, Hàn Tử Lâm rất nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt tại Cố đạo nhân trên thân. Cố đạo nhân, một cái vốn nên tại Tây Hồ thông dong làm địa đầu xà ra hỏa, lại không biết chết sống địa chạy tới tham dự trận này nhắm vào mình vây quét. Hừ, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Hàn Tử Lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ, Cố đạo nhân những cái kia sản nghiệp, địa bàn, thậm chí vợ của hắn đều tại Tây Hồ, hắn sao có thể bỏ được bỏ xuống tất cả cao chạy xa bay. Cô Tô cách Tây Hồ lại không xa, ta không ngại vì ngươi chạy chuyến này. Hàn Tử Lâm nhẹ giọng thì thầm, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Cố đạo nhân, ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta Hàn Tử Lâm, lần này chính là tử kỳ của ngươi. Nếu như các ngươi Thanh Long hội muốn bao che Cố đạo nhân, liền muốn xem thật kỹ một chút phải chăng có thể dễ dàng chịu được một cái lục địa thần tiên lựa giận. Cũng là thời điểm cần phải trở về chờ lâu, các nàng cũng nên gấp gáp. Thanh Điểu tại bên bờ đi qua đi lại, con mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Tựa như chỉ cần nàng thấy đủ chuyên chú, Hàn Tử Lâm liền có thể lập tức từ kia phiến sóng nước lấp loáng bên trong xuất hiện. Lâm Tiểu Nhi ngồi ở một bên trên tảng đá, hai tay nắm chặt lấy nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ. Tiểu Nhi tỷ, ngươi nói công tử thế nào vẫn chưa trở lại? Đều như thế lâu, sẽ không ra cái gì chuyện a? Thanh Điểu dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía Lâm Tiểu Nhi, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Lâm Tiểu Nhi cắn cắn môi dưới, cố gắng để cho mình chấn định lại, nói ra, sẽ không, công tử như vậy lợi hại, chắc chắn sẽ không có việc gì. nói không chừng là trên đường chậm trễ, chờ một chút, hắn nhất định sẽ trở về. Lời tuy nói như vậy, nhưng lông mày của nàng vẫn như cũ chăm chú nhíu lại, ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một tia bất an. Đều tại ta, nếu là ta lúc ấy kiên trì cùng công tử cùng đi liền tốt. Nói không chừng còn có thể giúp một tay, cũng không còn như giống như bây giờ, chỉ có thể làm chờ lấy. Thanh Điểu tự trách địa đập xuống chân của mình, mặt mũi tràn đầy hối hận. Lâm Cửu Nhi đứng người lên, đi đến Thanh Điểu bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, an ủi, "Thanh Điểu, ngươi đừng như thế nói. Công tử không cho chúng ta đi theo, chính là sợ chúng ta gặp nguy hiểm. Hắn khẳng định là nghĩ đến mình có thể giải quyết tốt tất cả, bình an trở về gặp chúng ta. Thế nhưng là, ta còn là tốt lo lắng à?" Thanh Điểu hốc mắt có chút phím hồng, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Núp trong bóng tối những người kia đều là một chút tâm ngoan thủ lạt hạng người, công tử một người, ta thật sợ hắn ứng phó không được. Ta cũng lo lắng. Lâm Cửu Nhi thanh âm cũng có chút cảm thấy chát. Nhưng chúng ta bây giờ có thể làm, chính là tin tưởng công tử, hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Nói xong, hai người lại lâm vào trầm mặc, chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn qua mặt hồ, mong mọi cái kia thân ảnh quen thuộc có thể mau chóng xuất hiện đột nhiên. Thanh Điểu giống như là thấy được cái gì, đông nhiên đứng người lên, chỉ vào mặt hồ kích động hô, "Tiểu Nhi tỷ, ngươi nhìn." "Vậy có phải hay không công tử?" Lâm Cửu Nhi thuận Thanh Điểu ngón tay phương hướng nhìn lại, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Chương 252. Trong ngực ôm Thanh Điểu, kích thích Lâm Cửu Nhi. Chương 252. Trong ngực ôm Thanh Điểu, kích thích Lâm Cửu Nhi, 1-2. Chỉ gặp trên mặt hồ, một thân ảnh chính chậm rãi mang lấy thuyền hướng phía bên bờ mà tới. Thân hình tuy có chút lay động, nhưng này quen thuộc hình dáng, rõ ràng chính là Hàn Tử Lâm. "Là công tử, thật là hắn." Lâm Cửu Nhi cũng kích động đứng người lên, một bên vất tay một bên hô to, "Công tử." Bên này, Thanh Điểu càng không để ý tất cả hướng lấy bên hồ chạy tới, nước hồ thấm ướt nàng váy cũng không hề hay biết đợi Hàn Tử Lâm vừa lên bờ, nàng liền lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Công tử, ngươi có thể tính trở về, ngươi thế nào mới trở về a?" Lúc này Hàn Tử Lâm, trên thân còn có vết máu, quần áo có chút vỡ vụn. Chỉ bất quá hắn trên người những cái kia máu đều không phải là mình. Lâm Cửu Nhi hốc mắt phím hồng, bước nhanh đi đến Hàn Tử Lâm bên người, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, thanh âm mang theo vài phần oán trách. "Công tử, ngươi có thể tính trở về, ngươi cái này một thân máu cùng áo thủng váy, đến cùng xảy ra cái gì chuyện?" Thanh Điểu nắm thật chặt Hàn Tử Lâm cánh tay, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mang theo tiếng khóc nức nở oán giận nói, "Công tử, ngươi tại sao không mang theo chúng ta cùng đi? Nếu là chúng ta tại, cũng có thể giúp ngươi chia sẻ chút, liền sẽ không để ngươi như thế chật vật." Hàn Tử Lâm nhìn xem các nàng lo lắng bộ dáng, trong lòng ấm áp. Bất quá hắn có ý trêu chọc một chút các nàng, nhưng vẫn là cố ý kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực, giả bộ như bộ dáng yếu ớt nói ra. "Ai nha, nhưng đau chết mất, lần này nhưng bị thương không nhẹ." Thanh Điểu nghe xong, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, vội vàng hấp tấp địa nói ra, "Công tử, ngươi đừng dọa chúng ta, Tiểu Nhi tỷ, nhanh nghĩ một chút biện pháp cho công tử chữa thương." Nói, tay nàng bận bịu chân loạn địa liền muốn thay Hàn Tử Lâm chữa thương. Lâm Cửu Nhi cũng gấp đến không được, trong mày, thanh âm đều mang run rẩy, "Công tử, ngươi chịu đựng, chúng ta lập tức giúp ngươi xử lý vết thương." Nàng vừa nói, một bên liền muốn đi đỡ Hàn Tử Lâm quay về chỗ ở. Hàn Tử Lâm thấy các nàng thật lo lắng, không đành lòng lại đùa các nàng, liền vội vàng cười khoát tay. "Tốt tốt, ta không sao, lừa các ngươi đây này, máu này đều là người khác, ta một điểm tổn thương đều không có." Thanh Điểu dừng lại động tác, mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nhìn xem Hàn Tử Lâm, rút thuốc tha thuốc thít dựng điệu nói, "Công tử, đều thời điểm nào, ngươi còn nói đùa, chúng ta đều nhanh lo lắng gần chết." Lâm Tiểu Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra, giả bộ tức giận chừng Hàn Tử Lâm một chút, "Công tử, loại sự tình này cũng không thể loạn nói đùa, chúng ta là thật sợ hai ngươi xảy ra chuyện." Hàn Tử Lâm thu hồi nụ cười, vẻ mặt thành thật nhìn xem các nàng, "Ta biết các ngươi lo lắng ta, không mang theo các ngươi đến liền là không muốn để cho các ngươi lâm vào nguy hiểm. Chuyện lần này đã giải quyết, sau này lại có chuyện nguy hiểm, ta cam đoan, nhất định sẽ không lại giấu giếm các ngươi." Thanh Điểu nghe xong Hàn Tử Lâm cam đoan, cô này bướng bỉnh kình liền lên tới. Nàng hai tay chăm chú lôi kéo cánh tay của hắn, tiểu thân tử lắc không ngừng, trong giọng nói tràn đầy nũng nịu cùng kiên định, "Công tử, ngươi lần này nhưng nhất định phải nói được thì làm được. Nếu là lần sau lại có nguy hiểm, còn đem chúng ta ném ở một bên, ta thật biết khí rất lâu, cũng không để ý tới ngươi nữa á." Nàng ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Hàn Tử Lâm, bên trong viết đầy chờ mong cùng chấp nhất, muốn từ trong mắt của hắn đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Lâm Cửu Nhi đứng ở một bên, nguyên bản thần sắc lo lắng đã rút đi, thay vào đó là vẻ mặt thành thật. Nàng bước một bước về phía trước, có chút ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Hàn Tử Lâm nói ra, "Công tử, chúng ta đi theo bên cạnh ngươi như thế lâu, cũng học được không ít bản sự. Ngươi cũng đừng lại coi chúng ta là thành tay trói gà không chặt được nữ tử. Gặp được khó khăn, chúng ta cũng nghĩ vì ngươi ra một phần lực, cùng ngươi kể vai chiến đấu." Hàn Tử Lâm nghe các nàng, bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Vừa muốn mở miệng trấn an, Lâm Cửu Nhi giống như là xuống quyết tâm rất lớn, sắc mặt bá một cái đỏ đến bên tai. Nàng cắn răng, cơ hồ là thốt ra, "Công tử, ngươi nếu là lại khư khư cố chấp, sau này mơ tưởng lại bỏ lên trên giường của ta." Lời này trong nháy mắt nhường không khí chung quanh đều đọc lại. Thanh Điểu mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng hé miệng cười trộm, vừa đi vừa về nhìn Lâm Tiểu Nhi cùng Hàn Tử Lâm, hiển nhiên bị bất thình lình, manh liệu, kinh đến, trong ánh mắt tràn đầy tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Hàn Tử Lâm cũng là sửng sốt một chút, chỉ là rất nhanh kịp phản ứng, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, trong lòng liền nghĩ lấy cố ý chọc giận khí Lâm Tiểu Nhi. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quay người, động tác dứt khoát ôm một cái bên cạnh Thanh Điểu. Thanh Điểu bị cái này đột nhiên cử động dọa đến thở nhẹ một tiếng, thân thể bản năng khẽ run lên, trên mặt trong nháy mắt nổi lên lúc thì đỏ choáng, tiểu diễm mắt. Hàn Tử Lâm nhẹ nhàng vuốt Thanh Điểu sợi tóc, động tác nhu hòa đến như thanh âm cũng thả nhẹ nhàng nu nu. "Vẫn là chúng ta Thanh Điểu tốt, lại dịu dàng lại quan tâm, nào giống có ít người, liền biết dùng lời uy hiếp ta." Nói xong, còn cố ý xích lại gần Thanh Điểu bên tai, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm thấp giọng thì thầm vài câu. Thanh điệu đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó, khanh khách, địa nở nụ cười, cười đến trước ngựa sau hợp. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng thẹn thùng, càng thêm lộ ra xinh xắn đáng yêu. Nàng có chút túi đầu xuống, dùng nhẹ tay đấm nhẹ một chút Hàn Tử Lâm ngực, gắt giọng, "Công tử, ngươi liền sẽ trêu ghẹo ta." Hàn Tử Lâm thuận thế nắm chặt thanh điệu tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo, trên mặt ý cười càng đậm. Hàn Tử Lâm còn thỉnh thoảng dùng ngón tay phá phá thanh điệu cái mũi, hai người thân mật đến phảng phất chung quanh không có người nào nữa. Lâm Vũ Nhi đứng ở một bên, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, trong lòng vừa tức vừa buồn bực. Nàng hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, hốc mắt cũng có chút phím hồng, nhìn xem Hàn Tử Lâm cùng thanh điệu thân mật dáng vẻ, trong lòng ủy khuất vô cùng. Nàng cuối cùng nhịn không được dậm chân, lớn tiếng cáo giận nói, "Công tử, ngươi, ngươi quá phận." Nhưng mà, Hàn Tử Lâm tựa như giống như không nghe thấy, vẫn như cũ cùng thanh điệu trêu chọc. Thỉnh thoảng dùng khỏe mắt liếc qua vụng trộm quan sát Lâm Tiểu Nhi phản ứng, gặp nàng bộ dáng này, trong lòng lại có một tia khác thỏa mãn. Có thể bày tỏ trên mặt vẫn là giả bộ như không thèm để ý chút nào, tiếp tục cùng thanh điệu ngươi một lời ta một câu địa nói thì thầm. Mà thanh điệu cũng hết sức phối hợp Hàn Tử Lâm. Lâm Tiểu Nhi cứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem Hàn Tử Lâm cùng thanh điệu thân mật đến như là ngày xuân bên trong song túc song phi đến nhi, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng. Móng tay của nàng không tự giác địa bóp tiến lòng bàn tay, trong lòng hối hận giống như thủy triều cuộn cuộn. Hồi tưởng lại mình vừa mới xúc động nói ra câu kia nói nhảm, đơn giản ngu xuẩn. Nàng vô cùng rõ ràng, Hàn Tử Lâm trong giang hồ sông sáo, bên người xưa nay không thiếu hâm mộ hắn nữ tử, từng cái tài tình xuất chúng, dịu dàng động lòng người. Mình cái này vừa giận dỗi, như thật làm cho Hàn Tử Lâm như vậy xa lánh. Về phía sau năm tháng dài đằng đẵng, mình sợ là chỉ có thể ở vô tận cô tịch bên trong vượt qua, rốt cuộc không cảm giác được hắn lòng bàn tay nhiệt độ, nghe không được hắn dịu dàng nói nhỏ. Như thế tưởng tượng, Lâm Tiểu Nhi đáy lòng dâng lên dùng cả mình, bối rối đến không biết làm sao. Nàng hít sâu một hơi, ý đồ nhường hoảng loạn trong lòng bình tĩnh trở lại, nhưng trong lồng ngực trái tim kia vẫn như cũ đâm đến lợi hại. Nàng nện bước có chút phủ phía bước chân, chậm rãi hướng phía Hàn Tử Lâm đi đến, mỗi một bước đều mang do dự cùng thấp thỏm. Nàng đi đến Hàn Tử Lâm trước mặt, nàng có chút cúi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nguyên bản đôi môi đỏ thắm đều sắp bị cắn ra bật lớn. Chương 253. Trêu chọc Lâm Tiểu Nhi, thanh điệu bên cạnh xem. Chương 253. Trêu chọc Lâm Tiểu Nhi, thanh điệu bên cạnh xem. 1-2. Lâm Tiểu Nhi cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, nụ cười này bên trong cất giấu quá nhiều mất tự nhiên cùng lấy lòng, thanh âm cũng không tự giác địa thả lại nhẹ vừa mềm. "Công tử, vừa mới đều là ta không tốt, bị lo lắng làm choáng váng đầu óc, mới nói ra như vậy hôn trường nói nhảm." Nói, nàng giơ tay lên, ngón tay run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng sửa sang lấy Hàn Tử Lâm hơi có vẻ lăng loạn góc áo, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Hàn Tử Lâm cười như không cười nhìn xem nàng, thần tình kia có chút xấu xa, nhường Lâm Tiểu Nhi càng thêm tâm hoảng ý loạn. Nàng cắn răng, lại đi trước đụng đụng, cơ hồ cả người đều dán vào Hàn Tử Lâm bên người, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn tại giữa hai người. Nàng ngẩng mặt lên, trong thanh âm mang theo 10 phần nũng nịu ý vị, "Công tử, ngài đại nhân có số lượng lớn, đừng tìm ta so đo có được hay không? Ta cam đoan, sau này mặc kệ gặp được cái gì chuyện, đều nghe ngài, cũng không tiếp tục như thế tùy hứng làm ẩu. Còn có nô tỳ giường ngài tùy thời đều có thể đến, chỉ cần chủ nhân ngài nghĩ, thời điểm nào đều có thể." Nói, nàng vươn tay giữ chặt Hàn Tử Lâm cánh tay, nhẹ nhàng lung lay. Thời khắc này Lâm Tiểu Nhi hiển nhiên giống một con phạm sai lầm, tội nghiệp khẩn cầu chủ nhân tha thứ tiểu miêu. Hàn Tử Lâm một mặt cười xấu xa, nhẹ nhàng nâng lên Lâm Tiểu Nhi tinh xảo cái cằm nói ra, "Thật thời điểm nào đều có thể. Công tử, ngài cũng biết, ta một lòng liền muốn hầu ở ngài bên người. Mặc kệ là núi đao biển lửa vẫn là đầm rồng hang hổ, ta đều muốn cùng ngài cùng nhau đối mặt. Vừa mới lời kia, thật chỉ là nhất thời hồ đồ, ta chỉ là nghĩ hù dọa một chút ngài. Ngài nếu là thật bởi vì cái này cũng không tiếp tục để ý đến ta, không bỏ lên trên giường của ta, ta thật không biết về phía sau thời gian nên thế nào qua." Lâm Tiểu Nhi nói, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở. Chỉ có điều đây là nàng giả vờ, nàng biết chủ nhân là không thể nào biết không để ý tới nàng. Nàng ngước mắt, thẳng tắp nhìn qua Hàn Tử Lâm, trong ánh mắt viết đầy ỷ lại cùng quyến luyến. Nàng tất cả quật cường cùng kiêu ngạo đều có thể trước mặt Hàn Tử Lâm không còn sót lại chút gì. Hàn Tử Lâm nghe xong Lâm Tiểu Nhi, kia cười xấu xa cấp tốc bỏ lên trên khóe miệng, đáy mắt còn cất giấu một vòng rảo hoạt ánh sáng. Một giây sau, hắn liền đống nhiên vươn tay, động tác nhanh đến mức mang theo một trận gió nhẹ, một tay lấy Lâm Tiểu Nhi kéo vào trong ngực. Hàn Tử Lâm chăm chú bóp chặt nàng eo thon chi, kín không kẽ hở. "Tiểu nha đầu," hắn cố ý hạ giọng, tại bên tai nàng nói nhỏ, ấm áp khí tức nhẹ nhàng phun ra tại Lâm Tiểu Nhi phiếm hồng trên gương mặt. "Lời này của ngươi, thật đúng là đem ta hồn nhi đều câu đi." Lâm Tiểu Nhi không có chút nào phòng bị, kinh hô một tiếng, hai tay bản năng chống đỡ tại hắn kiên cố ngực, dùng sức xô đẩy. Nhưng cái kia hai tay mềm mại bất lực, thế nào cũng không lấy sức nổi. "Ngươi làm gì? Thanh điệu còn ở đây." Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần hờn dỗi, ngượng ngùng động lòng người, ngay cả âm cuối cũng hơi phát run. Hàn Tử Lâm mới không quan tâm, thon dài ngón tay nhẹ nhàng buốt lên Lâm Tiểu Nhi cái cảm động tác nhìn như nhu hòa, lại mang theo không dung kháng cự lực lượng, khiến cho nàng cùng mình đối mặt. Khoe miệng của hắn ngậm lấy cười, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, trêu chọc nói, "Sợ cái gì, đều là tỉ muội, nhường nàng nhìn xem, cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Chẳng lẽ lại, ngươi còn sợ bị nàng nhìn thấy ngươi bộ này làm người thương yêu yêu bộ dáng?" Nói, tay của hắn tựa như linh động con cá, chậm rãi từ cái hông của nàng hướng thượng du đi. Mỗi khi đi qua một chỗ, đều trêu đến Lâm Tiểu Nhi run rẩy một hồi. Thân thể của nàng nhịn không được nhẹ nhàng bặm mẹo, muốn né tránh phần này khó nhịn ngứa ý Lâm Tiểu Nhi nhịp tim kịch liệt gia tốc, gương mặt nóng hổi. Nàng uốn éo người ý đồ tránh thoát, nhưng hai chân như bị rút đi gân cốt, mềm nhũn. Mỗi một cái dãy ruột đều giống như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào xinh xắn tư thái. "Đừng, đừng như vậy." Thanh điệu muội muội còn tại một bên nhìn xem đâu. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng nàng có chút nhắm lại hai mắt cùng khẽ cắn môi dưới, lại giống phản đồ, không giữ lại chút nào địa bại lộ nội tâm của nàng hưởng thụ. Hàn Tử Lâm đưa nàng phản ứng thu hết vào mắt, thấy thế, càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, càng thêm làm cản. Hắn một cái tay khác xuyên qua nàng như mực sợi tóc, động tác nhu hòa nhưng lại mang theo 10 phần trưởng công dụng. Hàn Tử Lâm đưa nàng đầu nhẹ nhàng về phía sau mang, nhường cổ của nàng không có chút nào phòng bị địa bại lộ trong không khí. Sau đó, hắn chậm rãi xích lại gần môi của nàng, kia khoảng cách gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp đan vào một chỗ, ấm áp lại mờ mờ. Tại sắp đụng vào trong nháy mắt, hắn cố ý dừng lại, thấp giọng hỏi, "Thật không muốn? Ngươi phải suy nghĩ kỹ, đây chính là ngươi tự tìm." Lâm Tiểu Nhi hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng, để cho người ta muốn ăn mở rộng. Nàng ánh mắt bối rối hướng thanh điệu phương hướng liếc đi, kia khẩn trương lại kích thích cảm giác tựa như một mùi lửa, tại nàng đấy lòng cháy hừng hực. Nhưng nàng đã muốn dùng lực đẩy ra Hàn Tử Lâm, lại lòng tràn đầy chờ mong hắn tiến thêm một bước. Tại cái này xoắn xuýt cùng dãy rủa bên trong, nội tâm của nàng thiên bình dần dần nghiêng. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài như là bị hoảng sợ như hồ điệp có chút rung động. Nàng có chút ngửa đầu, đưa cho ngầm đồng ý Hàn Tử Lâm nhếch miệng lên một vòng được như ý cười, không chút do dự chụp lên nàng môi. Thanh điệu đứng bình tĩnh ở một bên, dáng người phảng phất bị dừng lại. Con mắt của nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm Hàn Tử Lâm cùng Lâm Tiểu Nhi. Hai tay của nàng không tự giác địa níu lấy góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Cả người đều bị khẩn trương cùng mong đợi cảm xúc lấp đầy. Gương mặt của nàng giống như là bị chân trời giáng chiều nhấc qua, nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, từ gương mặt lan tràn đến bên hai. Liên liên hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, mỗi một lần chập trùng đều mang khó mà ức chế kích động. Khi thấy Hàn Tử Lâm cùng Lâm Tiểu Nhi nhiệt liệt hôn lúc, kia thân mật vô gian chẳng cảnh, tựa như một đường mang theo cường đại dòng điện tia chớp, không có dấu hiệu nào thẳng tắp đánh trúng nàng đấy lòng mềm mại nhất, bí ẩn nhất nơi hẻo lánh. Trong chốc lát, một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng hưng phấn tại trong lồng ngực của nàng quần quận, đó là một loại nguồn gốc từ bản năng, nguyên thủy dục vọng, dưới đáy lòng mạnh mẽ đâm tới. Nàng nhìn về phía Hàn Tử Lâm ánh mắt dần dần trở nên mê ly, bị một tầng mông lung sương mù bao phủ, lộ ra từng tia từng sợi si mê cùng khát vọng. Trong đầu của nàng không bị khống chế bắt đầu tùy ý tưởng tượng lấy, nếu là giờ này khắc này, Hàn Tử Lâm hôn người kia là mình, sẽ là như thế nào một phen ngọt ngào lại động tâm tư vị. Nàng phảng phất có thể cảm nhận được Hàn Tử Lâm này hữu lực hai tay, như là như sắt thép kiên cố, đem mình hung hăng kéo vào trong ngực. Mỗi một tấc da thịt đều có thể rõ ràng cảm thụ hắn nóng bỏng yêu thương. Cường liệt như vậy với tưởng, nhường hô hấp của nàng càng thêm nặng nề, tiếng thở dốc dồn dập tại an tĩnh hoàn cảnh lộ ra đến đặc biệt rõ ràng. Cuối cùng, nàng cũng không nén được nữa nội tâm gợn sóng, kìm lòng không được phát ra một tiếng than nhẹ, thanh âm tuy nhỏ, lại bao hàm lấy vô tận khát vọng. Cái này nhỏ bé đến như là rồi mỗi vỗ cánh thanh âm. Tại mảnh này nguyên bản tràn đầy mập mờ khí tức không gian bên trong, lại như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá. Bịch, một tiếng, kích thích tầng tầng gợn sóng, rõ ràng bị Hàn Tử Lâm cùng Lâm Tiểu Nhi nghe thấy. Chương 254. Thanh điểu ý luận mê, lòng xấu hổ không ngừng. Chương 254. Thanh điểu ý luận mê, lòng xấu hổ không ngừng. 1-2. Hàn Tử Lâm cùng Lâm Tiểu Nhi nghe được thanh điểu kia mất tự nhiên thanh âm về sau dừng động tác lại, hai người trong nháy mắt tách ra. Hàn Tử Lâm dẫn đầu kịp phản ứng, trên mặt kia cười xấu xa càng thêm rõ ràng, khóe miệng cao cao giơ lên. Trong mắt của hắn tràn đầy trêu tức cùng đắc ý, đối dạng này ngoài ý muốn nhạc đệm cảm thấy 10 phần thú vị. Lâm Tiểu Nhi thì thẹn thùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng cúi đầu, lông mi thật dài giống bị hoảng sợ như hồ điệp không ngừng rung động. Ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Hàn Tử Lâm rắn chắc ngực. Thanh âm hờn dỗi, mang theo một tia ngượng ngùng oán trách, đều tại ngươi, như thế rất tốt, bị thanh điểu muội muội nhìn thấy. Ngươi nhanh đi bồi bồi thanh điểu muội muội đi, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hàn Tử Lâm khẽ miệng ngậm lấy kia xóa nghiền ngấm cười, nện bước không nhanh không chậm bước chân, chậm rãi đi vào thanh điểu trước mặt. Mà lúc này thanh điểu nhắm chặt hai mắt, nồng đậm lông mi tại mí mắt bên trên bỏ ra một mảnh nhàn nhạt bóng ma. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong mình bệnh huyễn tưởng thế giới bên trong. Trong đầu vẫn như cũng là cùng Hàn Tử Lâm thân mật hình tượng. Những cái kia tươi đẹp mà mỹ hảo huyễn tưởng như là đèn kéo quân giống như không ngừng lấp lóe, hoán đổi. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến Hàn Tử Lâm nhiệt độ, khí tức của hắn. Cứ thế với Hàn Tử Lâm đi vào trước gót chân nàng, nàng đều không có chút nào phát giác. Lông mi của nàng có chút rung động, gương mặt nóng hổi, bờ môi nhẹ nhàng khép mở, giống như đang thì thào tự nói những cái kia giấu ở đáy lòng chỗ sâu khát vọng. Cả người hoàn toàn bị dục vọng của mình cùng huyễn tưởng lôi cuốn, như là người để tại đám mây, lâng lâng không biết vì sao. Không chút nào biết trong hiện thực Hàn Tử Lâm chính có nhiều hứng thú trên dưới đánh giá nàng, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng suy nghĩ. Hàn Tử Lâm khẽ miệng ngậm lấy một vòng cười xấu xa, lặng lặng tại chỗ nhìn đắm chìm trong tưởng tượng thanh điểu. Nàng kia có chút phiếm hồng gương mặt, run rẩy lông mi, không một không tại lộ ra nội tâm của nàng khi nghĩ. Hàn Tử Lâm trong mắt xấu ý càng thêm nồng đậm. Hắn đột nhiên hạ giọng, trong lồng ngực phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đang suy nghĩ cái gì đâu, như vậy nhập thần. Bất thình lình tiếng giống, đúng như một đường tiếng sấm, không có dấu hiệu nào tại thanh điểu bên tai ầm vang nổ tung. Thanh điểu toàn thân bỗng nhiên kịch liệt run lên, giống như một con bị hoảng sợ nai con. Nàng trong nháy mắt từ kiêu kiểu diễm đến như là ngày xuân mộng cảnh giống như trong tưởng tượng bị cứ thế mà địa túm về hiện thực. Cặp mắt của nàng hoảng sợ trợn lên, nguyên bản con ngươi sáng ngời co lại nhanh chóng, như bị sợ đến co rúm lại lên tiểu động vật. Trên mặt tầng kia còn chưa hoàn toàn rút đi đỏ ửng, giờ phút này lại thêm mấy phần kinh hoàng màu sắc. Nàng hai chân mềm nhũn, cả người không bị khống chế hướng sau ngã xuống, sợi tóc trong gió lang loạn địa bắt đầu. Cũng may Hàn Tử Lâm tay mắt lanh lẹ, cái kia thon dài hữu lực cánh tay vững vàng ôm một cái thanh điểu eo thon chi. Hắn đưa nàng chăm chú bảo hộ ở trong ngực, này hữu lực ôm ấp không có nhường cái này trong ngực giai nhân té ngã trên đất. Thế nào, bị ta hù dọa? Hàn Tử Lâm một mặt cười xấu xa đạo, nhếch miệng lên độ cong mang theo 10 phần nghiền ngẫm. Hắn có chút túi đầu, xích lại gần thanh điểu bên thai nhẹ giọng hỏi, ấm áp khí tức phun ra tại thanh điểu phiếm hồng trên lỗ tai. Vừa mới đang làm gì, đang suy nghĩ cái gì đâu, nghĩ đến như thế chuyên chú. Đang khi nói chuyện, hắn một cái tay khác thuận thanh điệu kia phiêu giật váy bên dưới, không thành thật nhẹ nhàng cọ lấy nàng cặp đùi đẹp, động tác nhìn như tùy ý, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời mập mờ ám chỉ, đầu ngón tay xẹt qua địa phương, lưu lại một đường nóng hổi vết tích. Thanh điệu chỉ cảm thấy một dòng nước nóng, như là mãnh liệt thủy triều, từ lòng bàn chân bay thẳng hướng đỉnh đầu. Nghĩ đến vừa rồi trong đầu của chính mình những cái kia cảm thấy khó xử huyết tưởng, trong nháy mắt mặt đỏ tim run không thôi. Tim đập của nàng cảm giác đều muốn xông phá lồng ngực, dưới hai tay ý thức níu chặt Hàn Tử Lâm góc áo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nàng căn bản cũng không dám nhìn thẳng công tử con mắt, kia ánh mắt nóng bỏng, có thể thấy rõ nàng tất cả bí mật. Nàng cũng không dám cùng công tử nói nàng vừa rồi đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì, những ý nghĩ kia một khi nói ra miệng, nàng tuyệt đối sẽ bị vô tận xấu hổ cảm giác thôn phệ. Trong lúc bối rối, nàng chỉ có thể đem đầu của mình vùi vào Hàn Tử Lâm trong ngực. Thanh âm của nàng mang theo vài phần hờn dỗi cùng ngượng ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm, công tử liền chỉ biết khi dễ ta. Hàn Tử Lâm cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, hắn nhẹ nhàng nắm thanh điệu cái cằm, tay kia chỉ cường độ vừa đúng, khiến cho nàng có chút ngửa đầu. Nhìn xem nàng kia như là chín mùi táo đỏ giống như đỏ bừng gương mặt, hài hước mở miệng. Ta cũng không có khi dễ ngươi, bất quá là muốn biết, công tử thanh điệu đang suy nghĩ cái gì, nghĩ đến ngay cả ta đi đến bên người cũng không biết. Chẳng lẽ? Hàn Tử Lâm cố ý dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh điệu, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Nhìn xem nàng càng thêm hốt hoảng thân sắc, trong lòng tâm lý đùa ác đạt được thỏa mãn cực lớn. Đang nghĩ ta, muốn ta giống đối tiểu nhi như vậy đối ngươi. Nghĩ đến ta đem ngươi ôm thật chặt vào trong ngực, hôn môi của ngươi, vuốt ve sợi tóc của ngươi. Thanh điệu con mắt trừng đến lớn hơn, nghe được những này ngay thẳng lại rõ ràng lời nói. Nàng chỉ cảm thấy xấu hổ cảm giác như mãnh liệt như thủy triều đem mình bao phủ hoàn toàn. Nàng muốn phản bác, muốn mở miệng phủ nhận đây hết thảy. Nhưng ít hầu giống như là bị một đôi bàn tay vô hình chăm chú bóp chặt, không phát ra được nửa điểm thanh âm, cũng chỉ có thể bất lực địa há to miệng. Thậm chí a, còn muốn lấy thân mật hơn chuyện a. Hàn Tử Lâm nói tiếp. Thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp, trong lời nói nội dung cũng càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến tay của ta ở trên thân thể ngươi du tẩu, một tấc cảm thụ ngươi nhiệt độ. Cảm thụ ngươi bởi vì ta đụng vào mà sinh ra run rẩy, nghĩ đến. Hắn lời nói như là tinh mịn châm, một châm châm điệu thứ tại thanh điệu kia mẫn cảm mà ngượng ngùng thần kinh bên trên. Mỗi một chữ cũng giống như một thanh ngọn lửa nhỏ, thiêu đến thanh điệu gương mặt nóng hổi, đều có thể nhỏ ra huyết. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, nàng hiện tại ý nghĩ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trong lòng không ngừng hối hận mình thế nào sẽ như thế thất thố, bị công tử như vậy tùy tiện nhìn thấu tâm tư. Xấu hổ làm cho nàng cơ hồ muốn thoát đi nơi này, nhưng lại bị Hàn Tử Lâm chăm chú giam cầm trong ngực. Này hữu lực ôm ấp giờ phút này thành vây khốn nàng lồng giam, nhường nàng không chỗ có thể trốn. Nàng chỉ có thể ở cái này làm cho người mặt đỏ tới mang thai trong lời nói, thừa nhận nội tâm quần quật ngượng ngùng cùng bối rối. Hàn Tử Lâm đem thẹn đến muốn chui xuống đất thanh điệu ôm vào trong ngực. Nhìn qua nàng kia như chín mọng như anh đào gương mặt, trong lòng trêu tức càng thêm nồng đậm. Tay của hắn chậm rãi xoa lên thanh điệu sợi tóc, động tác nhu hòa. Một sợi nghịch ngợm tản mát tái phát, tại đầu ngón tay của hắn xuống dưới bị cẩn thận địa đường đến nàng phấn nộn hài sau. Ngay sau đó, hắn có chút nghiêng thân, cố ý tại nàng bên thai nói nhỏ, thanh âm trầm thấp lại mang theo từng tia mê hoặc. Thế nào không nói, hả? Chẳng lẽ là bị ta nói trúng, không có ý tứ rồi. Chương 255. Hoa hồng bụi bên trong, ba người thâm giao lưu. Chương 255. Hoa hồng bụi bên trong, ba người thâm giao lưu, 1-2. Hàn Tử Lâm ấm áp khí tức phun ra tại thanh điệu bên thai, nhường thanh điệu vốn là nóng hổi gương mặt trong nháy mắt lại nổi lên mấy phần, đỏ đến càng thêm tiểu diễm. Thanh điệu hàm răng cắn thật chặt môi dưới, kia mềm mại cánh môi bên trên lưu lại nhàn nhạt dấu răng. Hai tay của nàng bất an níu lấy Hàn Tử Lâm vào áo, phản phất kia là nàng tại cái này làm cho người mặt đỏ tới mang thai tình cảnh bên trong duy nhất dựa vào. Thân thể của nàng có chút của mình, ý đồ đem mình co lại nhỏ hơn. Coi là dạng này liền có thể né tránh Hàn Tử Lâm cái kia có thể thấy rõ tất cả ánh mắt cùng nhường nàng không biết làm thế nào ngôn ngữ. Nhưng nàng kia kịch liệt chập trùng lồng ngực, lại bại lộ nội tâm của nàng bối rối cùng rung động. Công tử, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Nàng thanh âm mềm nu, mang theo nồng đậm giọng mũi, nghe đã ủy khuất lại hồn nhiên. Hàn Tử Lâm chỗ nào chịu tùy tiện buông tha cái này khó được đùa cơ hội. Hắn khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ nhàng nâng lên thanh điệu mặt. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng phiếm hồng gương mặt, kia xúc cảm ấm áp mà mềm mại. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng cười xấu xa, nụ cười kia bên trong cất giấu vô tận nghiền ngẫm cùng giảo hoạt, ta thế nào bỏ được trêu ghẹo ngươi, bất quá là tò mò, ta thanh điệu trong lòng đến cùng chứa bao nhiêu liên quan với bí mật của ta. Dứt lời, tay của hắn từ thanh điệu gương mặt chậm rãi trượt xuống, thuận nàng kia trắng non non dài, đường cong duyên dáng cái cổ chậm rãi hướng phía dưới. Mỗi một cái đụng vào đều dẫn tới thanh điệu run rẩy một hồi, thân thể của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Thanh điệu hô hấp càng thêm gấp rút, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn thần thái bối rối địa né tránh, không dám cùng Hàn Tử Lâm kia nóng bỏng ánh mắt đối mặt. Trong ánh mắt kia ẩn chứa nồng đậm tình cảm, nhưng nàng đã sợ hãi lại chờ mong. Công tử, nàng khẽ gọi một tiếng, trong thanh âm mang theo từng tia cầu khẩn, dường như hy vọng Hàn Tử Lâm có thể cứ như thế mà buông tha nàng, nhường nàng thoát đi cái này làm cho người ngượng ngùng quân bách. Nhưng mà nàng kia có chút ngửa đầu, vô ý thức nên hợp tư thái, không giữ lại chút nào địa tiết lộ nội tâm của nàng chỗ sâu bí ẩn chờ mong đó là một loại đối thích cùng thân mật khát vọng. Hàn Tử Lâm nhìn xem thanh điệu như vậy làm người thương yêu yêu bộ dáng, trong lòng yêu thương cùng dục vọng như là mãnh liệt thủy triều, kịch liệt địa đan vào một chỗ. Hắn có chút túi người, động tác chậm chạp mà tràn ngập thâm tình, bờ môi nhẹ nhàng gần sát thanh điệu cái cổ, nơi đó da thịt tinh tế tỉ mỉ mà ấm áp, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, nói nhỏ, ngươi là công tử nữ nhân, công tử tự nhiên muốn làm được nam nhân nên tận trách nhiệm. Thanh điệu toàn thân run lên bần bật, hai tay giống như là không bị khống chế, không tự giác địa vòng bên trên Hàn Tử Lâm cái cổ. Ngón tay tại hắn đen nhánh trong tóc run nhẹ nhẹ, kia run rẩy bên trong mang theo khẩn trương, ngượng ngùng. nhưng lại rõ ràng là tại đáp lại phần này xảy ra bất ngờ nhưng lại chờ mong đã lâu thân mật. Giờ phút này, toàn bộ ven bờ hồ đều đắm chìm trong cái này ngọt ngào mà mập mờ trong không khí. Hàn Tử Lâm cùng Thanh Điểu đôi môi tách ra lúc, lẫn nhau hô hấp cũng còn gấp rút mà hỗn loạn. Thanh Điểu gương mặt từng đỏ, ánh mắt bên trong tràn đầy ngượng ngùng cùng say mê, túi thấp xuống tầm mắt, không dám nhìn thẳng Hàn Tử Lâm ánh mắt. Mà Hàn Tử Lâm khẽ miệng ngậm lấy một vòng thỏa mãn ý cười, chăm chú địa dắt Thanh Điểu tay, sợ vừa buông lòng nàng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vũ Nhi lặng lặng tại chỗ nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp khó phân biệt đợi Hàn Tử Lâm hướng nàng ngoắc, nàng mới nện bước hơi có vẻ chậm chạp bộ pháp đến gần. Sẽ không phải là muốn hai người cùng một chỗ a? Hàn Tử Lâm một tay lôi kéo Thanh Điểu, một tay hướng Lâm Vũ Nhi với tới. Lâm Vũ Nhi do dự một chút, vẫn là đưa tay để vào hắn lòng bàn tay. Ba người hướng phía kia phiến hoa hồng bụi đi đến. Gió nhẹ lướt qua, hoa hồng hương khí tràn ngập ra, hỗn hợp có mập mờ cùng khí tức thần bí. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trong bụi hoa. Hàn Tử Lâm buông ra Lâm Vũ Nhi tay, ngược lại nhẹ nhàng nắm ở Thanh Điểu eo, đưa nàng hướng trong ngực mang theo mang. Thanh Điểu mặt càng thêm nóng hổi, vô ý thức dùng lòng bàn tay tại Hàn Tử Lâm ngực, nhưng không có đẩy ra. Hàn Tử Lâm cúi đầu xuống, tại Thanh Điểu cái trán rơi xuống một hôn. Rồi sau đó lại theo gương mặt, một đường khẽ hôn đến vành tai. Dẫn tới Thanh Điểu run rẩy một hồi, nhịn không được phát ra một tiếng trầm thấp ưng. Một bên Lâm Tiểu Nhi nhìn xem cái này thân mật chẳng cảnh, trong lòng nổi lên vẻ kích động. Nàng vô ý thức cắn cắn môi dưới, hai tay không tự giác địa siết chặt góc áo. Hàn Tử Lâm tựa hồ đã nhận ra Lâm Tiểu Nhi cảm xúc, hắn quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nàng đồng thời vươn tay, nhẹ nhàng vẫy vẫy, ra hiệu nàng tới gần. Lâm Tiểu Nhi chậm rãi đến gần, Hàn Tử Lâm buông ra Thanh Điểu, giang hai cánh tay đem Lâm Tiểu Nhi cũng ôm vào trong ngực. Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt Lâm Tiểu Nhi sau lưng, giống như là tại trấn an, lại giống là như nói cái gì. Lâm Tiểu Nhi dựa vào trong ngực hắn, hốc mắt có chút phím hồng, đưa tay về ôm lấy hắn. Thanh Điểu nhìn điên rồi ủng hai người, nàng lúc này cùng Lâm Tiểu Nhi là giống nhau tâm tình, kích động cùng kích thích. Mà hoa hồng tại chung quanh bọn họ tùy ý nở rộ, chứng kiến lấy trận này khó nói lên lời thân mật cùng phức tạp tình cảm giao hòa. Một canh giờ sau, Hàn Tử Lâm, Thanh Điểu cùng Lâm Tiểu Nhi từ kia phiến tràn ngập hoa hồng hương thơm trong bụi hoa hiện thân. Thanh Điểu cùng Lâm Tiểu Nhi sắc mặt từng đỏ, trên trán toái phát bị mồ hôi thấm ướt dán tại trên gương mặt, lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Các nàng hai chân như nhũn ra, mỗi phóng ra một bước đều run run rẩy rẩy, chỉ có thể dắt dịu nhau, không phải sợ là ngay lập tức sẽ ngã sấp xuống. Lâm Tiểu Nhi thở khẽ lấy khí, hờn dỗi oán giận nói: "Công tử, ngươi tựa như cái mang yêu, cũng không biết đau lòng chúng ta, như vậy đại lực làm cái gì?" Thanh âm của nàng mang theo từng tia mảnh mai cùng oán trách, tại ban đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Hàn Tử Lâm chẳng những không có thu liễm, ngược lại cười đến càng thêm tùy ý nhếch miệng lên, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, trong mắt lóe ra danh mãnh quan mang. Hắn một mặt cười xấu xa nói: "Chẳng lẽ các ngươi không vui sao? Vừa rồi các ngươi cũng không phải dạng này." Hắn cố ý xích lại gần, kia ấm áp khí tức phun ra tại Lâm Tiểu Nhi bên tai. Lâm Tiểu Nhi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt nóng hổi, vốn là chưa tiêu lui đỏ ửng giờ phút này càng là lan tràn đến bên tai. Nàng vừa thẹn lại giận, vô ý thức đưa tay đấm nhẹ Hàn Tử Lâm lồng ngực, yêu kiểu nói: "Ngươi còn nói?" Thanh âm mềm nu, không có chút nào lực uy hiếp. Mà một bên Thanh Điểu, giống vậy hai gò má ửng hồng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Hàn Tử Lâm. Nàng có chút túi đầu xuống, sợi tóc rủ xuống, ý đồ che kín mình ngượng ngùng thân sắc. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ngươi liền sẽ khi dễ người." Thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo khác hờn dỗi. Hàn Tử Lâm nhìn xem các nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, trong lòng tràn đầy đắc ý, hắn lại đưa tay nhẹ nhàng méo méo Thanh Điểu gương mặt, cười nói: "Ta thế nào bỏ được khi dễ các ngươi đâu, đây không phải thật là vui, quá kích động." Thanh Điểu vỗ nhẹ nhẹ mở tay của hắn, quay đầu đi chỗ khác, khóe miệng lại nhịn không được có chút dương lên. Lâm Vũ Nhi thấy thế, giả bộ sinh khí, hai tay ôm ở trước ngực, liền biết quấy chúng ta, lần sau cũng không tha cho ngươi. Hàn Tử Lâm vội vàng thở dài cầu xin tha thứ: "Vâng vâng vâng, tiểu nhân lần sau nhất định chú ý, còn xin hai vị cô nương đại nhân có số lượng lớn, tha thứ ta lần này." Nói, còn nháy nháy mắt. Trêu đến Thanh Điểu cùng Lâm Tiểu Nhi nhịn không được, phốc phốc, một tiếng bật cười. Ngọt ngào lại mập mờ khí tức tại ba người ở giữa mở mịt ra. Chương 256. Hàn Tử Lâm trở về, chúng nữ đồng thanh hỏi đợi. Chương 256. Hàn Tử Lâm trở về, chúng nữ đồng thanh hỏi đợi. 1-2. Hàn Tử Lâm, Thanh Điểu cùng Lâm Tiểu Nhi dọc theo đường cùng nhau đi trở về. Trên đường đi, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang theo từng tia ý lạnh, ven đường hoa cỏ trong gió chập chờn, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Thanh Điểu cùng Lâm Tiểu Nhi mặc dù thân thể mỏi mệt không chịu nổi, hai chân hình như có nặng ngàn cân, nhưng vẫn thỉnh thoảng cùng Hàn Tử Lâm thấp giọng trò chuyện. Thời khắc này mạn đã sơ trang, trong đại sảnh Hàn Tử Lâm tất cả hồng nhan chi kỷ đều đang nóng nảy chờ đợi. Ngồi tại thượng vị Lý Thanh La, lông mày chăm chú địa khóa cùng một chỗ, trên mặt viết đầy lo lắng. Con mắt của nàng không nháy mắt nhìn về phía cổng, hai tay không tự giác địa giao ác, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong miệng của nàng còn thỉnh thoảng thấp giọng lẩm bẩm: "Chủ nhân thế nào vẫn chưa trở lại, cũng đừng ra cái gì chuyện mới tốt." Tiểu Long nữ thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa như một vũng bình tĩnh nước hồ. Nhưng cẩn thận nhìn lại, tia thâm thúy đôi mắt bên trong cũng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Nàng đứng bình tĩnh ở một bên, hai tay trùng điệp trước người, ngẫu nhiên nhẹ nhàng chuyển động một chút ngọc trong tay ong. Lâm Triều Anh hai tay trùng điệp đặt ở trước người, trong đại sảnh đi qua đi lại, bước chân gấp rút mà lăng loạn. Mỗi đi một bước đều là đối Hàn Tử Lâm lo lắng, trong ánh mắt của nàng tràn đầy lo nghĩ, miệng bên trong còn thỉnh thoảng địa lẩm bẩm: "Chủ nhân đến cùng đi nơi nào, để cho người ta hảo hảo gấp gáp." Vương Ngữ Yên thì nhẹ nhàng cắn môi dưới, phấn nộn bờ môi đều sắp bị cắn ra dấu. Nàng thỉnh thoảng cùng bên cạnh A Chu, A Bích thấp giọng trò chuyện, trong lời nói tràn đầy đối Hàn Tử Lâm lo lắng. Cũng không biết Hàn công tử ra sao, có phải hay không là gặp cái gì nguy hiểm. A Chu cùng A Bích cũng là một mặt sầu lo, liên tiếp lắc đầu, ánh mắt một mực nhìn về phía cổng. Đúng lúc này, một cái trung niên phụ nữ vội vàng hấp tấp địa chạy vào. Bởi vì chạy quá mau, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Nàng ổn định thân hình sau, bịch, một tiếng quỷ trên mặt đất. Nàng thở hồng hộc bẩm báo, Hàn công tử trở về. Thanh âm này như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên cục đá, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người kinh hỉ vô cùng, nguyên bản người đang ngồi trong nháy mắt đứng lên. Cái ghế trên mặt đất kéo lấy, phát ra chói tai thanh âm. Mọi người không kịp chờ đợi muốn đi nghênh đón Hàn Tử Lâm, bước chân vội vàng, thậm chí có chút bối rối. Nhưng mà, Hàn Tử Lâm đi trước một bước tiến đến. Nhìn thấy Hàn Tử Lâm một cái mắt, đám người lập tức xuống tới. Tiểu Long nữ cái thứ nhất bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng bắt hắn lại cánh tay, hai tay có chút dùng sức, tựa hồ sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất. Sau đó nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, thanh âm êm dịu lại mang theo một tia vội vàng, "Tử Lâm, ngươi có thể tính trở về, có bị thương hay không?" Lý Mạc Sầu theo sát hắn sau, nàng chân mày nhíu chặt hơn, ánh mắt bên trong để lộ ra lo lắng cùng đau lòng, miệng bên trong nói ra, "Đồ nhi, ngươi có biết hay không nhưng làm chúng ta lo lắng." Lâm Triều Anh cũng cấp tốc tới gần, con mắt chăm chú rơi trên người Hàn Tử Lâm, thần sắc khẩn trương. Hai tay của nàng không tự giác địa muốn đi thăm dò nhìn hắn phải chăng thụ thương, miệng bên trong lẩm bẩm, "Nhanh để cho ta nhìn xem, làm bị thương chỗ nào." Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba chen trong đám người, cố gắng dò xét lấy đầu, mắt mở thật to, muốn nhìn rõ Hàn Tử Lâm tình huống. Lục Vô Song còn lớn hơn âm thanh hô, "Tiểu sư đệ, ngươi thế nào?" Thư Tu cùng Khoai Lang thì mặt mũi tràn đầy lo lắng, các nàng hai tay không tự giác địa níu lấy góc áo, đem góc áo đều bắt được từng đạo nếp vốn. Trong ánh mắt của các nàng tràn đầy lo lắng, nhưng lại có chút rụt rè. Lâm Thi Âm trong mắt rưng rưng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, bờ môi run nhẹ nhẹ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Tướng công, ngươi có thể tính bình an trở về." Vương Ngữ Yên một mặt lo lắng, A Chu cùng A Bích đi theo nàng phía sau, thần sắc lo lắng, Vương Ngữ Yên vội vàng nói, "Hàn công tử, ngươi không có việc gì liền tốt." Ánh mắt của mọi người rất nhanh liền rơi vào Hàn Tử Lâm y phục bên trên vết máu cùng vỡ vụn chỗ, từng cái lo lắng không thôi. Lý Thanh La bước nhanh về phía trước, là thật rất muốn xông đi lên đem Hàn Tử Lâm ôm chặt lấy. Chỉ có điều chỗ này như thế nhiều người, nàng cũng không dám như thế làm, huống chi con gái nàng còn tại bên cạnh nhìn xem đâu. Nàng cũng chỉ có thể đè nén trong lòng kích động, đứng trước mặt của hắn, thanh âm mang theo run rẩy nói, "Hàn công tử, ngươi đây là thế nào rồi? Xảy ra cái gì chuyện?" Những người khác cũng nhao nhao vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi thăm. "Đến cùng thế nào chuyện a? Có phải hay không gặp được sát hại Yến Tử Ổ tham hợp trang những người kia rồi? Bị thương có nặng hay không a?" Các loại lo lắng lời nói liên tiếp. Hàn Tử Lâm nhìn xem các nàng lo lắng bộ dáng, trong lòng ấm áp, hắn vội vàng trấn an nói, "Mọi người đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là gặp chút phiền toái nhỏ." Đó lấy, hắn liền đem sự tình trải qua kỹ càng giải thích bắt đầu, đám người nghe được tập trung tinh thần, khi thì nhíu mày, khi thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nghe xong về sau, Lý Mạc Sầu mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nàng lên giọng, thanh âm bên trong mang theo vẻ tức giận. "Hàn Tử Lâm, nếu là ngươi sớm một chút đem chúng ta những người này mang lên, chúng ta cũng có thể giúp được việc ngươi. Cũng không biết cái này sao bị động, chỉ có thể ở chỗ này lo lắng chờ đợi, cái gì đều không làm được. Ngươi nếu là thật có cái gì không hay xảy ra, lão nương không thể nói cho ngươi, ngươi cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn." Lý Mạc Sầu thanh âm đều mang một tia thanh âm rung động, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Hàn Tử Lâm vội vàng đi đến Lý Mạc Sầu bên người, túi đầu xuống, như cái làm sai chuyện hải tử nói ra, "Sư phụ, là ta không tốt, ta sai rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy, ngài đừng nóng giận." Lý Mạc Sầu gấp đến độ sắp khóc ra, nhưng là nhìn lấy cái kia nhận sai dáng vẻ. Nàng cái này trong lòng hoàn toàn liền sinh không nổi nửa điểm tức giận, nàng chọc tức là nếu như Hàn Tử Lâm thật sự có cái gì không hay xảy ra, nàng còn có các nàng những người này tuyệt đối sẽ hối hận không thôi. Lý Mạc Sầu thở dài, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ xuống dưới bờ vai của hắn, trong mắt vẻ giận dữ dần dần hóa thành bất đắc dĩ cùng lo lắng, lần sau nhưng không cho lại như thế lô mắng rồi. Hàn Tử Lâm mỉm cười gật đầu. Lúc này Lâm Tiểu Nhi cùng Thanh Điểu lẫn nhau đỡ lấy chậm rãi đi vào đại sảnh. Lúc đầu trước đó Hàn Tử Lâm là dự định cùng Lâm Tiểu Nhi cùng Thanh Điểu đồng thời trở về. Thế nhưng là Lâm Tiểu Nhi cùng Thanh Điểu nhường Hàn Tử Lâm về tới trước, các nàng theo sau liền chạy tới. Cái khác mấy vị tỷ tỷ đều chờ đợi gấp gáp, các nàng nhường Hàn Tử Lâm về tới trước báo cái bình an, dạng này mấy vị tỷ tỷ cũng có thể sớm một chút an tâm lại. Cho nên, các nàng mới khoan thai tới chậm. Lúc này ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, nhìn thấy các nàng mỏi mệt bộ dáng cùng run nhẹ nhẹ hai chân. Nguyên bản quay chung quanh tại Hàn Tử Lâm bên người hỏi thăm thanh âm im bặt mà dừng. Thay vào đó là một trận ngắn ngủi trầm mặc cùng ánh mắt nghi hoặc trao đổi. Thế nào cảm giác giống như cái nào không thích hợp? Cái tư thế này, cái này dáng dấp đi bộ, giống như ở đâu gặp qua. Giống như, tựa như là Vân Vũ về sau mất tự nhiên biểu hiện. Chương 257. Chúng nữ ngầm hiểu lẫn nhau, thiếu nữ nghi hoặc không chỉ. Chương 257. Chúng nữ ngầm hiểu lẫn nhau, thiếu nữ nghi hoặc không chỉ. 1-2. Vương Ngữ Yên cái này Mạn Đà Sơn trang tiểu chủ nhân dẫn đầu kịp phản ứng. Nàng khẽ to mày, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, bước nhanh đi đến bên cạnh hai người, lo lắng mà hỏi thăm. Đây là thế nào rồi? Các ngươi hai vị thế nào suy yếu như vậy? Nói, liền đưa tay muốn đỡ một Thanh Thanh Điệu cùng Lâm Tiểu Nhi. A Chu cũng nhẹ nhàng đi lên trước, thanh âm mềm dịu, thế nhưng là bị thương. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nàng vừa nói, một bên ra hiệu bên cạnh A Bích chuyển đến cái ghế. Lâm Tiểu Nhi cùng Thanh Điệu bị đám người như vậy quan tâm làm cho có chút xấu hổ, sắc mặt có chút phím hồng. Nhớ tới trước đó cùng công tử liên cuồng, các nàng liền càng phát ra mặt đỏ tim run. Lâm Tiểu Nhi miễn cưỡng lên tinh thần, cười nói ra, đa tạ các vị quan tâm, chúng ta chỉ là có chút mệt mỏi, cũng không lo ngại. Nơi này người đều là nữ nhân, đều không phải là một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương, đương nhiên, ngoại trừ Vương Ngự Yên cùng A Chu A Bích. Các nàng hiện tại cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, tự nhiên nhìn không ra ở trong đó môn đạo. Nhưng là người khác nhưng là không còn như thế dễ lừa gạt đâu. Thư Tu nàng nhìn một chút Hàn Tử Lâm, lại nhìn Lâm Tiểu Nhi cùng Thanh Điểu, ánh mắt tại ba người ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển. Khoe miệng nàng có chút nhếch câu, cười như không cười nói, Hàn đại ca, ngươi cũng đừng là cất giấu cái gì chuyện không nói đi. Thanh điệu muội muội cùng Lâm Tiểu Nhi tỷ tỷ mệt mỏi thành dạng này, chung quy không phải chỉ là để chạy giai đoạn a. Lời này vừa ra, trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Hàn Tử Lâm. Trên mặt của các nàng đều treo trêu tức cùng cười xấu xa. Chỉ có Điểu Vương Ngữ Yên cùng A Chu A Bích trong mắt tràn đầy tò mò, tràn đầy không hiểu. Hàn Tử Lâm lúng túng sờ lên cái mũi, đang nghĩ ngợi nên như thế nào trả lời. Lục Vô Song lại cướp nói ra, chẳng lẽ tiểu sư đệ mang theo hai vị tỷ tỷ đi làm cái gì chuyện đùa, đem các nàng mệt mỏi thành dạng này à nha. Nói xong, còn hoạt bát địa nháy nháy mắt, dẫn tới Hồng Lăng Ba ở một bên cười trộm. Hàn Tử Lâm vội vàng khoát tay giải thích, chớ đoán mò, chỉ là trên đường gặp được một ít phiền phức, chúng ta cùng một chỗ giải quyết, cho nên có chút mỏi mệt. Lý Mạc Sầu mặt mũi tràn đầy không vui rát Hàn Tử Lâm lỗ tai nói ra, tốt người, chúng ta như thế nhiều người ở chỗ này chờ ngươi, lo lắng muốn mạng. Thế nhưng là ngươi ngược lại tốt, trở về chuyện làm thứ nhất thế mà không phải về tới trước cùng chúng ta báo bình an, mà là tại trên đường gặp được sư phụ cùng thanh điệu muội muội, cùng các nàng lêu lổng, ngươi chẳng lẽ muốn đem ta cho tức chết? Hàn Tử Lâm đau một chút khổ hừ phát, đau, sư phụ, thôi đừng chém gió, cẩn thận lỗ tai kéo hỏng. Lý Mạc Sầu, hừ, một tiếng, buông lòng tay ra, một mặt không vui hai tay vẫn ôm trước ngực. Lúc này, Vương Ngữ Yên nhẹ giọng nói ra, mặc kệ như thế nào, người bình an trở về liền tốt. Chỉ là lần sau lại có nguy hiểm, ngàn vạn muốn dẫn lấy chúng ta, mọi người cùng nhau đối mặt dù sao cũng so ngươi một người mạnh. Thanh âm của nàng dịu dàng lại kiên định, dẫn tới đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Hàn Tử Lâm nhìn xem đám người, trong lòng cảm động không thôi, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhất định, sau này mặc kệ gặp được cái gì, đều cùng mọi người cùng nhau. Lâm Thi Âm đi đến Thanh Điệu bên người, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, Lâm tỷ tỷ cùng Thanh Điệu muội muội đi nghỉ trước đi, chờ dưỡng đủ tinh thần, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Thanh Điệu biết ơn gật gật đầu, tại Lâm Thi Âm nâng đỡ, chậm rãi phòng nghỉ ở giữa đi đến. Lâm Tiểu Nhi cũng tại Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ đồng hành rời đi, chuẩn bị đi nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lý Mạc Sầu trước khi đi còn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hàn Tử Lâm, Hàn Tử Lâm cũng đành phải lúng túng gãi đầu một cái đợi các nàng rời đi sau, trong đại sảnh đám người lại đem Hàn Tử Lâm vây lại. Ngươi một lời ta một câu điệu nói quan tâm. Hàn Tử Lâm từng cái đáp lại, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Giờ khắc này hắn biết rõ, những này hồng nhan chi kỷ chính là tính mạng hắn bên trong chân quý nhất bảo tàng. Vô luận tương lai gặp được cái gì, các nàng đều biết hầu ở bên cạnh hắn. Mà mình cũng tuyệt không thể để các nàng tại giống lần này như thế lo lắng. Lý Thanh Lam một bộ hoa phục, dáng người hiểu điệu. Nhưng giờ phút này lông mày nhíu chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi ngờ cùng cảnh giác, nhìn chằm chằm Hàn Tử Lâm. Thanh âm của nàng mặc dù cực lực bảo trì bình ổn, lại khó nén trong đó vội vàng, "Hàn công tử, trước ngươi nói bảy người kia, trong đó có hai cái che mặt người áo đen. Vậy ngươi nhưng biết kia hai cái che mặt hắc ý nhân thân phận?" Hàn Tử Lâm vẻ mặt nghiêm túc, hắn khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói ra, mấu chốt nhất là cái kia thân hình đơn bạc người áo đen. Đây hết thể tai họa đều do hắn một tay bày ra, mục đích là vì hắn nhi tử báo thù. Lời vừa nói ra, Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên đều là giật mình. Vương Ngữ Yên nhịn không được truy vấn, vậy cái này người áo đen đến tột cùng là người phương nào? Con của hắn là ai? Lý Thanh La cũng mở to hai mắt nhìn, cặp kia nước mắt mùa thu giống như đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nàng khẽ hé môi son, đúng vậy à, đến tột cùng là như thế nào thâm cửu đại hận, lại dẫn xuất chuyện lớn như thế đâu? Hàn Tử Lâm ngắm nhìn một phía, thấy mọi người đều nín thở liếc tức, đều đang đợi lấy câu trả lời của mình. Trong phòng an tĩnh ngay cả rơi cây kim thanh âm đều có thể nghe thấy, Hàn Tử Lâm lúc này mới trầm giọng nói, người áo đen kia chính là Mộ Dung Bác. Trong chốc lát, phảng phất một đường kinh lôi ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Lý Thanh La như bị sét đánh, nàng há to miệng, lại nửa ngày nói không ra lời. Vương Ngữ Yên càng là thân thể mềm mại run lên, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút đứng không vững. Nếu không phải bên cạnh Khoai Lang tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, suýt nữa té ngã trên đất. A Chu cùng A Bích cũng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin. Hai người vô ý thức dựa chung một chỗ, toàn thân khó chịu run rẩy. Khoai Lang thấy mọi người phản ứng kịch liệt như thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hỏi vội, cái này Mộ Dung Bác là ai? Các ngươi đây là thế nào rồi? Nàng nhìn chung quanh, ý đồ từ trên mặt mọi người tìm tới đáp án. A Chu âm thanh run rẩy, mang theo vài phần nghẹn ngào nói ra, Mộ Dung Bác là chúng ta Yến Tử ổ lao gia chủ. Trong thanh âm của nàng tràn đầy thống khổ cùng mê mang. A Bích cũng gật đầu hồi đáp, không sai, Mộ Dung Bác cũng chính là Mộ Dung Phục cha ruột. Khoai Lang cùng Thư Tu nghe vậy, chấn kinh đến không ngậm miệng được. Khoai Lang mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói, cái này sao có thể? Giết Yến Tử ổ tham hợp trang cả nhà, đúng là Yến Tử ổ đời trước gia chủ. Đây chính là cơ nghiệp của hắn a, hắn vì sao muốn làm ra tàn nhẫn như vậy việc? Nói, nàng lắc đầu liên tục, một bộ không thể nào tiếp thu được bộ dáng đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào chết giống như yên tĩnh. Mà liền tại lúc này, Lý Thanh La bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Không đúng, không thích hợp. Mộ Dung Bác đã sớm chết nhanh 30 năm. Kẻ giết người tuyệt đối không thể nào là hắn. Mà lại cái này sao có thể sao? Yến Tử ổ tham hợp trang là Mộ Dung Bác nhà, nơi đó là cơ nghiệp của hắn, là đại bản doanh của hắn. Thế nào có thể sẽ là hắn diệt cửa, cái này nói không thông. Chương 258. Mộ Dung Phục chết. Vương Ngữ Yên không cảm giác. Chương 258. Mộ Dung Phục chết. Vương Ngữ Yên không cảm giác. 1-2. Lý Thanh Lang nguyên bản coi như dịu dàng xinh đẹp trên khuôn mặt, trong nháy mắt hiện lên không tin. Nàng lông mày đứng đấy, không chút do dự phản bác, Hàn công tử, đây không có khả năng, Mộ Dung Bác sớm đã chết đi nhiều năm, trên giang hồ thế nhưng là mọi người đều biết việc. Mà ngươi vừa mới nói hắn là kia chế tạo huyết án kẻ cầm đầu, cái này sao có thể? Thanh âm của nàng cao vút, mang theo vài phần khó mà ức chế hoài nghi cùng vội vàng. Giờ phút này, trong ánh mắt của nàng tràn đầy đối Hàn Tử Lâm lần này kinh thế hai tục ngôn luận hoài nghi. Cũng không phải nàng không tin Hàn Tử Lâm, mà là hắn nói những này thật sự là không thể tưởng tượng. Vương Ngữ Yên cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên viết đầy chấn kinh cùng không thể tin. Nàng liên tục không ngừng gật đầu, ngữ tốc cực nhanh, vội vàng nói ra, "Hàn công tử, ngươi nhất định là tính sai. Biểu ca ta Mộ Dung Phục hàng năm đều biết đi phụ thân hắn phần mộ trước mặt quỳ lạy. Như thế nhiều năm qua, hắn chưa hề hướng ta tiết lộ qua bá phụ còn tại nhân thế nửa điểm tin tức. Bằng vào ta đối biểu ca hiểu rõ, như bá phụ tại thế, hắn như thế nào giấu giếm? Hắn lại thế nào có thể trở thành yến tử ổ tham hợp trang chủ từ đâu? Càng khó có thể hơn tưởng tượng là, bá phụ lại sẽ làm ra bực này cực kỳ bi thảm việc, thật sự là không thể tưởng tượng." Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, tiếc như mực tóc dài tùy theo đong đưa, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng mê mang. A Chu cùng A Bích cũng ở một bên vội vàng phụ họa. A Bích hốc mắt phím hồng, bóng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lộ ra cực kỳ hủy khuất cùng thống khổ. "Đúng vậy à, mặc dù ta cùng A Chu tỷ tỷ từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão gia chủ, nhưng là ta cùng A Chu tỷ tỷ đều biết phần mộ của hắn ở đâu, có thời gian công tử cũng biết mang theo chúng ta cùng nhau đi tế bái. Lão gia chủ nhập thổ vi an, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, lão nhân gia ông ta thế nào có thể còn sống đâu?" Nói, nàng dùng ống tay áo lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ sừng nước mắt. A Chu cũng đi theo gật đầu, thần sắc lo lắng, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ở trong đó khẳng định có cái gì trời lớn hiểu lầm. "Hàn công tử, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói lung tung, chuyện này cũng không thể suy đoán lung tung." Khoai Lang cùng Thư Tu đứng ở một bên, lặng lặng tại chỗ nhìn xem phản ứng của mọi người. Khoai Lang khẽ nhíu mày, kia linh động đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, chuyện này lộ ra không nói ra được cổ quái. Suy tư một lát sau, nàng cuối cùng mở miệng nói ra, "Tướng công nhà ta kiến thức rộng rãi, bình thường nhìn xem không đứng đắn, thích nói đùa, thế nhưng là nàng biết hắn. Tướng công tại chuyện lớn trước mặt xưa nay sẽ không đùa giỡn như vậy, càng sẽ không mở một người chết cho đùa." Thư Tu cũng ở một bên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay ôm ở trước ngực, phân tích nói, "Đúng, không sai, ta tin tưởng ta mình nam nhân." Thấy các nàng như thế chắc chắn, các nàng bốn người đều là có chút hoài nghi mình. Chẳng lẽ hung thủ thật là Mộ Dung Bác, thật là hắn tàn nhẫn sát hại cơ nghiệp của mình? Thế nhưng là đây quả thật là một người bình thường có thể làm ra tới chuyện sao? Vương Ngữ Yên rụt rè nhỏ giọng hỏi một câu, "Có phải hay không là Hàn công tử ngươi nhìn lầm rồi? Cái này giang hồ chi lớn, thân hình tương tự người không phải số ít, mà lại người áo đen che mặt, chỉ dựa vào thân hình cùng võ công con đường, có lẽ thật biết nhận sai." Hàn Tử Lâm ánh mắt kiên định, ngựa khí chém đinh chặt sắt điệu nói ra, "Ta tuyệt đối không có nhìn lầm, cũng sẽ không nhận sai. Ngày đó người áo đen kia tùy mông, được lấy mặt, nhưng hắn vừa ra tay, còn có cuối cùng nhất thi triển võ công con đường đều là Mộ Dung gia tuyệt học. Đặc biệt là cuối cùng nhất tham hợp chỉ ta cả một đời cũng không thể quên, kém chút liền đưa tại hắn trong tay. Kia đặc biệt chiêu thức cùng kinh đạo, ta đến nay khó quên. Huống hồ, cuối cùng nhất thời điểm, hắn chính miệng đề cập vì con báo thù việc, còn thân hơn miệng thừa nhận hắn chính là Mộ Dung Bác, hắn muốn vì Mộ Dung Phục báo thù. Mà hắn tại sao muốn tiêu diệt chính hắn yến tử ổ tham hợp trang? Đó là bởi vì Mộ Dung Phục chết rồi, những nô tài này không có tận trách đảm nhiệm bảo vệ tốt chủ tử của mình. Phế vật như vậy tự nhiên cũng không có tiếp tục sống tiếp cần thiết. Chuyện kế tiếp, các ngươi liền đều biết." Lý Thanh Lang nghe nói Mộ Dung Phục đã chết, trên mặt đầu tiên là hiện lên một trận chấn kinh. Kia hai mắt trận to cùng khẽ nhếch bờ môi, còn chưa từ cái này tin tức kinh người bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng bất quá thoáng qua ở giữa, một vòng mừng thầm lặng yên bò lên trên khuôn mặt của nàng. Cái này mừng thầm giấu cực sâu, nếu không cẩn thận nhìn, căn bản khó mà phát giác. Nàng hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Mộ Dung Phục, cuối cùng là chết. Như thế vài năm nay, Ngữ Yên bị hắn mê đến đầu óc choáng váng, một trái tim toàn hệ ở trên người hắn, vì hắn vui vẻ vì hắn lo, ta nhìn liền đến khí. Bây giờ lại la ó, chết cũng là sạch sẽ, tránh khỏi Ngữ Yên còn đối với hắn nhớ mãi không quên, sau này lại không có cơ hội bị hắn chậm trễ. Nghĩ được như vậy, nàng không khỏi liếc qua Vương Ngữ Yên, ánh mắt kia bên trong tràn đầy như chút được gánh nặng thoải mái. Một khối đặt ở trong lòng thật lâu tảng đá lớn, cuối cùng rơi xuống. Vương Ngữ Yên nghe được Mộ Dung Phục đã chết tin tức, cả người trong nháy mắt cứng đờ, nguyên bản lòng tràn đầy chấn kinh tại thời khắc này bị đông lại. Nàng vô ý thức há to miệng, muốn nói chút cái gì, lại phát hiện yết hầu giống như là bị ngăn chặn, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Trong óc nàng không tự chủ được hiện ra đã từng cùng Mộ Dung Phục chung đụng hình tượng. Những năm kia không bao lâu truy đuổi, làm bạn, tựa hồ còn tại hôm qua. Nhưng giờ phút này, nội tâm lại chỉ là nổi lên một tia nhàn nhạt gợn sóng, cũng không có nàng trong dự đoán cực kỳ bi thương. Nàng không khỏi sửng sốt, bắt đầu nghĩ lại nội tâm của mình. Hồi tưởng lại cùng Hàn Tử Lâm quen biết sau từng ly từng tí, hắn dịu dàng, hắn khôi hài. Hắn nhìn về phía mình lúc kia ánh mắt thâm tình, cái cọc kiện kiện xông lên đầu. Nàng lúc này mới giật mình, không biết bắt đầu từ khi nào, lòng của mình sớm đã bất chi bất giác toàn hệ trên người Hàn Tử Lâm. Nhưng Mộ Dung Phục dù sao cũng là biểu ca của mình, cùng nhau lớn lên. Nàng vẫn là khó nén tiếc hận, khe khẽ thở dài, trong mắt lộ ra một tia phức tạp đau thương. Kia trong đau thương, có đôi trước kia tình nghĩa nhớ lại, cũng có đối với sinh mạng biến mất cảm khái. A Chu cùng A Bích thì là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tin. Một cái mắt, nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra. A Bích khóc đến bả vai run nhẹ nhẹ, nước nở nói, "Công tử hắn, thế nào liền chết đâu?" Trong thanh âm tràn đầy bi thống cùng không bỏ. A Bích khóc cũng là bởi vì Mộ Dung gia toàn bộ hủy diệt, cái này chứa chấp mình Mộ Dung gia sau này đem không còn tồn tại. Giờ phút này nhà không có, trong nhà chủ tử Mộ cho phục cũng mất, A Bích trong lòng khổ sở, bi thống không thôi. A Chu cũng là mắt đỏ với mắt, thần sắc cảm đạm. Trong đầu hiện ra chủ tử Mộ cho phục ngày thường những cái kia chủ tớ ở giữa quá khứ, giờ phút này đều hóa thành thật sâu đau thương. Mộ Dung gia đối với các nàng hai tỷ muội có ân, trong lòng khổ sở cũng là không thể tránh được. Nhưng rất nhanh, các nàng liền thu lại khổ sở, trước mặt Hàn đại ca khổ sở một nam nhân khác, đây coi là thế nào chuyện, cũng không thể nhường Hàn đại ca hiểu lầm. Chương 259, vì nhi tử báo thủ, bí ẩn cuối cùng công bố. Chương 259, vì nhi tử báo thủ, bí ẩn cuối cùng công bố. 1-2. Giờ phút này A Chu A Bích trong lòng lại dâng lên một tia khác cảm xúc. Những năm này, các nàng thân là Mộ Dung gia nha hoàn, tuy có chủ tớ tình nghĩa, nhưng cũng khắp nơi nhận hạn chế, luôn hành cử chỉ đều muốn tuân theo quý củ. Bây giờ Mộ Dung gia đã diệt, các nàng không còn là bị trói buộc nha hoàn, thân phận chuyển biến để các nàng có chút không biết làm sao. Mà Hàn Tử Lâm từng dịu dàng hứa hẹn biết chiếu cố các nàng, hắn ấm áp cùng đáng tin, các nàng sớm đã nhìn ở trong mắt. Hai người vụng trộm nhìn về phía Hàn Tử Lâm, trong lòng tuy là Mộ Dung phục chết vì tai nạn qua, nhưng vừa nghĩ tới tương lai có thể tại Hàn đại ca che chở cho sinh hoạt, lại ẩn ẩn chờ mong cuộc sống mới, có thể một mực làm bạn tại cái này cho các nàng mang đến hy vọng bên người thân, cũng coi là một khởi đầu mới đi. Trong phòng bầu không khí có chút nghiêm trọng, Thư Tu thần sắc khẩn trương, lông mày nhíu chặt, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Nàng càng không ngừng lắc đầu, nữ tóc gấp rút, trong thanh âm mang theo một tia lo nghĩ, không đúng, không đúng, khẳng định có chỗ nào không thích hợp. Hắn thần thái bối rối địa tại mọi người trên mặt đảo qua. Ý của ngươi là nói kia Mộ Dung Bắc là vì hắn chết đi nhi tử mộ cho phục báo thủ? Thư Tu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng tìm kiếm, muốn đem chuyện này chân tướng từ trong xương mù bắt tới. Mà hắn tìm chính là của ngươi phiền phức, đây cũng chính là nói ngươi không phải liền là giết Mộ Dung phục người kia sao? Thư Tu thanh âm đột nhiên cất cao, trong đó tràn đầy khó có thể tin, cảm giác nghe được nói mơ giữa ban ngày. Khoai Lang nghe nói như thế, đầu óc trong nháy mắt giống lên dây cót giống như cấp tốc vận chuyển. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong mắt tràn đầy không hiểu thần sắc, trên mặt biểu lộ xoắn xuýt và phần. Đúng à, kia Mộ Dung Bắc tìm như vậy nhiều người tới tìm ngươi phiền phức, cái này chẳng phải mang ý nghĩa ngươi chính là giết Mộ Dung phục người kia? Thế nhưng là chúng ta từ đầu đến cuối đều là cùng một chỗ, có hay không giết Mộ Dung phục, chúng ta đều là nhất thanh nhị sở. Mà lại chúng ta căn bản liền không có gặp qua Mộ Dung phục tên lúc này, cho nên ngươi đến cùng là thế nào giết Mộ Dung phục ra hỏa kia? Nàng vừa nói, một bên mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trong ánh mắt tràn đầy đối đáp án khát vọng. Những người khác nghe xong, ánh mắt bên trong nháy mắt tràn đầy nghi hoặc, từng kia ánh mắt như là sắc bén đèn pha, đồng loạt nhìn phía Hàn Tử Lâm. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy tò mò cùng chờ mong, thậm chí còn trâu đầu ghé thai, khe khẽ bàn luận, ý đồ vứt kiếm ra chân tướng sự tình. Hàn Tử Lâm lại phảng phất chưa tỉnh cái này nhiệt liệt ánh mắt, hắn không chút hoang mang, động tác chậm rãi bưng lên trên bàn nước trà, nhẹ nhàng thổi giải nhiệt khí, hầu kết có chút nhấp nhô, một ngụm nhỏ địa uống. Giải biết khát về sau, lúc này mới chậm rãi nói ra, các ngươi còn nhớ hay không có được trước Hách Liên thiết thụ một nhóm kia Tây Hạ quân đội? Thanh âm của hắn trầm ổn, không nhanh không chậm. Vương Ngữ Yên đôi mắt sáng lên, lập tức hồi đáp, thế nào có thể không nhớ rõ? Nếu không phải Hàn đại ca ngươi, hiện tại chúng ta đoán chừng đã sớm là Tây Hạ tù nhân, cũng không biết còn có hay không mệnh có thể sống. Bây giờ trở về nhớ tới ta đến bây giờ đều cảm thấy có chút sao sợ, lòng còn sợ hãi đâu. Lúc ấy chàng diện kia, tiếng la giết chấn thiên, bụi đất tung bay, ta dọa đến hoang mang lo sợ, căn bản không biết nên thế nào xử lý, toàn bộ nhờ Hàn đại ca ngươi ngăn cơn sóng dữ. Nói, Vương Ngữ Yên khẽ vuốt ngực, lại hồi tưởng lại kia mạo hiểm vạn phần chẳng cảnh, trên mặt còn lưu lại một tia hoảng sợ. Ngay sau đó Hàn Tử Lâm tiếp tục nói ra, các ngươi nhớ kỹ liền tốt, cũng không biết các ngươi còn nhớ hay không đến Tây Hạ bên trong có một người. Hắn cuối cùng nhất bị ta đánh bộc lộ ra thực lực chân thật, chỉ là chết muộn một hồi thôi, cuối cùng nhất chết tại Ủy Thiên kiếm phía dưới. Hàn Tử Lâm có chút nheo mắt lại, ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường. Hàn Tử Lâm dứt lời, chúng nữ đều lâm vào thật sâu trong hồi ức. Các nàng khẽ cau mày, cố gắng trong đầu lục soát điên rồi nhốt ký ức. A Chu ngẩng đầu, con mắt nhắm lại, có chút không xác định nói, ta nhớ được giống như đúng là có chuyện như vậy. Lúc ấy người kia võ công kỳ cao, chiêu thức quỷ dị, mỗi một chiêu đều mang theo lăng lệ sát khí, cùng binh lính bình thường hoàn toàn không giống. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, chúng ta đều thấy không rõ chiêu thức của hắn. Liền ngay cả A Bích cũng gật đầu phụ họa nói, ta cũng nhớ kỹ, người kia cho ta cảm giác không giống như là binh sĩ, càng giống là một cái người trong giang hồ cái chủng loại kia cảm giác. Trên người hắn khí chất, còn có đánh nhau lúc thân pháp, đều lộ ra giang hồ cao thủ phong phạm. Hắn vừa ra tay, loại kia đặc biệt khí thế liền đập vào mặt, để cho người ta không thể không chú ý hắn. Nghe được bọn hắn nói tới những lời này về sau, Lý Thanh La tay nâng lấy cái cằm, ánh mắt bên trong tràn đầy suy tư, có chút không xác định hỏi một câu. Hàn công tử, ý của ngươi là nói, cái kia Tây Hạ binh sĩ chính là Mộ Dung Phục? Trong thanh âm của nàng mang theo một tia thăm dò, tựa hồ không thể tin được cái này to gan suy đoán. Những người khác nghe xong, trong lòng mấy kinh, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, khẽ nhếch miệng. Sẽ không phải thật đúng là như vậy đi? Cái kia Tây Hạ binh sĩ thật đúng là Mộ Dung Phục giả trang. Các nàng đều nhìn về Hàn Tử Lâm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mỗi người đều nín thở, sợ bỏ lỡ Hàn Tử Lâm tiếp xuống mỗi một chữ. Hàn Tử Lâm lại là chậm rãi uống nước trà, cố ý sâu đủ đám người khẩu vị, quá rồi một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, không sai. Mộ Dung Phục chính là cái kia Tây Hạ binh sĩ, gọi là Lý Duyên Tông. Thanh âm của hắn không cao, nhưng ở cái này trong căn phòng an tĩnh lại như là tiếng sấm, chấn động đến trong lòng mọi người run lên. Lần này tất cả mọi người biết tất cả mọi chuyện chân tướng. Mộ Dung Phục giả trang Tây Hạ binh sĩ Lý Duyên Tông, đem tất cả mọi người mông tại liễu cổ lý, không ai phát giác. Hắn cùng Tây Hạ một đoàn người mưu toan đem rừng cây hạnh đại hội tất cả mọi người một mẹ hốt gọn, tâm ngoan thủ lạn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vì đạt tới mục đích, hắn hoàn toàn không để ý thân tình, liền liền thân vì hắn biểu muội Vương Ngự Yên cũng không có buông tha, đồng thời còn có hắn Mộ Dung gia một mực trung thành tuyệt đối A Chu A Bích. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, rừng cây hạnh đại hội có một cái biến số lớn nhất, đó chính là Hàn Tử Lâm. Hàn Tử Lâm tựa như thiên hàng thần minh, tại thời khắc mấu chốt đứng ra, lấy sức một mình ngăn trở đây hết thảy. Võ công của hắn cao cường, mưu trí hơn người, tại trận kia kinh tâm động phách chiến đấu bên trong, thành công địa giết Mộ Dung Phục đồng thời cũng giết xâm phạm Tây Hạ quân đội. Cho nên, Mộ Dung Bắc con độc nhất chết rồi, hắn cái này làm cha tự nhiên ngồi không yên. Hắn che giấu cả một đời, giả chết thoát thân gần 30 năm. Thế nhưng là vì nhi tử, hắn bại lộ mình, tất cả âm mưu quỷ kế, tất cả âm thầm quy hoạch đều tại thời khắc này phó mặc. Mà Mộ Dung Bắc tức sủi bọt mép, tức giận đến toàn thân phát run, tại chỗ liền giết không có bảo vệ tốt chủ tử tất cả nô tài. Rồi sau đó, hắn lại buôn tẩu khắp nơi, triệu tập trên giang hồ các lộ hảo thủ, cùng nhau mai phục Hàn Tử Lâm, thề phải vì nhi tử báo thù. Mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều nói thông được, trong lòng mọi người bí ẩn cuối cùng thời ra. Chương 260. Chúng nữ sinh chán ghét ác, không trách Hàn đại ca. Chương 260. Chúng nữ sinh chán ghét ác, không trách Hàn đại ca. 1-2. Vương Ngữ Yên ngây người tại chỗ, hắn thần thái trống rỗng mê mang, nội tâm ngũ vị tạp trần, các loại cảm xúc xen lẫn quần quật đã từng, nàng đối Mộ Dung Phục rất có hảo cảm, những cái kia hâm mộ chi tình dưới đáy lòng yên lặng ôm dễ, theo thời gian trôi qua càng thêm thâm trầm. Nhưng hôm nay biết được hắn càng như thế không từ thủ đoạn, vì đạt được mục đích ngay cả mình cùng người bên cạnh cũng có thể coi làm mà tính toán. Trong nội tâm nàng ái mộ trong nháy mắt như bọt biển giống như vỡ vụn, hóa thành vô tận thất vọng cùng chán ghét. Nàng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai tưởng rằng biểu ca lòng mang chí khí, chỉ là trên đường gian nan hiểm trở, mỗi một bước đều đi được dị thường gian khổ. Lại không nghĩ rằng dã tâm của hắn đã triệt để che đậy lương tri, trở nên như vậy tâm ngoan thủ lạn. Vì trong lòng dã tâm, vậy mà không tiếc cấu kết ngoại tộc người đến tổn thương bọn hắn người Hán, phản bội mình huyết mạch cùng đồng bào. Hành động như vậy quả thực là làm người trái tim băng giá tới cực điểm, nàng Vương Ngự Yên chung quy là đã nhìn lầm người. Hồi tưởng lại cùng Hàn Tử Lâm quen biết sau từng ly từng tí, Hàn Tử Lâm chính trực thiện lương, dũng cảm kiên nghị đều in dấu thật sâu khắc ở nàng trong tim. Hắn luôn luôn tại thời khắc mấu chốt đứng ra, bảo hộ lấy người bên cạnh, mỗi một cái cử động đều lộ ra chân thành cùng đảm đương. So sánh với nhau, vẫn là Hàn đại ca tốt, cái nào đều tốt, không phải Mộ Dung Phục có thể so. Giờ khắc này, Vương Ngữ Yên sâu trong nội tâm vị trí lặng yên phát sinh biến hóa. Liền như là trong bầu trời đêm tinh thần thay đổi, Hàn Tử Lâm trở thành viên kia chói mắt nhất tinh, độc chiếm nội tâm của nàng cả mảnh trời không. A Chu siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng thở nhỏ liền tại Mộ Dung gia, từ một cái ngây thơ vô tri tiểu nữ hài trưởng thành là Mộ Dung gia trợ thủ đắc lực. Mà lại đối Mộ Dung gia cũng là trung thành tuyệt đối, đem Mộ Dung gia chuyện quản lý ngay ngắn rõ ràng, đây hết thệ cũng là vì báo đáp thu Lưu Tri Ân. Những năm này, tứ đại gia thần, kia bốn vị hảo đại ca đều vì Mộ Dung Phục bốn phía bốn ba, không chối từ vất vả. Vì sát hại Mã Phó Bang chủ việc, bọn hắn vắt hết óc, khắp nơi chạy nhanh, cho dù đứng trước trùng điệp nguy hiểm cùng khốn cảnh, cũng chưa từng có lùi bước chút nào. Cho dù là nàng cùng A Bích, cũng toàn tâm toàn ý đất là Mộ Dung Phục trả giá. Thế nhưng là Mộ Dung Phục lại không để ý sống chết của các nàng vì mình dạ tâm, ích kỷ đem tất cả mọi người coi như quân cờ. Hắn giả mạo Tây Hạ người, hạ quyết tâm tổn thương bên người mỗi người, hoàn toàn không để ý nhiều năm chủ tớ tình nghĩa cùng tin tưởng. Nàng ở trong lòng thống mạn, Mộ Dung Phục, cùng chúng ta cùng bốn vị hảo đại ca một mực tận tâm tận lực, coi ngươi là làm đáng giá nhất đi theo người. Thế nhưng là ngươi nhưng lại chưa bao giờ đem chúng ta coi ra gì, dạng này ngươi, căn bản không đáng chúng ta thực tình mà đối đãi. Ngươi cái gọi là dạ tâm, bất quá là một trận vì tư lợi nháo kịch. A Bích hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thần sắc đau thương. Nàng từ trước đến nay đơn thuần, tâm tư như là trong suốt nước hồ, một chút liền có thể nhìn tới ngọn nguồn. Thế nhưng là bây giờ hiểu rõ những gì hắn làm, nội tâm tràn đầy thống khổ cùng mê mang. Nàng thì thầm tự nói, công tử thế nào có thể như vậy chứ? Tất cả mọi người là một lòng vì hắn, vì cam nguyện xông pha khói lửa. Thế nhưng là hắn lại như vậy nhẫn tâm, không để ý chút nào cảm thụ của chúng ta cùng an nguy. Mà Hàn đại ca là vì bảo hộ chúng ta, hắn như thế nào lại ngờ tới kia là Mộ Dung Phục giả trang? Đây đều là Mộ Dung Phục chính hắn phạm sai lầm a, thật đúng là trách không được Hàn đại ca, tất cả đều là vận mệnh trêu cợt. Ba người mặc dù tâm tình khác nhau, nhưng giờ phút này đều đạt thành nhất trí, Mộ Dung Phục hành động không thể tha thứ, kết cục của hắn là gieo gió gặt bão. Mà Hàn Tử Lâm vẫn như cũng là các nàng kính trọng lại tin cậy Hàn đại ca. Các nàng chắc chắn kiên định đứng tại Hàn Tử Lâm bên cạnh, cộng đồng đối mặt tương lai mưa gió. Thư Tu khẽ cắn môi dưới, hàm răng lâm vào mềm mại cánh môi, trong mắt lóe ra suy tư còn mang, trước tiên mở miệng. Cái này Mộ Dung Phục làm việc cũng quá quỷ dị, hảo hảo đại tố người, vì sao muốn giả mạo người Tây Hạ, còn cùng Tây Hạ quân đội pha trộn cùng một chỗ? Chẳng lẽ lại hắn là muốn trả thù cái bang, muốn mượn Tây Hạ lực lượng tới đối phó đại tống, đối phó người Hán? Nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý, hắn liền không sợ bị người đâm cổ sống sao? Trên lưng tiếng xấu thiên cổ, lương tâm của hắn chẳng lẽ sẽ không bất an sao? Nàng vừa nói, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Khoai lang hai tay ôm ngực, bộ ngực đầy đặn theo hô hấp có chút chập trùng, mặt mũi tràn đầy oán giận, "Hừ, theo ta thấy, hắn chính là hám lợi đen lòng, bị trong lòng dã tâm làm choáng váng đầu óc, vì mục đích không từ thủ đoạn." Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, mượn nhờ ngoại địch tới đối phó đồng bào của mình, cái này cùng quân bán nước có cái gì hai loại? Thật không biết trong đầu hắn đang suy nghĩ chút cái gì. Hắn chẳng lẽ quên mình dễ trong cái nào sao? Bán mình nước nhà cùng đồng bào, đơn giản thật quá ngu xuẩn. Đám người nghe, nghi ngờ trong lòng càng thêm dày đặc, một đoàn mê vụ ở trong lòng tràn ngập, thế nào cũng xua tan không ra. Ngươi một lời ta một câu thảo luận bắt đầu. Đúng vậy a, hắn đến cùng cầu cái gì đâu? Cái này phía sau động cơ quá làm cho người ta nhìn không thấu. Chuyện này quá kỳ hoặc, phía sau khẳng định còn có ẩn tình. Nói không chừng còn có cấp độ càng sâu âm mưu, chúng ta ngàn vạn không thể phớt lờ. Ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung đến Hàn Tử Lâm trên thân, ánh mắt kia tràn đầy chờ mong cùng tin tưởng. Hàn Tử Lâm đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, phá vỡ trong phòng ồn ào nghị luận. Thần sắc hắn nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, kỳ thật Mộ Dung Phục hắn không chỉ là người Hán, thân phận chân thật của hắn là Đại Yến Hoàng thất hậu duệ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Nguyên bản còn tại châu đầu ghé thai các nàng trong nháy mắt an tĩnh lại, thời gian đều đọc lại giống như. Tất cả mọi người hai mắt trợn tròn xoe, miệng có chút mở ra, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Vương Ngữ Yên càng là vô ý thức che miệng lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, không thể tin được mình nghe được tất cả. Tiếp lấy Hàn Tử Lâm lại tiếp tục giải thích nói, Mộ Dung Phục là tiền ti tộc quý tộc Mộ Dung thị hậu duệ, tổ tiên là Yến quốc tiền ti tộc quý tộc. Mà hắn xuất thân với Võ Lâm thế gia Cô Tô Mộ Dung, là nên nhà trưởng môn, cũng là duy nhất chính thống thành viên. Mộ Dung Phục cả đời mục đích chủ yếu là phục hưng đại Yến quốc. Tên của hắn bên trong phục chữ chính là nhắc nhở hắn muốn phục quốc xưng đế. Vì thực hiện cái này một mục tiêu, hắn không tiếc bất cứ giá nào, bao quát hy sinh chính mình đạo đức danh giới cuối cùng cùng người bên cạnh. Mộ Dung Phục hắn một lòng nghĩ khôi phục đại Yến Giang Sơn, nhưng hắn biết rõ lấy lực lượng của mình còn thiếu rất nhiều. Tây Hạ quốc lực cường thịnh, dạ tâm bừng bừng, một mực đối đại Tống nhìn chằm chằm. Mộ Dung Phục liền muốn lợi dụng Tây Hạ binh lực, bước lên Tống Hạ phân tranh, trong lúc hỗn loạn tìm kiếm phục quốc cơ hội. Hắn giả trang Lý Duyên Tông lẫn vào Tây Hạ quân đội, đã có thể che giấu tung tích, lại có thể mượn nhờ Tây Hạ thế lực chèn ép đại Tống giang hồ nhân sĩ. Như vậy suy yếu đại Tống dân gian lực lượng, vì hắn cái gọi là phục quốc đại nghiệp trải đường. Hắn từng bước một tỉ mỉ bố cục, chỉ vì thực hiện cái kia xa không thể chạm đế vương ngộng, lại tại trên con đường này càng đi càng lệch, bản thân bị lạc lối. Chương 261. Công tử không chê, nguyện ý gả tiểu nữ. Chương 261. Công tử không chê, nguyện ý gả tiểu nữ. 1-2. Chúng nữ nghe sau, đều là vừa sợ vừa giận. Thư Tu khinh thường mắng, cái này Mộ Dung Phục thật sự là phát rồ, vì phục quốc ngay cả tổ tông mặt cũng không cần. Hắn làm như vậy xứng đáng tổ tiên của mình sao? Làm ra bực này cấu kết Tây Hạ hoạt động. Loại người này, chết chưa hết tội. Kết cục của hắn là hắn tự làm tự chịu, căn bản không đáng đồng tình. Khoai Lang cũng là gật đầu nói ra, không sai, dạng này người đã chết tốt nhất, không phải thật làm cho hắn đạt được, thiên hạ không biết nên loạn thành cái gì dạng. Lại sẽ có bao nhiêu những cái kia bách tính chết bởi những này trong tranh đấu. Hàn Tử Lâm chậm rãi đứng dậy, duỗi cái thật to lưng mỏi. Xương cốt phát ra, lộc động, nhẹ vang lên, theo sáu ngáp một cái. Kia lười biếng thần thái mang theo vài phần trần thế quyện đại ánh mắt của hắn bình tĩnh, chậm rãi nói ra, cái này Mộ Dung Phục có chết hay không, hoặc là nói có nên hay không chết, hiện tại cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Thanh âm của hắn trầm thấp bình ổn, trong phòng quanh quẩn. Mộ Dung Bác mặc kệ hắn có bất kỳ âm mưu quỷ kế, hắn muốn vì Mộ Dung Phục báo thù, hắn thân là Mộ Dung Phục cha ruột, đây đều là không gì đáng trách. Hàn Tử Lâm có chút nheo mắt lại, trong đầu hiện ra Mộ Dung Bác kia điên cuồng lại cố chấp khuôn mặt, khe khẽ lắc đầu. Nhưng là được làm vua thua làm giặc, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Hắn tài nghệ không bằng người, chết tại trong tay ta, không trách được bất luận kẻ nào. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định, kia là cường giả đối thắng bại thản nhiên. Tại cái này trong giang hồ, thực lực chính là tất cả. Hàn Tử Lâm nương tựa theo mình cao cường võ nghệ, tại cuộc phân tranh này bên trong chỗ hết tài năng. Nếu như Hàn Tử Lâm thực lực không mạnh, nếu không nói hôm nay chết người nhưng chính là hắn. Cha con bọn họ hai cái cũng là vì muốn khôi phục quốc gia của bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn không có thực lực này cùng trí tuệ, tự nhiên không có khả năng. Chuyện này cuối cùng sẽ chỉ là một trận xa không thể chạm động. Hàn Tử Lâm trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, Mộ Dung phụ tử Ngộ Phúc Quốc, hắn thấy, bất quá là một trận ảo tưởng không thực tế. Tại cái này hiện thực trong giang hồ, cũng không đủ thực lực cùng nhu lượng, tất cả đều chỉ là nói xuông. Chuyện này đã xong, tiến tử ổ không có, Mạn Đà Sơn trang tự nhiên cũng liền an toàn. Từ hôm nay trở đi liền đem Yến Tử Ổ cũng đặt vào Mạn Đà Sơn trang địa bàn đi. Hàn Tử Lâm trong mắt lóe lên một tia tinh quang, bắt đầu mưu đồ lên tương lai bố cục. Yến Tử Ổ hủy diệt, nhường Mạn Đà Sơn trang thiếu một cái tiềm ẩn uy hiếp, cũng vì thế lực của hắn khuyết trương cung cấp cơ hội. Mà cô tô Mạn Đà Sơn trang hắn tự nhiên là muốn thu. Thời điểm cũng không sớm, hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, lần này tiêu hao vẫn có chút lớn. Hàn Tử Lâm luốt luốt huyệt thái dương, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Trận này ác chiến, mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng cũng làm cho hắn hao phí không ít tinh lực. Nghe nói như vậy, Lý Thanh La liền đội vàng gật đầu nói tạ, trong mắt tràn đầy lòng biết ơn. Đa tạ Hàn công tử giải quyết chuyện này, ta Mạn Đà Sơn trang cùng Yến Tử Ổ vẫn có một ít thân thuộc quan hệ ở bên trong. Nàng khẽ nhíu mày, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, cùng Mộ Dung Phục có liên quan Yến Tử Ổ toàn quân bị diệt, chỉ là cũng may có Hàn công tử tương trợ, giải quyết chuyện này. Bằng không, kia Mộ Dung Bác phát tiết không được cừu hận trong lòng cùng lửa giận, lại lần nữa chạy tới ta Mạn Đà Sơn trang đại khai sát giới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đa tạ Hàn công tử, đem cái này tiềm ẩn nguy hiểm triệt để bóp chết tại trong trứng nước. Lý Thanh La càng nói càng kích động, thanh âm đều có chút run rẩy. Vương Ngữ Yên cũng một mặt biết ơn, nàng cặp kia ngập nước trong mắt to lóe ra động lòng người quan mang. Đa tạ Hàn đại ca, Ngữ Yên cảm giác Hàn đại ca chính là trời cao phái tới thần tiên, ta cũng không biết Hàn đại ca đã cứu chúng ta bao nhiêu lần. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, dạng này ân tình, Ngữ Yên thật sự là không thể báo đáp. Vương Ngữ Yên thanh âm êm dịu huyền chuyển, cùng Hoàng Anh xuất gốc. Hàn Tử Lâm nhếch miệng cười một tiếng, nói đùa, đã không thể báo đáp, liền thế lấy thân báo đáp đi. Hắn vốn là một câu trò đùa lời nói, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại phát hiện tim đập của mình không hiểu tăng nhanh mấy phần. Hắn cũng rất chờ mong có thể cùng Vương Ngữ Yên dạng này thần tiên nữ tử đến một trận yêu thương tràn đầy chiến miên đâu. Nghe nói như vậy, Vương Ngữ Yên trong nháy mắt đỏ mặt không thôi, giống quả táo chín, nhanh lên đem đầu của mình thấp xuống, trong nội tâm hiệu còn xung loạn. Hàn đại ca hắn, hắn đây là tại cùng mình thổ lộ sao? Giờ phút này Vương Ngữ Yên nội tâm tất cả đều là khẩn trương, mừng thầm cùng vui vẻ. Hàn đại ca hắn nói lời này đến cùng phải hay không đang nói đùa a? Nếu như đây là thật, Hàn đại ca thật nguyện ý cưới ta. Ai nha, làm sao đây? Tốt xoắn suýt a, hai tay của nàng không tự giác địa níu lấy góc áo, khẩn trương đến không biết làm sao. Mà liền tại lúc này, Lý Thanh La nói trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cảm. "Tốt, ta cảm thấy có thể, nếu là Hàn công tử không chê tiểu nữ, ta cái này làm yên nhi duy nhất tại thế mẫu thân, tự nhiên nguyện ý đem tiểu nữ gả cho ngươi." Lý Thanh La một mặt ý cười, ánh mắt tại Hàn Tử Lâm cùng Vương Ngữ Yên ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển, phảng phất đã thấy hai người vui kết liền cảnh chẳng cảnh. Nghe nói như vậy, Vương Ngữ Yên trong lòng thẹn thùng càng sâu, nàng vội vàng cất bước đi tới Lý Thanh La bên cạnh. Vương Ngữ Yên một mặt thẹn thùng nói, "Nương ngươi đang nói cái gì đâu?" Vương Ngữ Yên lúc này đầu thấp hơn, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Hàn Tử Lâm ánh mắt. Hai chân của nàng bất an trên mặt đất cọ, ngón tay giảo cùng một chỗ, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Thế nhưng là Vương Ngữ Yên nói câu nói này về sau liền không có đoạn sau đám người nhìn Vương Ngữ Yên bộ dáng này, dù là không biết nàng đối Hàn Tử Lâm ý nghĩ, cũng có thể đoán ra cái đại khái. Thư Tu cùng Khoai Lang nhìn nhau về sau, ngầm hiểu, đều là cười một tiếng, xem ra các nàng đại gia đình này lại muốn tăng thêm mới tỉ muội. Hai người ánh mắt giao hội, truyền lại ăn ý cùng vui sướng, đã đang mong đợi Vương Ngữ Yên gia nhập sau náo nhiệt chẳng cảnh. A Chu cùng A Bích ở một bên một cử động cũng không dám, chỉ là chăm chú nhìn, ánh mắt của các nàng khá là mất tự nhiên đồng thời trong lòng bàn tay đều có một ít đổ mồ hôi, đây cũng quá nổ tung đi. Đêm qua thời điểm Vương phu nhân còn tại cùng Hàn đại ca kinh lịch Vân Vũ việc, nhưng là bây giờ Vương phu nhân vậy mà đưa ra muốn đem Vương Ngữ Yên tiểu thư gả cho Hàn đại ca ý nghĩ. Các nàng lại nhìn một chút Hàn đại ca, phát hiện cũng không có gì ngoài ý muốn thần sắc. Các nàng chỉ cảm thấy thế giới này điên rồi, hoàn toàn chính là phá vỡ bọn hắn nhận biết. Hàn đại ca cùng Vương phu nhân đến cùng là như thế nào làm đến như một người không có chuyện gì giống như đối mặt loại chuyện này. Chỉ là đáng tiếc Vương Ngữ Yên tiểu thư bị mơ mơ màng màng mặt. Chỉ là các nàng cũng không phải lắm miệng người, chuyện này quan hệ ba người bọn họ hạnh phúc. Cho nên bọn họ sẽ đem chuyện này nát tại trong bụng, cả một đời cũng sẽ không nói ra được. Chuyện của bọn hắn liền để chính bọn hắn đi làm được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Hàn Tử Lâm nhìn xem như thế thanh xuân kiểu mị Vương Ngữ Yên, giờ này khắc này là như thế thẹn thùng, trong lúc nhất thời hắn tâm đống nhiên nhảy một cái, đây cũng quá đẹp, ánh trăng vượt qua cửa sổ cùng cửa lớn vẩy vào Vương Ngữ Yên trên thân, phản phất vì nàng dắt lên một tầng viền bạc, tăng thêm mấy phần tựa như ảo mộng mỹ cảm. Hàn Tử Lâm vô ý thức, quỷ thần xui khiến nói một câu nói, "Ngữ Yên, ta hơi mệt chút, ngươi có thể giúp ta tắm rửa một chút không?" Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng có chút kinh ngạc, không biết mình tại sao lại nói ra dạng này. Chương 262. Chúng nữ đều rời đi, độc lưu một đôi người. Chương 262. Chúng nữ đều rời đi, độc lưu một đôi người. 1-2. Thư Tu cùng Khoai Lang nghe nói Hàn Tử Lâm nói ra câu kia nhường Vương Ngữ Yên hỗ trợ tắm rửa. Nguyên bản chính chuyên chú lắng nghe các nàng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, vô ý thức cấp tốc liếc nhau ánh mắt kia giao hội nháy mắt, lẫn nhau trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào bội phục chi tình. Thư Tu có chút líu lưỡi, dùng thanh âm cực thấp tự lẩm bẩm, Hàn đại ca vẫn là trước sau như một lớn mật, vẫn là trước sau như một câu nệ với thế tục ánh mắt. Khoai Lang cũng nhẹ nhàng gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy à, giam ba câu, liền đem Vương cô nương tâm tư này đơn thuần tiểu mỹ nhân nắm đến ngoan ngoãn. Buổi tối hôm nay nhất định là một cái không bình thường ban đêm, chỉ là đáng tiếc tốt đẹp như vậy ban đêm không phải thuộc về chúng ta, đi. Trong lòng hai người âm thầm cảm thán Hàn Tử Lâm tại tỉnh trường phương diện thủ đoạn. Theo sau 10 phần thức thời về phía sau tối lui, một bên nhẹ giọng nói ra, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Hàn đại ca. Theo sau nhìn về phía Vương Ngữ Yên cười nói, chúng ta coi như đem Hàn đại ca giao cho ngươi, chiếu cố thật tốt tốt nhà, Vương tiểu thư. Theo sau thân ảnh của các nàng chậm rãi rời đi đại sảnh, chỉ để lại trong đại sảnh kia càng thêm kiều diễm, để cho người ta mặt đỏ tới mang thai không khí. Vương Ngữ Yên nghe được Hàn Tử Lâm cái này thỉnh cầu trong nháy mắt, lập tức cảm giác bị một đường kinh lôi bổ trúng, cả người cứng tại chỗ, không biết làm sao. Gương mặt của nàng tại ngắn ngủi mấy giây bên trong cấp tốc cấm lên. Nóng hổi đến tựa như mới từ trong lò lửa lấy ra bàn ủi, đỏ đến đều cảm giác có thể nhỏ ra huyết. Hai tay của nàng không bị khống chế chăm chú nắm lấy váy, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệnh, khẽ run. Dưới miệng ý thức có chút mở ra, trong cổ họng giống như là bị cái gì đồ vật nghẹt ở, muốn nói chút cái gì, lại một chữ cũng nhả không ra. Trong đầu của nàng như là bị rào loạn sợi tơ, hỗn loạn tương mừng, vô số ý niệm đang điên cuồng xen lẫn. Trái tim của nàng nhảy lên kịch liệt, có vô số chỉ mai con tại mạnh mẽ đâm tới, nhường nàng hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng ở trong lòng một lần lại một lần địa hỏi mình, đây là sự thực sao? Hàn đại ca người này cũng quá không có một cái chính hình đi. Vậy mà ngay trước như thế nhiều người mặt muốn ta giúp hắn tắm rửa sao? Ta nên thế nào xử lý? Khẩn trương cùng ngượng ngùng như mãnh liệt như thủy triều đưa nàng bao phủ hoàn toàn, nhưng nàng hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào giấu đi. Nhưng cùng lúc đó, đáy lòng kia một tia ngọt ngào vui sướng lại như cùng ương ngạnh sinh trưởng dây leo, chăm chú quấn quanh lấy nàng, nhưng nàng thế nào cũng không nỡ từ chối. Cặp mắt của nàng bối rối địa bốn phía dao động, nhưng thủy chung không dám nhìn hướng Hàn Tử Lâm. Lý Thanh La đứng bình tĩnh ở một bên, đem nữ nhi Vương Ngự Yên mỗi một tia phản ứng đều thu hết vào mắt. Nhìn xem nữ nhi kia thẹn thùng đến cực hạn bộ dáng, hắn thần thái dần dần trở nên mê ly, suy nghĩ không tự chủ được tung bay về tới mình thời thiếu nữ. Thời điểm đó nàng cũng giấu trong lòng đối tình yêu tốt đẹp nhất ước mơ đều là mới biết yêu thiếu nữ, gặp được ngưỡng mộ trong lòng người lúc, giống vậy biết mặt đỏ tim run, chân tay luống cuống. Lý Thanh La khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một vẻ ôn nhu ý cười, trong lòng không khỏi bắt đầu hâm mộ lên nhà mình nữ nhi. Nàng âm thầm nghĩ đến, tuổi trẻ thật tốt ta, có thể có được như vậy thuần túy lại nóng bỏng tình yêu. Bây giờ nhìn xem nữ nhi cũng lâm vào như vậy mỹ hảo cảm tình bên trong, nàng đánh trong đáy lòng vì nữ nhi cảm thấy vui vẻ. Lý Thanh La chậm rãi đem ánh mắt từ trên người nữ nhi rời, nhìn về phía Hàn Tử Lâm. Hắn thần thái trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, trong đó tràn đầy yêu thương, sùng bái cùng khó mà ức chế khát vọng. Nàng ở trong lòng yên lặng cảm thán, Hàn Tử Lâm dạng này có năng lực, có mị lực nam nhân, nữ nhân nào có thể không tâm động đâu. Nếu là có thể, nàng thật hận không thể mình có thể tự mình đi vì Hàn Tử Lâm tắm rửa, hảo hảo địa hầu hạ hắn. Nàng tưởng tượng thấy mình vì Hàn Tử Lâm cởi áo nuôi dây lưng, lau chùi thân thể hình tượng. Trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Nhưng nàng biết rõ, đêm nay Hàn Tử Lâm là thuộc về nữ nhi, chính mình cái này làm mẫu thân cũng không thể đi thêm phiền. Nàng nhẹ nhàng cất bước đi đến Vương Ngữ Yên bên người, động tác êm ái nắm chặt tay của nữ nhi, cái kia hai tay bởi vì khẩn trương mà lạnh bớt. Lý Thanh La dịu dàng địa vớt ve tay của nữ nhi lưng, nhẹ giọng nói ra, "Tiên nhi, chớ khẩn trương, đi thôi." Hàn công tử là cái khó được nam nhân tốt, nương nhìn ra được, hắn đối ngươi cũng là thật lòng. Nói, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi bả vai, cho nàng cổ vũ lực lượng. Theo sau, nàng lại quay đầu đối Hàn Tử Lâm lộ ra một cái vũ mị đến cực điểm nụ cười, ánh mắt bên trong truyền lại ra một cái ánh mắt ý vị thâm trường, phảng phất tại nói, Hàn công tử, hảo hảo đối đại nữ nhi của ta, đương nhiên cũng đừng quên còn có ta đây. Về sau, nàng mới nện bước thức tha bộ pháp, chậm rãi rời đi đại sảnh, mỗi một bước đều dáng dấp yểu điệu, hiển thị rõ thành thục mị lực của nữ nhân. A Chu cùng A Bích đứng ở trong góc nhỏ, đem đây hết thảy đều thấy thật sự rõ ràng. A Chu trong mắt tràn đầy không ngừng hâm mộ thần sắc, gương mặt của nàng có chút phím hồng, hai tay không tự giác địa níu lấy góc áo. Nàng ở trong lòng âm thầm cảm thán, nếu là mình cũng có thể có dạng này một đoạn lãng khắp cảm tình, thật là tốt biết bao a, nhưng bất thình lình mập mờ chẳng cảnh, lại làm cho nàng cảm thấy có chút kích động cùng bối rối, trái tim không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên. Trong ánh mắt của nàng đã có hướng tới, lại dẫn một tia mê mang, không biết mình khi nào mới có thể có đến Hàn đại ca yêu thương cùng sủng hạnh. Mặc dù lúc trước hắn đã sớm nói biết chiếu cố tốt nàng cùng A Bích muội muội, thế nhưng là tại không có thật chiếu cố, trước đó các nàng này trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đủ an tâm. Mà A Bích thì hoàn toàn là một bộ ngu ngơ bộ dáng, con mắt của nàng trợn tròn lên, miệng có chút mở ra, trên mặt viết đầy chấn kinh. Nàng cảm thấy phát sinh trước mắt đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dĩ vãng nhận biết, giống như là đột nhiên mở ra một cái chưa từng thấy qua mới cửa lớn. Nhưng nàng nhìn thấy một cái hoàn toàn mới, tràn ngập kiểu diễm cùng lãng mạn thế giới. Nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Khi mọi người lần lượt lúc rời đi, A Chu lúc này mới lấy lại tinh thần, mình ở chỗ này quả thực không tốt lắm. Thế là thấp giọng cùng A Bích nói một tiếng, chúng ta cũng đi. Nói xong về sau, A Chu lập tức xách chân liền đi. Thế nhưng là nàng không có chú ý tới A Bích còn tại ngốc ngốc đứng tại chỗ, cũng không cùng lấy nàng cùng rời đi đại sảnh. Chương 263. Tắm rửa việc, ngươi có bằng lòng hay không? Chương 263. Tắm rửa việc, ngươi có bằng lòng hay không? 1-2. Chờ A Chu đi ra đại sảnh, quay đầu nghĩ nói chuyện với A Bích, lại phát hiện có lúc căn bản cũng không có A Bích thân ảnh. Nàng lập tức thăm dò hướng phía trong đại sảnh nhìn lại, phát hiện A Bích còn ngốc đứng tại chỗ, hung hăng nhìn chằm chằm Hàn đại ca cùng Vương Ngự Yên tiểu thư. Nàng vội vàng bước nhanh đi trở về đi, đưa tay níu lại A Bích cánh tay, gấp gáp điệu nói ra, "A Bích, đi mau á." A Bích bị cái này kéo một cái mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, còn đần độn địa không biết xảy ra cái gì. Nàng một mặt không vui điệu nói lẩm bẩm, "A Chu tỷ tỷ, ngươi làm gì, như thế dùng sức?" A Chu bất đắc dĩ cười cười, một bên lôi kéo A Bích đi ra ngoài, một bên giải thích nói, "Đừng phát ngốc à, chúng ta đi ra ngoài trước, chờ một lúc ta lại giải thích với ngươi." A Bích vẫn là một mặt ngây thơ mặc cho A Chu lôi kéo mình, miệng bên trong còn nhỏ giọng nói thầm lấy, "Đây rốt cuộc là thế nào chuyện a? Chẳng lẽ còn có cái gì là không thể nhìn?" A Chu bất đắc dĩ cười cười, tăng tốc bước chân mang theo A Bích rời đi cái này tràn ngập mập mờ khí tức đại sảnh. A Chu lôi kéo A Bích đi ra đại sảnh, ánh trăng như nước vẩy trên người các nàng. A Bích còn tại đầu góc choáng váng, bị A Chu dắt lấy đi tốt một đoạn đường mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. "A Chu tỷ tỷ, vừa rồi đến cùng thế nào à nha?" A Bích mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong mắt to tràn ngập tò mò, "Hàn công tử thế nào đột nhiên nhường Vương cô nương giúp hắn tắm rửa? Mặc dù ta không hiểu nhiều chuyện nam nữ, thế nhưng là ta cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân. Một đôi nam nữ tại còn không có thành thân trước đó, thế nào có thể làm ra như thế càng nâng việc đâu?" A Chu trên mặt nổi lên đỏ ửng, nhẹ nhàng gắt một cái, "A Bích, ngươi không hiểu, đây là người ta tình đầu ý hợp, lẫn nhau thích đâu." A Bích nháy mắt mấy cái, nghẹo đầu suy nghĩ, "Có thể, nhưng đây cũng quá đột nhiên, ta chưa hề chưa thấy qua chuyện như vậy." A Chu khe khẽ thở dài, trong mắt lộ ra một tia hướng tới, "Ta ngược lại thật ra hâm mộ Vương cô nương, có thể gặp được Hàn công tử dạng này người. Ngươi nhìn Hàn công tử, võ công cao cường, lại tiêu sái tuấn lãng, nếu là ta..." Nói đến chỗ này, A Chu thanh âm thấp xuống, trên mặt hiện ra một vòng ngượng ngùng. A Bích cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi, "Kia Lý phu nhân thế nào liền đồng ý đem Vương cô nương gả cho Hàn công tử rồi?" Mà lại, A Bích có chút khó mà mở miệng nói, hơn nữa nhìn được đi ra, Lý phu nhân cũng là đối Hàn đại ca có ý tứ, mà lại bọn hắn hôm qua còn như vậy, nhưng là bây giờ lại muốn đem nữ nhi của mình gả cho Hàn đại ca, cái này không tiến sau mâu thuẫn sao? A Chu kiên nhẫn giải thích nói, Lý phu nhân khẳng định nhìn ra được Hàn công tử tốt, mà lại nàng cũng hy vọng Vương cô nương có thể có cái tốt kết cục. Lại nói, Hàn công tử giúp Mạn Đà Sơn trang giải quyết tiến tử ổ đại phiền toái, Lý phu nhân biết ơn còn đến không kịp đâu. A Bích như có điều suy nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, "Ta hiểu được." Tựa như kịch nam bên trong diễn, anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó hai người liền ở cùng nhau. A Chu bị chọc cười, nhẹ nhàng điểm một cái A Bích cái chán, "Ngươi liền sẽ cầm kịch nam đến so." Bất quá, cũng kém không nhiều là như thế cái lý. Hai người nói, dần dần đi xa, cách xa trong đại sảnh Hàn Tử Lâm cùng Vương Ngự Yên hai người. Trong đại sảnh, theo đám người lần lượt rời đi, nguyên bản huyên náo tiếng người, ngẫu nhiên tiếng cười vui trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ lưu Hàn Tử Lâm cùng Vương Ngự Yên hai người. Mờ nhạt ánh đến tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, đem hai người cái bóng kéo đến thật dài, trên mặt đất đan vào một chỗ. Trong không khí tràn ngập từng tia từng sợi mập mờ cùng khẩn trương, liền liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Hàn Tử Lâm ánh mắt bị nàng hấp dẫn, chăm chú khóa lại Vương Ngự Yên. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng nụ cười thản nhiên, nụ cười kia trong mang theo mấy phần chờ mong, mấy phần nhất định phải được giảo hoạt. Vương Ngự Yên cúi đầu, thân thể không tự chủ được khẽ run. Hai tay của nàng co quắp níu lấy góc áo, tia tinh mỹ góc áo bị nàng nắm chặt đến rún gió đầu của nàng rủ xuống đến thấp hơn, hận không thể vùi vào trong cổ áo. Thanh âm nhẹ như là con muỗi ong ong, tại cái này điên tĩnh trong đại sảnh cơ hồ khó mà bắt giữ. Hàn đại ca, cái này tắm rửa việc, ta thật sự là. Gương mặt của nàng nóng hổi đến phảng phất có thể đem không khí chúng quanh nóng lửa, bốc hơi lên một mảnh nóng rực sương mù. Trong nội tâm nàng rõ ràng, mình thế nào cũng nói không ra miệng từ chối. Dù sao Hàn đại ca với nàng có quá nhiều ân tình, có thể để nàng dạng này một cái thở nhỏ bị lễ giáo trói buộc, nuôi dưỡng ở khuê phòng tiểu thư khuê các đi giúp nam tử tắm rửa. Cái này thật sự là vượt qua nàng có khả năng tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Mỗi nghĩ đến đây, nàng liền cảm giác mình người để tại hừng hực liệt hỏa bên trong, toàn thân đều bị sóng nhiệt bao khỏa. Hàn Tử Lâm nhìn đúng thời cơ, bước một bước về phía trước, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn có chút túi người, nhẹ giọng nói ra, "Ngự Yên, ta hôm nay vì giúp các ngươi giải quyết tiến tử ổ phiền phức." Cùng kia Mộ Dung Bắc cùng với trợ thủ của hắn một phen đã đấu, hao phí quá nhiều tinh lực, giờ phút này toàn thân đau nhức không thôi, xương cốt giống tan thành từng mảnh. Ta nghĩ đến, nếu là có ngươi ở bên, bồi tiếp ta trò chuyện, đưa đưa khăn, ta căng cứng thần kinh nhất định có thể buông lòng chút. Hàn Tử Lâm thanh âm trầm thấp dịu dàng, nhẹ nhàng phất qua Vương Ngự Yên trái tim, lay động lấy nàng đáy lòng cây kia mềm mại nhất dây cung. Vương Ngự Yên nhịp tim càng thêm gấp rút, phanh phanh, thanh âm tại trong thai nàng vang vọng, cảm giác đều muốn xông phá lồng ngực. Nàng vô ý thức cắn môi dưới, cắn đến môi dưới có chút trắng bệnh, nội tâm lâm vào vạn phần xoắn xuýt dãy rủa. Nàng vụng trộm dương mắt nhìn Hàn Tử Lâm một chút, cái nhìn kia giống như chuồn chuồn lướt nước, lại cấp tốc cúi đầu xuống, ánh mắt kia bên trong tràn đầy bối rối cùng ngượng ngùng. Hàn đại ca, ta biết ngươi cho chúng ta trả giá rất nhiều, phần ân tình này Ngự Yên suốt đời khó quên. Nhưng việc này với ta mà nói, thực sự quá làm khó. Ta từ nhỏ đến lớn, thâm cư khuê cát, chưa hề làm qua chuyện như vậy, ngay cả nghĩ cũng không từng nghĩ tới. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, giống như là tại hướng Hàn Tử Lâm kể ra, lại giống là nói phục chính mình. Hàn Tử Lâm gặp đây, giả bộ thở dài, lồng ngực có chút chập trùng. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vừa đúng thất lạc, vừa đúng đến làm cho người nhìn đau lòng. Thôi thôi, xem ra là ta đường đột, nguyên lai tưởng rằng ngươi đối ta là cùng người bên ngoài khác biệt. Những ngày này ở chung, những cái kia trong lúc lơ đãng ánh mắt giao hội, ta cho là chúng ta ở giữa có khác tình cảm. Bây giờ xem ra, ngược lại là ta tự mình đa tình. Nói, hắn có chút xoay người sang chỗ khác, lưng có chút đối lượng, bóng lưng nhìn lại có mấy phần cô đơn, như bị toàn thế giới vứt bỏ cô ảnh. Vương Ngữ Yên thấy thế, trong lòng đống nhiên siết chặt, cái loại cảm giác này cũng bị một con bàn tay vô hình hung hăng nhói một cái, đau đến nàng cơ hồ không thể thở nổi. Chương 264. Vương Ngữ Yên giúp tắm rửa, tận hưởng dịu dàng. Chương 264. Vương Ngữ Yên giúp tắm rửa, tận hưởng dịu dàng. 1-2. Vương Ngữ Yên không kịp suy tư, liền vội vàng tiến lên một bước kia bước phải gấp cắt bối rối, kém chút lảo đảo ngã sắp xuống. Nàng đưa tay giữ chặt Hàn Tử Lâm ống tay áo, ngón tay chăm chú nắm chặt, phản phất vừa buông lỏng Hàn Tử Lâm liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Theo sau vội vàng nói ra, "Hàn đại ca, ngươi đừng nói như vậy, ta đối với ngươi tự nhiên là khác biệt. Những ngày này, nhất cử nhất động của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, ngươi với ta mà nói tuyệt đối là đặc biệt tồn tại." Hàn Tử Lâm xoay người, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ, chớp mắt là qua. Nhưng vẫn giả trang ra một bộ dáng vẻ ảm nhiên, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt tràn đầy thụ thương, "Đám kia ta tắm rửa một chuyện, ngươi vì sao như thế từ chối? Chẳng lẽ trong lòng ngươi vẫn là ngại vứt bỏ ta, cảm thấy ta không xứng với ngươi phần này chiếu cố?" Vương Ngữ Yên gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ mãnh liệt mà ra. "Hàn đại ca, ta không có ghét bỏ ngươi, ta như thế nào ghét bỏ ngươi đây? Ta chỉ là thực sự xấu hổ với làm việc này. Chuyện như vậy, với nữ tử mà nói, thật sự là quá, quá khó mà mở miệng, quá vượt qua quy củ." Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, ủy khuất cùng bất đắc dĩ xen lẫn trong đó. Hàn Tử Lâm nhẹ nhàng nắm chặt Vương Ngữ Yên tay, cái kia hai tay mềm mại lạnh buốt. Hắn có chút dùng sức, giống như là cho nàng lực lượng, nhẹ nhàng nói, "Ngự Yên, ta cam đoan, liền lần này, về phía sau ta định sẽ không lại làm ngươi khó xử. Ta hiện tại lòng tràn đầy mọi mệt, chỉ mong lấy ngươi có thể ở bên cạnh ta, trong lòng ta mới an tâm, mới phát giác được đây hết thảy trả giá đều đáng giá." Ánh mắt của hắn chân thành mà nóng bỏng, thẳng tắp nhìn tiến Vương Ngự Yên đáy mắt. Vương Ngự Yên tay bị Hàn Tử Lâm cầm, nàng cảm giác tim đập của mình đều muốn đình chỉ. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại cái này bị nắm chặt tay, cùng bên tai như sấm tiếng tim đập. Nàng cắn răng, giống như là xuống cực lớn quyết tâm. Nàng hàm răng cơ hồ muốn khảm vào bờ môi bên trong, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không được, mang theo đập nồi dìm thuyền dũng khí, "Kia, vậy được rồi, Hàn đại ca, ta giúp ngươi." Nói xong, mặt của nàng đã đỏ đến bên hai, đỏ đến đều cảm giác có thể nhỏ ra huyết. Thời khắc này nàng hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, né tránh cái này làm cho người ngượng ngùng khó nhịn chẳng cảnh. Vương Ngữ Yên vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ trong nháy mắt lên cao mấy độ, mập mờ khí tức trong không khí tùy ý tràn ngập đầu của nàng thấp đủ cho đều nhanh áp vào ngực, bên tai đỏ đến giống chín mùi anh đào. Căn bản không dám dương mắt đi nhìn thẳng Hàn Tử Lâm con mắt. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy tiếng tim mình đập chấn động đến lỗ tai đau nhức. Hàn Tử Lâm nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác cười yếu ớt, nụ cười này bên trong cất giấu mấy phần được như ý vui vẻ, nhẹ giọng nói ra, "Ngự Yên, liền thế làm phiền ngươi." Nói xong, hắn dẫn đầu hướng phía tắm rửa gian phòng đi đến, bộ pháp thong dong chắc chắn. Tựa hồ sớm đã ngờ tới chuyện biết phát triển đến một bước này. Vương Ngự Yên đứng tại chỗ, trọn vẹn sửng sốt mấy giây, đầu óc trống rỗng. Thẳng đến Hàn Tử Lâm thân ảnh sắp biến mất tại chỗ rẽ, nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mạn Đà Sơn trang từ trước đến nay có cái quy củ, mỗi lúc trời tối đều biết cung ứng nước nóng. Dù sao Lý Thanh La trang chủ cùng Vương Ngự Yên tiểu thư đều là cực kỳ chú trọng phẩm chất cuộc sống người, mỗi đêm tắm rửa là ắt không thể thiếu. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc này phòng tắm bên trong, nước nóng sớm đã chuẩn bị tốt, đang phát ra liệu liệu nhiệt khí. Vì trận này sắp xảy ra kiểu diễm việc thêm mấy phần vừa đúng không khí. Vương Ngự Yên do dự một cái chớp mắt, giống con rụt rẻ con thỏ nhỏ, trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng loạn động. Nàng nện bước nhỏ vụn bước chân, đi theo Hàn Tử Lâm phía sau. Mỗi đi một bước đều giống như giẫm tại trên đông, mềm nhũn không làm gì được. Trên đường đi, nàng hai tay không tự giác địa níu lấy váy, đem kia tinh mỹ mép váy đều nắm chặt đến run gió. trong đầu không ngừng hiện ra sau đó phải đối mặt chẳng cảnh. Những cái kia tưởng tượng nhường nàng khẩn trương đến hô hấp đều trở nên gấp rút lại hỗn loạn. Mỗi một lần hấp khí đều giống như tại nuốt nóng hổi không khí. Bước vào phòng tắm, nhiệt khí đập vào mặt, phản phất một tầng vô hình lụa mỏng, đem hai người bao phủ trong đó. Mông lung hơi nước nhường vốn là bức dứt không khí càng thêm mờ mờ. Vương Ngữ Yên cảm giác mình giống như là đi vào một cái hư ảo lại mê ly một cảnh. Gương mặt của nàng nóng hổi, giống chín mùi cà chua, nóng hổi đến phảng phất có thể đem chung quanh hơi nước bốc hơi. Hắn thần thái bối rối địa trong phòng dao động, không dám rơi vào bất kỳ một cái nào địa phương cố định, cuối cùng dừng lại ở một bên khăn mặt cùng chậu nước bên trên. Nàng khẽ run tay, đi lấy bọn chúng, động tác cứng ngắc lại chậm chạp. Hàn Tử Lâm bắt đầu cởi áo nuôi dây lưng, quần áo ma sát nhỏ bé tiếng vang tại cái này yên tĩnh phòng tắm ở bên trong rõ ràng. Vương Ngữ Yên phát giác được động tĩnh, như bị bỏng đến, bối rối địa xoay người, đưa lưng về phía hắn, hai tay chăm chú che mắt, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Nhưng lòng hiếu kỳ của nàng lại giống một con nghịch ngợm tiểu miêu, dưới đáy lòng cào không ngừng. Giữa ngón tay vẫn là không nhịn được vụng trộm lộ ra một tia khe hở. Làm Hàn Tử Lâm bước vào thùng tắm, bọt nước nhẹ tung tóe thanh âm truyền vào trong tai nàng. Tim đập của nàng đột nhiên tăng tốc, cảm giác đều muốn xông phá lồng ngực. Trong nháy mắt đó, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Ngữ Yên, có thể làm phiền ngươi giúp ta lau lau lưng sao? Hàn Tử Lâm thanh âm từ phía sau truyền đến, ôn hòa lại dẫn một tia không cho cự tuyệt ý vị. Giống như là một trận nhu hòa lại hữu lực gió, thổi vào Vương Ngữ Yên kia hoảng loạn trong lòng ở giữa. Vương Ngữ Yên hết hầu giống như là bị cái gì đồ vật nghẹt ở, khô khốc đến không phát ra được một điểm thanh âm. Nửa ngày mới gạt ra một cái nhỏ xíu, ừ, chữ. Thanh âm này nhỏ đến cơ hồ muốn bị nhiệt khí bao phủ. Nàng chậm rãi xoay người, con mắt từ đầu đến cuối cúi thấp xuống, không dám đi lên nhìn. Theo sau từng bước một chuyển đến bên thùng tắm, mỗi một bước đều giống như tại vượt qua một đường vô hình hồng câu. Nàng tay run run, đem khăn mặt xuyên vào trong nước, nước nóng chạm đến đầu ngón tay, nàng lại không hề hay biết. Trong đầu tất cả đều là sắp chạm đến Hàn Tử Lâm bối rối. Nàng vắt khô khăn mặt, lại cẩn thận từng ly từng tí vươn hướng Hàn Tử Lâm sau lưng. Làm khăn mặt chạm đến hắn ấm áp da thịt, Vương Ngự Yên giống như giật điện run lên bần bật, tay kém chút buông ra khăn mặt. Hô hấp của nàng lập tức ngừng lại, toàn thân huyết dịch cũng biến thành càng thêm nóng hổi. Nàng cố gắng hít sâu, ý đồ để cho mình trấn định lại, nhưng tay vẫn là run rẩy không ngừng. Lao động tác nhu hòa lại chậm chạp, mỗi một cái đều giống như tại đụng vào thế gian chân quý nhất lại nhất làm cho người ngượng ngùng đồ vật. Ngự Yên, tay của ngươi thế nào run như thế lợi hại? Hàn đại ca cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái, cũng không phải cái gì tướng mạo xấu xí người, không còn như a. Hàn Tử Lâm nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm mang theo mỉm cười. Cái này trong lúc vui vẻ cất giấu hắn đối Vương Ngự Yên ngượng ngùng bộ dáng thưởng thức và nghiền ngẫm. Vương Ngự Yên mặt càng đỏ hơn, đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, nàng lắp bắp nói, ta chỉ là có chút khẩn trương. Chương 265. Ý xấu dâng lên, đùa ác không ngừng. Chương 265, ý xấu dâng lên, đùa ác không ngừng, 1-2. Vương Ngữ Yên không còn dám nhiều lời, tăng nhanh động tác trên tay. Nhưng lại sợ làm đau Hàn Tử Lâm, động tác từ đầu đến cuối không thả ra, cả người đều căng thẳng. Hàn Tử Lâm nhìn xem Vương Ngữ Yên như thế ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng đùa chi ý càng sâu. Hắn cố ý có chút những người, nhường Vương Ngữ Yên lau góc độ trở nên có chút khó chịu. Vương Ngữ Yên không thể không hướng về phía trước nghiêng thân, gương mặt cách Hàn Tử Lâm càng gần mấy phần. Ngữ Yên, có phải hay không ta quá nặng đi, mệt mỏi ngươi rồi. Hàn Tử Lâm mang theo ý cười trêu chọc nói. Vương Ngữ Yên bối rối địa lắc đầu, sợi tóc không cẩn thận đảo qua Hàn Tử Lâm bả vai, nàng dọa đến vội vàng lùi lại một bước, kém chút ngã sấp xuống. Hàn đại ca, không có, ta không sao. Nàng cúi đầu, thanh âm mang theo run rẩy, lòng tràn đầy đều là ngượng ngùng cùng không biết làm sao đang sát lau quá trình bên trong. Hàn Tử Lâm lại nhẹ nhàng bắt lấy Vương Ngữ Yên cổ tay. Vương Ngữ Yên dọa đến kém chút kêu thành tiếng, con mắt trợn trừng lên, tràn đầy hoảng sợ cùng ngượng ngùng. Ngữ Yên, khăn mặt quá làm, lại đi thấm lớp nước đi. Hàn Tử Lâm nói, nhưng không có lập tức buông nàng ra tay. Vương Ngữ Yên cổ tay bị hắn ấm áp lòng bàn tay bao vây lấy, nàng cảm giác da của mình đều muốn bị đốt lên. Nàng bối rối địa rút về tay, xoay người đi cầm chậu nước, nước đổ một chút trên mặt đất, nàng cũng không nói hoài tới. Về sau Vương Ngữ Yên lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, ý đồ nhường cuồng loạn không chỉ trái tim bình tĩnh trở lại. Nhưng kia dồn dập nhịp tim, nàng thế nào cũng không chế không nổi. Nàng cố gắng khắc chế run rẩy hai tay, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nàng biết lần nữa về tới Hàn Tử Lâm phía sau, tiếp tục vì Hàn Tử Lâm lau sau lưng, ánh mắt của nàng gắt gao rơi vào khăn mặt cùng hắn sau lưng tiếp xúc địa phương, không dám có chút chết đi. Kia là nàng giờ phút này duy nhất có thể tập trung sự vật. Nàng có một loại cảm giác, chỉ cần thoáng rời ánh mắt, liền sẽ bị cái này mập mờ không khí thôn vệ. Hô hấp của nàng vẫn như cố gấp rút, ấm áp khí tức nhẹ nhàng phất qua Hàn Tử Lâm sau lưng, như lông vũ nhu hòa. Thế nhưng lại nhường Hàn Tử Lâm trong lòng nổi lên khác gợn sóng. Vương Ngữ Yên động tác cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một cái lau đều mang 10 phần nhu hòa, sợ làm đau Hàn Tử Lâm mảy may đầu ngón tay của nàng vượt qua mềm mại khăn mặt, rõ ràng cảm thụ đến Hàn Tử Lâm sau lưng căng đầy cơ bắp. Kia tràn ngập lực lượng cảm giác xúc cảm nhường gương mặt của nàng càng thêm nóng hổi đỏ ửng từ bên thai cấp tốc lan tràn đến cái cổ, lại hướng xuống biến mất tại trong cổ áo, ngay cả thính thai đều trở nên đỏ bừng. Theo lau động tác, nàng dần dần đắm chìm trong phần này khẩn trương vừa ngượng ngùng bầu không khí bên trong. Thời gian phảng phất trở nên chậm chạp đặc tính, mỗi một giây đều bị vô hạn kéo dài. Hắn thần thái thỉnh thoảng sẽ không bị khống chế tại Hàn Tử Lâm vai rộng bàng cùng căng đầy trên cánh tay ngắn ngủi dừng lại. Trong nội tâm nàng không khỏi âm thầm tán thưởng, Hàn đại ca dáng người càng như thế trắng kiện, hoàn mỹ như vậy. Nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, nàng liền giống bị bỏng đến. Theo sau cấp tốc rời ánh mắt, tự trách mình vì sao lại có như vậy cảm thấy khó xử ý nghĩ đột nhiên, Hàn Tử Lâm có chút nghiêng đầu, thanh âm mang theo vài phần lười biếng nói ra, "Ngự Yên, ta tóc này cũng có chút thời gian không hào hào thanh tẩy. Ta cả ngày tại giang hồ bôn ba, tràn đầy bụi đất, ngươi có thể hay không cũng giúp ta tắm một cái? Vương Ngữ Yên nghe nói như thế, động tác trên tay bỗng nhiên chỉ trệ, trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, trong lòng bối rối lần nữa bị nhen lửa. Nàng vô ý thức nắm chặt khăn mặt, do dự một lát, lông mi bất an rung động, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Thanh âm nhỏ đến như là rồi mỗi giống như, cơ hồ nghe không được, được. Tốt, Hàn đại ca. Nàng vây quanh thùng tắm phía trước, hai chân có chút như nhũn ra, giống như là dẫm tại trên đông, mỗi một bước đều mang mấy phần lảo đảo. Ngồi xổm người xuống đi lấy để ở một bên tẩy tóc vật dụng lúc, tay của nàng lại bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Phí hết lớn kình mới nắm chặt kia bình bình lọ lọ. Làm nàng lần nữa ngồi dậy lúc, mặt đã đỏ đến giống quả táo chín, tiểu diễm mắt. Nàng cúi thấp xuống tầm mắt, căn bản không dám nhìn thẳng Hàn Tử Lâm con mắt, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn ngực, phòng ngừa ánh mắt giao hội. Nàng đem nước gấm chậm rãi tưới vào Hàn Tử Lâm tóc bên trên, dòng nước thuận sợi tóc của hắn trượt xuống, làm ướt bờ vai của hắn. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lấy một điểm xà phòng, ngón tay cẩn thận từng ly từng tí tại hắn trong tóc xoa nắn, động tác rất là nhu hòa. Đầu ngón tay của nàng ngẫu nhiên chạm đến Hàn Tử Lâm da đầu, mỗi lần đụng vào đều để nàng giống địa giật, trong lòng một trận bối rối. Hàn Tử Lâm nhìn xem nàng bứt rứt bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn đột nhiên bỗng lúc ních, giống như là muốn điều chỉnh tư thế ngồi, cánh tay lơ đãng vung lên, xoạt một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, vừa vặn tung tóe đến Vương Ngữ Yên trên thân. Vương Ngữ Yên kinh hô một tiếng, cả người đều bị bất thình lình bọt nước làm cho không biết làm sao. Trên người nàng y phục trong nháy mắt bị đánh ẩm ướt, áp sát vào trên thân, phát họa ra nàng nguyện chuyển dáng người, đường cong lộ ra. Tóc của nàng cũng bị tung tóe ẩm ướt, mấy sợi sợi tóc dán tại trên gương mặt, tăng thêm mấy phần điểm đạm đáng yêu và vị. Hàn đại ca, ngươi cũng quá hỏng đi. Vương Ngữ Yên vừa thẹn lại giận, nàng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng ngượng ngùng. Hàn Tử Lâm giả bộ ấy nấy, trên mặt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười, trong mắt tràn đầy trêu tức. Ngữ Yên, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta cái này khẽ động không có nặng nhẹ, ngươi nhìn đem ngươi biến thành dạng này. Hắn trên miệng nói thật có lỗi, trong giọng nói nhưng không có bao nhiêu thành ý. Nhìn xem Vương Ngữ Yên chật vật lại kiểu tiếu bộ dáng, hắn tiếp lấy nói ra, ngươi nhìn ngươi y phục đều ướt, dạng này mặc lấy sợ là mưa lạnh, cái này nếu là ngã bệnh, ta vừa ý đau. Không bằng, ngươi cũng cùng một chỗ tắm rửa đi. Vương Ngữ Yên nghe nói như thế, cả người đều cứng đờ. Thật? Cái gì? Một cùng một chỗ tắm rửa? Cái này, đây cũng quá cái kia đi. Nàng cắn môi dưới, hàm răng cơ hồ muốn khảm vào mềm mại bờ môi bên trong, nội tâm xoắn xuýt và phần. Một phương diện, nàng cảm thấy dạng này thực sự quá mức, cảm thấy khó xử. Cùng nam tử cùng ở một phòng tắm rửa, đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, chuyến đi thanh danh của nàng coi như hủy sạch. Một phương diện khác, ý phục cướp đấm dán tại trên thân xác thực khó chịu, mà lại hôm nay nàng còn không có tắm rửa đâu. Mà lại nàng cũng biết Hàn Tử Lâm nói đến có lý, tiếp tục như vậy mình thật có thể sẽ cảm lạnh. Nàng do dự hồi lâu, mới ngập ngừng nói, Hàn đại ca, cái này sao khiến cho chuyến đi ta. Vương Ngữ Yên thanh âm mang theo một tia giọng nghẹn nào, tràn đầy bất lực. Hàn Tử Lâm nhưng từng bước ép sát, trên mặt mang cười xấu xa, Ngữ Yên, cái này Mạn Đà Sơn trang bên trong đều là người một nhà, không ai biết nói lung tung. Ngươi nếu là thực sự không yên lòng, ta trước tiên có thể ra ngoài, ta thể tuyệt không nhìn lén chờ ngươi tắm rửa tốt gọi ta là được, cũng không thể để ngươi liền như thế ướt, nếu là không cẩn thận nhiễm lên phong hàn coi như không xong. Vương Ngữ Yên nghe hắn nửa thật nửa giả lời nói, vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì. Nàng cũng chỉ có thể dậm chân, dẫn trách, Hàn đại ca, ngươi liền sẽ khi dễ ta.